Chương 77, đem chăn mền cho ta xốc lên một mảnh sóng dậy sóng phục bên trong, Tiêu Ngự cùng Hàn Chỉ Tịch chợt cao chợt thấp, hai người dưới thân thỉnh thoảng vẽ lên bọt biển sắc bọt nước, đến một đoạn thời khắc, Hàn Chỉ Tịch sẽ còn thét lên vài tiếng. Một chiếc thuyền con trên mặt biển sóc này, Hàn Chỉ Tịch rốt cục nhẫn nhịn không được, vọt từ trên ghế đứng lên, vừa mua váy đều bị nước biển dính ướt, trừng mắt ngồi tại đối diện Tiêu Ngự, cả giận, ngươi có phải hay không cố ý? Tiêu Ngự đang hưởng thụ lấy ánh nắng, nghe vậy mở mắt nói, lời này ý gì? Hàn Chỉ Tịch thở phì phò nói, dựa vào ngươi công lực, muốn định trụ thuyền con, không nhận sóc này tuyệt không khó. Tiêu Ngự liền cười, chút chuyện nhỏ này còn cần ta. Vậy ngươi tới làm gì? Nghe nói như thế, Hàn Chỉ Tịch một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, sau đó gật gật đầu, phảng phất tại nói thật có ngươi. Lắc đầu một cái, đi vào thuyền con ở giữa phòng trúc. Sau một lúc lâu, đổi lại bộ trắng tuần váy đi ra, đem nguyên lai thấm ướt váy treo ở một đầu nhấc ngang trên cây trúc. Đây cũng là Tiểu San dùng để phơi quần áo, ngược lại là tiện nghi nữ nhân này. Không thể không nói, Hàn Chỉ Tịch dáng người xác thực rất tốt, bộ này trắng tuần váy mua nhỏ một chút, lại thêm nổi bật ra nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại đường cong. Tiêu Ngự tùy ý nhìn thoáng qua, trong miệng nhịn không được ngầm nói, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều bất động. Một bên đang ngồi ở bệ trúc một bên, hai chân ngâm mình ở trong biển lắc lư Tiểu San, nghe vậy quay đầu, chớp mắt to, đại thúc, ngươi sẽ còn làm thơ? Bất quá cái này thơ là có ý gì a? Là ngươi đặc biệt vì đại nương làm sao? Hàn Chỉ Tịch kỳ thật cũng nghe đến Tiểu Ngự lời nói, vừa bắt đầu còn có chút sợ hãi thán phục, nhưng nghe đến Tiểu San lời nói, không hiểu khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xem chính mình, mặt soát một cái liền đỏ lên, đầy mắt đều là xấu hổ không chịu nổi chi sắc. Một bên khác Tiểu Ngự cười nói, Tiểu San hiểu lầm, ta chính là xúc cảnh sinh tình, thuận miệng nhắc lên mà thôi. Tiểu San a xong một cái, Hàn Chỉ Tịch đi đến Tiểu Ngự bên cạnh, nâng cao eo, nhìn qua biển rộng, lạnh lùng nói, tốt một cái xúc cảnh sinh tình, vậy ngươi ngược lại là lại sờ một lần ta xem một chút, cái này sóng cả mãnh liệt không cho ngươi linh cảm sao? Vừa nghĩ tới lập tức sẽ đi linh võ đảo, cách hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng gần, Tiểu Ngự tâm tình không tồi, tự nhiên có hứng thú ứng phó nữ nhân, liền thở dài, đã cho qua một lần. Hàn Chỉ Tịch nhíu mày, vừa rồi đối phương ngâm thơ, cùng sóng cả mãnh liệt có gì liên quan? Tiểu San lại đột nhiên phốc nở nụ cười, nâng lên nước biển hướng Tiểu Ngự bắt đi, cáu mắng, đại thúc tốt xấu. Nhìn qua quần quần sóng cả, kết hợp Tiểu Ngự lời nói, bởi vậy bày ra liên tưởng, Hàn Chỉ Tịch liền cổ đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Tiểu, ta cùng ngươi liều mạng. Nói xong hung ác nhào về phía trên ghế xích đu Tiểu Ngự. Tiểu Ngự không nghĩ tới nữ nhân này tới thật, chỗ nào tránh đến mở, lập tức lại bị Hàn Chỉ Tịch bổ nhào vừa vặn. Hàn Chỉ Tịch cũng không nghĩ tới Tiểu Ngự thế mà không có tránh, chó ngáp phải rồi phía dưới, toàn bộ thân thể cùng Tiểu Ngự mặt đối mặt, cơ hồ chồng chất đến cùng một chỗ. Hai người chóp mũi chạm nhau, thậm chí đều ngửi thấy lẫn nhau miệng bên trong nóng rực khí tức. A, phải chết, muốn đau mắt hụt, đại thúc đại nương các ngươi không muốn mặt. Tiểu San nhảy dựng lên, dậm chân một cái, hai tay che mặt làm ra nhục nhã bộ dáng, khe hở lại mở rất lớn. Nơi xa một chiếc thuyền nhỏ ung dung chìm nổi, một tòa hồng loan kiệu dừng ở đầu thuyền, đứng bên cạnh ba nữ hai nam. Một tên cóng đao trung niên nhìn thấy thuyền con, chỉ vào cười nói, đại tẩu mau nhìn, cái kia bệ trúc bên trên còn có phòng trúc, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, không ngại để cho tiểu đệ đi hỏi một chút. Hạ Điệp cùng Đông Nhạn một trái một phải, đều giơ tay lên, cầm khăn thay Vân Khinh La che chắn trên biển mặt trời, cái chắn đều bốc lên đổ mồ hôi. Những ngày gần đây, một nhóm mấy người cũng chờ tại Thiên Nhai Hải Giác, lại chậm chạp không gặp Tiểu Ngự, Tiểu Chấn Hiệp liền đề nghị ra biển nhìn xem, vừa vặn Vân Khinh La chưa từng tới, liền sinh ra mấy phần hứng thú. Nhưng tại trên biển phiêu đến lâu, rất nhiều chuyện khó tránh khỏi không tiện, nhất là mặt trời tiếp tục bạo chiếu, thuyền nhỏ khoang thuyền diện tích liền quá nhỏ, ở lâu thực sự không thoải mái. Thật vất vả nhìn thấy thoải mái hơn chỗ, Vân Khinh La tất nhiên là gật đầu, tiểu thất đi xem một chút đi, nói chuyện chú ý lễ phép, không nên miễn cưỡng người ta. Tiểu Chấn Hiệp cười hắc hắc, thả người lướt về phía vài trăm mét bên ngoài thuyền con. Thuyền con bên trên đang bị Hàn Chỉ Tịch đè ép, sinh ra mấy phần dị dạng Tiểu Ngự, đột nhiên lỗ tai khẽ động, hắn cảm giác chính mình nghe được Tiểu Chấn Hiệp thanh âm. Trong lòng một cái giật mình, Tiểu Ngự không dám kinh thường, vội vàng âm thầm thi triển Thiên Lý Văn Âm. Cái này nghe xong, kém chút ngất bỏ, hắn tự nghĩ coi như điếc, cũng tuyệt đối quên không được nữ nhân kia thanh âm. Là nữ nhân kia, nàng làm sao lại tới đây? Giống như là kim châm một dạng, Tiểu Ngự sợ đến trực tiếp từ trên ghế xích đu nhảy dựng lên, dùng sức phía dưới, đem phát ngốc Hàn Chỉ Tịch đều đạp đổ trên mặt đất, khiến nữ nhân này kêu một tiếng. Tiểu Ngự sợ hãi, cuống quýt lấy tay ngăn chặn nữ nhân này miệng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, người này lại còn nghĩ đến giữ lại Hàn Chỉ Tịch, có khả năng bạo lộ phong hiểm, phản ứng sát thực rất nhanh, không nói hai lời, ôm Hàn Chỉ Tịch liền xông vào phòng trúc. Sau lưng Tiểu San trợn mắt hốt mồm, miệng xốc lên. Cái này thanh thiên bạch nhật, đại thúc nhìn xem điểm đạm nho nhã, vậy mà cũng có như thế cầm thú một mặt. Chơi ạ, mẹ nói quả nhiên không sai, càng là đẹp mắt nam nhân càng không thể tin, uổng nàng trước đó còn đối đại thúc lau mắt mà nhìn đâu, thật là mắt bị mù. Tiểu San thả tay xuống, cong lên miệng, đang chuẩn bị xông vào phòng trúc, Liều Lĩnh cũng phải ngăn cản, tránh khỏi ô uế nàng địa phương. Đông nhiên từ trên trời giáng xuống một tên khôi ngô trung niên, cong đao, sắc mặt trắng nõn, coi như rất có khí thế. Cong đao trung niên cười chắc tay, tiểu cô nương chớ sợ, tại hạ cùng với mấy vị người nhà ra biển du ngoạn, ngẫu nhiên cảm giác không thoải mái. Có thể hay không mời tiểu cô nương dàn xếp một hai, để cho chúng ta bên trên ngươi thuyền nhỏ nghỉ ngơi một chút. Tiểu San vốn là tâm tình cũng tốt, nghe vậy khoát khoát tay, đi đi đi, bản cô nương cái bệ, há lại người khác muốn lên liền lên, mau mau rời khỏi. Phòng trúc bên trong Tiểu Ngự, trong lòng đối Tiểu San điểm 10 cái khen. Bị hắn đè xuống giường, không thể động đậy Hàn Chỉ Tịch, cầm một đôi mắt hạnh tràn ngập sát khí mà nhìn hắn chằm chằm, giống như là muốn đem hắn ăn rồi một dạng, đang muốn giãy động. đã thấy phía trên hôn đản mặt lạnh, đối nàng không âm thanh làm cái hình miệng, đừng lúc đích, Vân Khinh là đến rồi. Hàn Chỉ Tịch ngẩn ngơ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy chê cười cùng khinh thường, giống như là đang nói, ngươi cũng chỉ có thể ở trước mặt ta đùa giỡn một chút uy phong, nguyên lai cũng là sợ vợ tôm chân mềm. Mặc dù như thế, Hàn Chỉ Tịch lại rất phối hợp mà không có phát tác, mặc cho Kiều Ngự đè ép nàng, hô hấp phun đến trên mặt nàng, đỏ mặt, hai tay bày tại thân thể hai bên, chặt chẽ níu lấy phía dưới chân mỏng. Phòng trúc bên ngoài, lấy Kiều Trấn Hiệp tu vi, tự nhiên đã sớm cảm ứng được trong phòng có hai người, hơn nữa hô hấp đều rất cấp bách gấp rút, cái này giữa ban ngày cũng không ra, trời mới biết đang làm gì chuyện tốt. Kiều Trấn Hiệp tự cho là hiểu rõ, gật gật đầu, cười quái dị một tiếng, cực kỳ thức thời chuyển thân lướt về phía đang trôi hướng nơi này thuyền nhỏ. Hai chân rơi xuống đất, Kiều Trấn Hiệp ho khan hai tiếng, ngang hàng đến nóng lòng Vân Khinh La mấy người nói, lại đầu, bên kia giống như không tiện lắm. Hạ Điệp ngạc nhiên nói, lớn như vậy địa phương, thế nào không tiện, chẳng lẽ còn đứng không xuống mấy người chúng ta? Nếu muốn bạc, một mực nói chính là, ta muốn thất gia cũng sẽ không keo kiệt. Tiêu Trấn Hiệp lắc đầu, không phải bạc vấn đề, ta hoài nghi, tiểu cô nương kia hẳn là một cái nha hoàn, nàng hai cái chủ nhân đang bận đâu. Hạ Điệp khẽ nói, biển rộng mênh mông, trốn ở trong phòng có thể vội vàng cái gì? Nói cho hết lời, nàng rốt cuộc không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, mặt đỏ lên, dậm chân gắt một cái. Đông Nhạn cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác, thầm mắng không biết thẹn thùng. Vân Khinh La mặc dù cũng có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt không lộ mảy may, cũng không nhắc lại đi thuyền con nghỉ ngơi lời nói. Ngươi có thể buông ta ra a? Đợi đã lâu cũng không thấy động tĩnh, phòng trúc bên trong Hàn Chỉ Tịch thở hổng hộc, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thoát khỏi Tiểu Ngự lại thủ, cắn môi thấp giọng nói ra. Một bộ nhận hết bộ dáng ủy khuất, đâu còn có một chút mê ly thủy cung đại trưởng lao phái đoàn. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng Tiểu Ngự nghe xong liền biết đại sự không ổn. Cũng trách hắn quá khẩn trương, một mực chú ý đến bên ngoài, phát hiện thuyền nhỏ càng nhẹ nhàng càng gần, cùng thuyền con đan sen mà qua, chính là thời điểm mấu chốt nhất. Ai ngờ phía dưới nữ nhân thừa dịp hắn không chuẩn bị, đột nhiên tới một câu như vậy, Tiểu Ngự cả người kém chút nổ rồi, quả thực là khóc không ra nước mắt, trong lòng hung hăng nhắc tới xong đời. Quả nhiên, cùng thuyền con cách xa nhau vài mét trên thuyền nhỏ, đang định trở lại trong khoang thuyền ngồi Vân Khinh La, bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng trúc, thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh tấu xương lên. Phu nhân, mặt trời quá độc, mau mau về trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Đông Nhạn còn ở bên cạnh thuyết phục, căn bản không có chú ý Vân Khinh La không hiểu cười lạnh, thật vất vả tại Thiên Nhai Hải giáp gặp một cái cố nhân, như thế có duyên phận, chúng ta nếu như là tránh mà không gặp, chẳng phải là mất cấp bậc lên nghĩa. Hạ Điệp cùng Đông Nhạn hai mặt nhìn nhau, không có hiểu rõ phu nhân ý tứ. Đã thấy phu nhân một cái là mình, trong nháy mắt rơi vào thuyền con bên trên, khí thế hung hăng đi vào trong. Ngoài phòng Tiểu San đang tại xoắn xuýt, sợ xông vào sẽ nhìn thấy không tốt đồ vật, làm bẩn nàng thuần khiết tâm linh. Chợt thấy một tên đại khí xinh đẹp nữ tử từ bên cạnh đi qua, vốn định ngăn cản Tiểu San, quả thực là bị đối phương loại kia tuyệt thế đại mỹ nữ khí chẳng cho chấn động, vậy mà nhất thời không có ngăn cản. Ầm. Cửa trúc bị dùng sức đẩy ra, Tiểu San lúc này mới tỉnh ngộ qua tới, vội vàng dậm chân tiến lên hô to, vị đại nương này, ngươi không thể đi vào nhà. Ánh mắt cũng tại đi đến xem, chỉ gặp bên trong trên giường trúc, Hàn đại nương trên thân đóng một tầng chăn mền, tóc mai loạn châm hành, nghe được động tĩnh sau đó hét dầm lên, chật vật đứng dậy, trên nét mặt lại mang theo vài phần chột dạ. Tiểu San biểu lộ phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, đôi cậu nam nữ này, tươi sáng càng khôn phía dưới, vậy mà thật dùng nàng giường làm loại kia dơ bẩn sự tình. Chơi ạ, sau này nàng còn thế nào ngủ? Xoát 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 xoát. Hạ Điệp, Đông Nhạn, cùng Tiểu Trấn Hiệp cùng Tiểu Trấn Nghi huynh đệ, lúc này cũng rơi vào Vân Khinh La bên cạnh thân, cùng nhau đi đến xem. Cái này xem xét, Hạ Điệp cùng Đông Nhạn đều là sợ run, chợt cùng nhau cười lạnh, vẫn không quên lấy một loại châm chọc ánh mắt, đánh giá bị bắt gian tại giường Hàn Chỉ Tịch. Tiêu Trấn Hiệp cùng Tiêu Trấn Nghi huynh đệ còn lại là hiếu kỳ, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải Hàn Chỉ Tịch, cái này thiên hạ thật đúng là đủ nhỏ. So với ở đây nữ nhân, hai nam nhân lòng dạ hiển nhiên còn rộng lớn hơn một ít, mặc dù cũng hết sức tò mò, rốt cuộc là dạng gì nam nhân, có thể lấy xuống đóa này đình châu giang hồ có gai hoa hồng, trong lòng hơi chua chua thời khắc, thực sự đồng thời quay đầu không nhìn. Vân Khinh La liền không có khách khí như vậy, lạnh lùng nói, Hàn Chỉ Tịch, đem chăn mền cho ta xốc lên. Chương 78, đại tẩu mãi mãi cũng là thứ nhất vị thanh âm băng hàn, không mang theo một tia tình cảm. Lệnh cả gian phòng trúc phảng phất đều trong nháy mắt biến thành hầm băng, mỗi người trái tim đều hùng hăng run dậy. Tiêu Trấn Hiệp cùng Tiêu Trấn Nghi liếc nhau, đều cảm giác không thích hợp. Không có lý do đặc biệt, đại tẩu hình như sẽ không phát như thế bằng người. Mọi người cùng là nữ nhân, hơn nữa Hàn Chỉ Tịch trên giang hồ dù sao cũng là thai to mặt lớn, ngươi xông tới hỏng rồi người ta chuyện tốt, để người ta mất hết thể diện, đã rất quá đáng. Hiện tại thế mà còn muốn người ta đem chăn miền xốc, đây không phải giẫm người ta mặt sao? Tại huynh đệ hai người trong ấn tượng, đại tẩu mặc dù có lúc cực kỳ bá đạo, nhưng cũng không trở thành như thế không nể mặt mũi. Hàn Chỉ Tịch cũng là tức giận đến phát run, hai tay bắt lấy chăn, cố nén bị người tại trước giường vây xem đục nhã cảm giác, sắc mặt đỏ lên mà cả giận nói, Vân Khinh La, ngươi đừng quá mức. Ta cùng ai cùng một chỗ, cùng ai đi ngủ, chuyện không liên quan ngươi, ngươi cho rằng chính mình là ai, dựa vào cái gì để cho ta vén chăn mền. Lúc nói chuyện, trong lòng một trận ảo não, chỉ trách mới vừa rồi bị Tiểu Ngự ép mơ hồ, đều không chú ý bên ngoài động tĩnh, nếu không thì cũng không trở thành náo ra loại này làm trò cười cho thiên hạ tới. Nghĩ tới đây, Hàn Chỉ Tịch liền hận không thể đem Tiểu Ngự hung hăng cắn lên mấy ngụm, đều là tên khốn này hại. Vân Khinh La không có chút nào nhượng bộ ý tứ, hai tay ôm ngực, thừa tiêu khỏe mắt hiện lên sâm nhiên quả màng, ngoài miệng cười nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm theo, không phải mà nói, ta không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nữ nhân ngu ngốc, đừng tưởng rằng hướng người nào đó nâng cái mông, hắn liền có thể giữ được ngươi. Hôm nay coi như hắn đứng tại trước mặt, ta vẫn là câu nói này, ta muốn là ngươi, ai cũng ngăn không được, ngươi tin hay không? Nói xong lời cuối cùng, đã là không che giấu chút nào sát cơ, lệnh mỗi người toàn thân phát lạnh. Vốn là Tiểu San còn muốn ra cái mặt, xoát xoát tồn tại cảm, nói thế nào nơi này cũng là nàng cái bệ. Nhưng xem xét vị đại đương này bĩu hắn bộ dáng, Tiểu San phát hiện chính mình trái tim nhỏ có chút chịu không được. Vốn cho rằng Hàn Chỉ Tịch đại nương đã đủ uy phong, cả gan cô y yếu thế, xâm nhập Hồng Phấn giáo diệt địch. Riêng này phân tâm khí, liền một vài nữ nhân có thể so sánh, đây cũng là để cho Tiểu San bội phục địa phương. Nhưng hôm nay vừa so sánh, Tiểu San mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khó trách tỷ tỷ thường thường khuyên bảo nàng, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Hai vị đại nương khí chẳng vừa so sánh, Hàn đại nương hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, a kỳ thật Hàn Chỉ Tịch không có như thế không chịu nổi, nói trắng ra là vẫn là chính nàng chột dạ đối lý, dù sao ngủ người ta trợ phụ, đạo lý kia ở đâu đều nói không thông, tự nhiên liền kinh sợ ba điểm. Nhưng Hàn Chỉ Tịch là cái ăn mềm không ăn cứng chủ, lúc này bị Vân Khinh Lam một uy hiếp, nàng ngược lại là không thèm đếm xỉa, ưỡn ngực một cái, gò đã mẹ không sợ rơi nói, ta còn thực sự cũng không tin, ngươi có gan tới bén chăn mền thử xem có người hay không trị được ngươi. Trong chăn, trốn ở Hàn Chỉ Tịch phía sau run lẩy bẩy tiểu ngự, nghe xong lời này, kém chút không điên mất. Nữ nhân này là không phải đầu góc bị cánh cửa kẹp. Lúc này bắt hắn đi ép Vân Khinh Lam, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Hắn nào dám đi trị nữ nhân kia, mặc dù còn có một hai át chủ bài có thể dùng tại Vân Khinh La trên thân tính là gì. Vân Khinh La tức giận vô cùng mà cười, lộ ra một ngụm dẹp chân châu một dạng răng trắng, đối hai bên trái phải Hạ Điệp Đông Nhạn ra lệnh, đi tới sốc chăn mền, ta xem ai dám động. Hạ Điệp Đông Nhạn đã sớm không thể chờ đợi, bất quá một cái giang hồ dạng nữ nhân, cũng dám đối cứng phu nhân. Hai nữ chính là Vân Khinh La nha hoàn, thuộc về có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục tồn tại, lúc này tự nhiên kiên định không thay đổi mà đứng tại phu nhân sau lưng, coi như trong chăn thật là đại gia, chuyện hôm nay cũng không thể được rồi. Tiêu Chấn Hiệp cùng Tiêu Chấn Nghi thần sắc run rẩy, cứng cổ sợ run. Đều đến lúc này, hai người như còn đoán không được trong chăn nam nhân là ai, cái kia thật có thể mua khối đầu hũ đâm chết được rồi. Đại Minh a Đại Minh, anh minh như ngài, thế mà cũng có một ngày như vậy. Bất quá khoan hay nói, thật đâm thẳng kích, có thể nhìn thấy vô địch thiên hạ kiếm thần trốn ở trong chăn không dám gặp người, đoán chừng cũng chỉ có mấy người bọn hắn, hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy ngụm rượu trợ trợ hứng. Hạ Điệp Đông Nhạn mặt lạnh đi lên trước, có phu nhân làm chỗ dựa, căn bản không để ý tới Hàn Chỉ Tịch phát ra sát khí mặt, động thủ liền muốn xốc hết lên chăn mền. Các ngươi dám? Lui không thể lui phía dưới, Hàn Chỉ Tịch giận tím mặt, cũng không khách khí, đầu ngón tay vung lên, hóa thành trùng trùng trường ảnh vô hướng Hạ Điệp Đông Nhạn. Trường ảnh trải rộng hư không, ở khắp mọi nơi, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Hai nữ vội vàng động thủ ngăn trở, nhưng các nàng chỉ là thanh huyền cảnh tu vi, như thế nào là Hàn Chỉ Tịch đối thủ. Bất quá trong lúc nguy cấp, một cái khác tuyết trắng tố thủ rối tới, năm ngón tay thành trảo, tử khí lở lờ, trong nháy mắt đem tất cả trường ảnh sẽ thành thất linh bát lạc. Chính là cửu âm quyết bên trong một loại kỳ học, cửu âm trảo. Ầm ầm ầm. Hai nữ cách không giao thủ, huyền khí nội liễm, mỗi một lần trường trảo giao kích, trong hư không đều choáng mở từng đạo gợn sóng, lại không chút nào tổn hại căn này phòng trúc. Màu tím vận sóng từng vòng khuyết tán ra, giao hội trên mặt biển, giống như là ngư lôi nổ tung, bùng nổ dậy rồi từng đạo cao mấy trăm thước, to bằng vại nước của nước. Đầy trời giọt mưa rơi xuống nước, lốp bốp đánh vào thuyền con bên trên, thuyền con lại vững như bàn thạch, thậm chí mặt ngoài không có một chút vết nước, tất cả giọt mưa đều bắn ngược ra ngoài, tan trở thành mịt mờ hơi nước. Cửu âm quyết chính là Vân gia tuyệt học chí cao, Vân Khinh La lại đưa nó luyện đến tiếp cận viên mãn, hơn 10 chiêu sau đó, Hàn Chỉ Tịch cánh tay run lên, dần dần bắt đầu chống đỡ không nổi. Nhưng lấy nàng ngạo khí, thế nào chịu tại trước mặt nhiều người như vậy nhận vua. Hàn Chỉ Tịch cắn răng một cái, thay đổi trưởng thành chỉ, lại thúc dục toàn thân công lực, đồng nhiên hướng Vân Khinh La điểm tới. Tinh tế ngón tay che một tầng hơi mỏng tử khí, như chậm thực nhanh, lệnh ở đây mỗi người đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất một chỉ này cách bọn họ còn rất xa. Võ học chi đạo, nhất là cùng cao thủ cấp bậc đọ sức, tâm niệm bên trên một chút thư giãn, đều có thể tạo thành không thể đoán được hậu quả. Đây chính là mê ly chỉ pháp một thức sau cùng chỗ đáng sợ. Tại đây trời chỉ ảnh bấy nhiêu phía dưới, Vân Khinh La động tác cũng không khỏi chậm một lát, chờ phía sau Tiểu Chấn Hiệp kịp phản ứng, đã tới đã không kịp, hắn không khỏi sắc mặt đổi biến. Ầm. Chỉ kinh đánh xuyên phòng trúc, một mực bắn tới ánh mắt không thể đến phương xa, đồng thời bị bắn thủng còn có Vân Khinh La bà bay. Đang lúc một phòng toàn người kinh hô thời gian, đã thấy Vân Khinh La thân thể tiêu tán, nguyên lai chỉ là hư ảnh. Cơ hồ là trước sau chân, hư ảnh mạnh vụn tại trước giường gây dựng lại, ngưng tụ thành một đạo siêu mẹo động lòng người thân ảnh. Vân Khinh La xuất thủ như bay, tại Hàn Chỉ Tịch chưa kịp ra thứ hai chỉ lúc, đã một cái bóp lấy nàng cổ. Sau đó, cứ như vậy đem Hàn Chỉ Tịch từ trên giường cho lôi xuống, ném xuống đất, một cước giẫm ở đối phương bên trái ngực. Bị người lấy như thế vũ nhục tính phương thức giẫm lên, Hàn Chỉ Tịch xuề ra cốt sắc thiên hương mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa định giãy động, Vân Khinh La đã ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi động một cái thử xem, ta phế bỏ ngươi. Hàn Chỉ Tịch cắn môi, không tin tả, đầu cùng cái cổ vừa rời đất, Vân Khinh La hơi nhún chân, Hàn Chỉ Tịch lập tức phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Đại tẩu. Phía sau Kiều Gia Song Kiệt thấy được trong lòng cuộn loạn, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cũng đừng thật đem người giết chết, nếu không thì dù là tại Tần Hương ba nơi đó, đại huynh đều không cách nào bàn giao. Nghĩ đến đại huynh, hai người lại là sững sờ, nhìn về phía bên giường. Cũng là tại lúc này, Vân Khinh La một cái sốc hết lên chăn mền, lại chỉ gặp trên giường giống tuyết, nơi nào còn có người. Tiểu San giơ chân nói, lại thúc nhất định là phát hiện ván giường có thể chuyển động, nhảy vào trong biển chạy rồi. Vân Khinh La lệnh Hạ Điệp Đông Nhạn khống chế lại Hàn Chỉ Tịch, chính mình lật ra ván giường, nhảy vào trong biển. lấy nàng tử huyền cảnh kinh khủng tu vi, tâm niệm vừa động, sức cảm ứng cấp tốc quyết tán, bao trùm chung quanh vài trăm mét, trong tầm mắt chỗ cũng không có đồ vật có thể che giấu nàng. Thế nhưng nước biển mênh mông, ngoại trừ một ít tôm cá rong rêu bên ngoài, nơi nào có kiểu ngự bóng người. Vân Khinh La lựa chọn một cái phương hướng xông ra, trong nháy mắt chính là mấy chục mét, mấy cái chớp mắt liền trở thành một cái chấm đen nhỏ, tuy là lấy nước biển lực cản, cũng vô pháp ảnh hưởng nàng tốc độ. Ai không biết, tiểu ngự liền trốn ở thuyền con phía dưới, lúc trước hắn bị dọa phát sợ, chạy trốn lúc nhớ tới lần trước đột phá lúc, hệ thống cho ngẫu nhiên ban thưởng bên trong, liền có quy tắc thuật một hạng, liền tranh thủ thời gian vận dụng, vì thế lừa qua Vân Khinh La. Gặp Vân Khinh La hướng về một phương hướng đuổi theo ra đi, tiểu ngự tranh thủ thời gian hướng một phương hướng khác chạy, dù sao quy tắc thuật chỉ có 30 giây thời hạn, quá thời hạn liền nguy rồi. Hai người chạy rồi một cái hoàn toàn trái ngược, như thế tình huống dưới, Vân Khinh La muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới tiểu ngự, tự nhiên lại không thể có thể. Một cột nước xông ra mặt biển, Vân Khinh La lăng lập hư không, nhìn ra xa bốn phía, nắm quyền cắn răng, tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, ngươi cứ như vậy không chào đón ta, như thế ghét hờn ta, liền gặp ta một mặt cũng không chịu sao? Ta là thê tử ngươi, nhưng ngươi chưa từng đem ta cái này thê tử để vào mắt qua. Nàng là thật bị thương tổn tới, phu thê vốn nên là tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng tâm hiệp lực mới là, nhưng tiểu ngự lại tránh nàng như xà hạt độc trùng, liên đối xuống tới câu thông cơ hội cũng không cho nàng. Phu thê làm được mức này, còn có cái gì ý tứ? Vân Khinh La lau lau nước mắt, sấy khô trên thân nước đọng, liền chống lên một mặt cao ngạo, rất nhanh liền trở xuống thuyền con bên trên, ngẩng đầu đi vào phòng trúc. Đại tẩu, có thể thấy đại minh. Tiêu Chấn Hiệp vừa mở miệng, liền muốn quạt chính mình một cái vào miệng. Cái này nếu là gặp được, còn có thể một người trở về. Phu nhân. Hạ Điệp cùng Đông Nhạn đi tới, không biết nên nói cái gì, cái mũi đều ế ẩm. Đại gia tình nguyện cùng một cái dạ nữ nhân ở trên biển tầng tiểu với nhau, cũng không muốn gặp phu nhân, lấy phu nhân lòng dạ, chỉ sợ tổn tương thấu. Ngược lại là Tiêu Chấn Nghi, đột nhiên ha ha cười nói, lại tẩu, xem ra ngươi quả nhiên ngự phu có thuật à, tiểu lục bội phục. Đại huynh là nhân vật bậc nào, lấy hắn ca tính, ai dám tổn thương hắn nữ nhân, nhất định rước lấy vạn quân lôi đỉnh. Thế nhưng là vừa rồi, mặc cho đại tẩu thế nào đối phó Hàn trưởng lão, đại huynh đều chưa từng xuất thủ, có thể thấy được trong lòng hắn, đại tẩu mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Ta nghĩ có lẽ là đại huynh chột dạ, cảm thấy không mặt mũi gặp đại tẩu, mới đảo mệnh mà đi đi. Chờ dần dần, đại huynh tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Lời này vừa nói ra, Hạ Điệp cùng Đông Nhạn như tìm được cây cỏ cứu mạng, không ngớt lời tiến lên phụ hòa an ủi. Vân Khinh La cũng là ngẩn người, tỉ mỉ nghĩ lại sau đó, nguyên bản băng hàn sắc mặt, dần dần hòa hoãn lại, lãnh thấu tâm cũng khôi phục một chút nhiệt độ. Nữ nhân am hiểu nhất chính là tương đối. Phía trước còn đầy bụng u oán Vân Khinh La, lúc này vừa so sánh chính mình cùng Hàn Chỉ Tịch, phát hiện thật đúng là đạo lý này. Cái kia không có lương tâm, rốt cuộc không có hàm đấu, còn nhớ lấy lẫn nhau phu thê tình cảm đâu. Vân Khinh La thoáng nhìn trên mặt đất Hàn Chỉ Tịch, thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, khóe mắt rơi lệ, liền hừ hừ đi tới. Chương 79, thật là đáng sợ thế nào, rất thương tâm sao? Cũng đúng, người đều bị ngủ, kết quả tại ngươi bị đánh lúc, người ta liền cảnh đều không để ý, rõ ràng vẫn là để bảo toàn ta cái này không nói đạo lý chính thất, thật là đáng thương đây này. Vân Khinh La đi tới Hàn Chỉ Tịch bên cạnh, nói ra lời nói, mỗi chữ mỗi câu tựa như cái đinh một dạng hung hăng đâm vào Hàn Chỉ Tịch trong lòng, đâm ra máu. Hàn Chỉ Tịch nói với mình đừng khóc, nhưng khóe mắt nước mắt lại không bị khống chế chảy xuống, nàng cũng không biết vì cái gì, hẳn là bị Vân Khinh La đánh cho quá đau. Vân khởi nguyên khí, sấy khô nước mắt, Hàn Chỉ Tịch cứ việc nằm trên mặt đất, nhưng vẫn là dần dần khôi phục đại trưởng lão bản sắc, ngựa khí đạm mặt nói, ta có cái gì tốt tương tâm? Ngươi cho rằng trượng phu ngươi là cái bảo, chỉ cần nữ nhân đều ưa thích. Quả thực là chết cười, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hôm nay tất cả những thứ này cũng là hắn ép buộc tại ta. Sự tình làm lớn, mất mặt cũng là các ngươi kiểu ra. Tiếp sau lời nói Vân Khinh La không có nghe, nàng chỉ quan tâm nửa bộ phận trước, gặp Hàn Chỉ Tịch lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, đội vàng ngồi xổm người xuống, dò xét hắn mạch đập. Sau một lúc lâu, Vân Khinh La hai mắt sáng rõ, lại lộ ra nụ cười, nhưng lại rất nhanh thu lại, hất ra đối phương tay, khẽ nói, ngươi cũng thật là vô dụng, đều ngủ cùng một chỗ, thế mà còn là cái chỗ, liền câu dẫn nam nhân đều sẽ không. Sẽ không phải liền Tần Hương Ba cũng là chỗ a? Hàn Chỉ Tịch, Hạ Điệp Đông Nhạn, Tiêu Chấn Hiệp, Tiêu Chấn Nghi, Tiểu San còn lại là nháy mắt một cái nháy mắt, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai đại thúc còn không có thất thân a, không đúng không đúng, người ta đều có thế tử, xem niên kỷ, không chừng đại thúc sớm đã bị người túi lưng hỏng rồi. Nghĩ đến cái này, Tiểu San trong bụng một trận chua chua, trên dưới nhìn chằm chằm Vân Khinh La bóng lưng, nghĩ thầm lao thiên thật không công bằng, cải trắng tốt cuối cùng đều để heo cho cuối lưng. Vân Khinh La toàn bẹn không biết sau lưng tiểu nha đầu ý nghĩ. Nàng giờ phút này tâm tình thật tốt, sắc mặt mặt mày tỏa sáng, phản phất trước đó sở thụ khí, những ngày này giang hồ tìm phu cô độc cùng tịch mịch, đều trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Nhìn xem nàng bộ dáng, Hàn Chỉ Tịch liền đặc biệt tức giận. Nàng cũng không phải ăn chay, quan sát một lát, đột nhiên cũng cười lên, ta xem ngươi lông mày căng mịn, hình thể yếu điệu, gả cho kiểu ngự mấy trăm năm, sẽ không phải còn không có phá thân à. Chậc chậc chậc, rốt cuộc là họ kiểu không được đâu, vẫn là người ta tuyệt không thích ngươi, chạm đều không muốn chạm. Tiểu phu nhân, ngươi ngược lại là nói một chút. Mấy chữ cuối cùng, còn cố ý nhấn mạnh, tràn đầy chế giễu ý vị. Phía sau đám người, lại lần nữa tập thể hóa đá. Nhất là Kiều Chấn Hiệp cùng Kiều Chấn Nghi huynh đệ hai người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, nữ nhân vẫn luôn là nội liễm ngại ngùng sinh vật, hơi nói điểm lời nói thô tục đều đỏ mặt. Kết quả hôm nay, hai người một đường nhìn xem đến, hầu như tam quan nổ tung, có từ lâu thế giới đều bị lật ngã. Nguyên lai nữ nhân trong âm thầm nổi lên đến, so nam nhân còn hùng, đáng sợ, thật là đáng sợ. Đùng. Vân Khinh La một bàn tay tát đến Hàn Chỉ Tịch trở mình, Hàn Chỉ Tịch vừa định giận mắng, Hạ Điệp cùng Đông Nhạn đã trước một bước vào tới, tại Vân Khinh La chỉ thị phía dưới, đem mang lấy đứng lên. "Ngươi muốn làm gì?" "Giết người diệt khẩu." Hàn Chỉ Tịch một mặt không sợ. Vân Khinh La cũng đứng người lên, mang trên mặt mỉm cười, tỉ mỉ bôi lên màu đỏ ngón tay, nhẹ nhàng phá xoa tại Hàn Chỉ Tịch sưng đỏ trên mặt, tràn ngập ôn nhu, làn da thật tốt, ngay cả ta nữ nhân này đều tâm động, khó trách những nam nhân xấu kia đối ngươi muốn thôi mà không được. "Ngươi yên tâm, ta vị kia phu quân mặc dù chỉ là chơi đùa ngươi, đem ngươi trở thành đồ chơi. Nhưng ta cái này làm phu nhân, thế nào cũng phải bận tâm một cái hắn mặt mũi. Chờ hắn chơi chán, muốn đem ngươi hất ra, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Hiện tại nha, cũng được, vừa vặn bên cạnh còn thiếu một cái dựa chân bóp vai nha hoàn, Hạ Điệp Đông Nhạn, đem đại trưởng lão mang về, sau này liền đi theo bên cạnh ta sai sử. Ngày nào đó không nghe lời, tìm cái trong làng lao góa vợ gả." Nghe nói như thế, Hàn Chỉ Tịch giống như là như bị điên giằng co. Thế nhưng nàng thụ thương không nhẹ, liền Hạ Điệp cùng Đông Nhạn đều có thể tùy tiện áp chế nàng, rất nhanh liền bị hai vị cười hì hì nha hoàn cho chống ra ngoài. Tiêu Chấn Hiệp cùng Tiêu Chấn Nghi đầu đầy mồ hôi lạnh, đem Mê Ly Thủy cung đại trưởng lao thu làm thị nữ, còn chuẩn bị đem nàng đưa cho lao góa vợ, việc này cũng chỉ có đại tẩu làm được a. Hai người cũng không dám quên, lúc này tránh cũng không kịp, ai còn chủ động đi giẫm mình, tự tìm cái chết còn tạm được. Thế là đành phải giả câm bơ điếc, không nói tiếng nào ngoan ngoãn ở phía sau đi theo. Vân Khinh La đi đến Tiểu San bên cạnh, kéo đối phương tay, ôn nhu cười một tiếng, "Tiểu cô nương, trong miệng ngươi vị đại thúc kia hình dạng thế nào?" Tiểu San rõ rệt có chút sợ hãi, lắp bắp nói, "Đại thúc dáng dấp rất dễ nhìn, hai tóc mai có tóc trắng, mặc màu thiên thanh trường sam, khí chất cực kỳ đặc biệt. Tạ ơn tiểu cô nương, vừa rồi không cẩn thận làm hư ngươi thuyền, điểm ấy bạc xem như bồi thường cho ngươi, không cần ngại ít, tỉ tỉ trên thân chỉ có như thế chút ít." Tiểu San phát hiện trong tay có thêm một chồng ngân phiếu, cũng không dám đi đếm, vội nói, "Tạ ơn đại tỉ tỉ, không cần, ta không cần tiền." Nàng nói là nói thật, nhưng Vân Khinh La còn tưởng rằng đối phương là khách sáo, cười cười liền vô vô tiểu San tay, hỏi dò thân phận nàng, muốn đi đâu. Tiểu San nào dám nói thật ra, qua loa sau một lúc, Vân Khinh La cùng nàng tạm biệt, chuyển thân vút qua đến đối diện trên thuyền nhỏ. Sau đó không lâu, thuyền nhỏ liền biến mất ở mặt biển. Tiểu San vô vô ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói, thật là đáng sợ, khó trách đại thúc muốn chạy trốn, đại thúc thật là đủ thảm, lấy dạng này đại nương làm lão bà. Nàng rất là vì kiều ngự kêu bất bình, cảm thấy đại thúc hoàn toàn là một đóa hoa cắm vào trên bãi phân châu, quá đáng thương, quá uổng phí. Nếu là đổi thành nàng, nàng nhất định sẽ rất thương đại thúc, mới bỏ được không được để cho đẹp như thế nam nhân chịu một chút ủy khuất đâu. Miệng bên trong căm giận mắng một hồi, Tiểu San mới tiện tay đem ngân phiếu thu vào trong ngực. Nhìn hai bên một chút, nàng chạy vào phòng trúc bên trong, như làm tập mà nhặt lên trên mặt đất chăn mền, xích lại gần dùng sức người người, liền út sấp trên giường đông mò tây tìm, lẩm bẩm trong miệng, thế nào một chút cũng không có đại thuốc hương vị. Thuyền con tại Tây Hải trôi mấy ngày, Tiểu San không chút nào biết, Tiểu Chấn Hiệp cùng Tiểu Chấn Nghi hai huynh đệ, dâng đại tẩu chi mệnh, liền trốn ở dưới nước cách đó không xa, qua rất lâu mới có thể thò đầu ra hút khẩu khí. Nhưng mắt thấy thuyền con tiến vào Tây Hải chỗ sâu, từ đầu đến cuối không gặp tiểu ngự thân ảnh. Cuối cùng thuyền con càng là tiêu thất tại một mảnh to lớn biển xoáy bên trong. Huynh đệ hai người hoảng hốt, vốn muốn đi cứu rút, nhưng biển xoáy tới quá nhanh, mà lại mười phần kinh khủng, trong có phong bạo cuốn lên, lấy Kiều Chấn Hiệp tự huyền cảnh tu vi, vừa mới tới gần đều kém chút bị hút đi vào. Chết rồi. Trên thuyền nhỏ, biết được tin tức Vân Khinh La một trận giật mình, hỏi, các ngươi nhìn thấy tiểu cô nương kia thi thể? Kiều Chấn Nghi lắc đầu, thi thể ngược lại là không có phát hiện, nhưng cái kia loại trình độ phong bạo cùng vòng xoáy, tự huyền cảnh cao thủ đi vào đều khó mà bảo toàn. Ngụ ý, người không có khả năng còn sống. Vân Khinh La trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy tiểu cô nương kia lộ ra quỷ dị, vốn muốn cho các ngươi tìm một chút, thuận tiện nhìn xem cái kia không có lương tâm có ý đồ gì, không nghĩ tới lại sẽ như thế, ngược lại là đáng tiếc. Chương 80, khúc thủy lưu hương Tây Hải vô biên vô hạn, cho dù là cạn tầng khu vực, diện tích sự bao la cũng siêu việt thường nhân tưởng tượng, khi thì cuồng phong sóng lớn, khi thì trời trong nhật lệ, không phải kinh nghiệm bản thân người, không thể miêu tả hắn bao la hùng vĩ. Mênh mông bát ngát sóng cả bên trong, một chiếc có tới 6 tầng cao to lớn thuyền hoa đang vững vàng tiến lên. Thuyền hoa trang chi đến cực kỳ trắng lệ, mà lại nửa phần dưới lại bao đầy miếng sắt, có thể chiếc này cự vô phách không sợ bất luận cái gì hải tặc thủy tặc đánh lén. Rộng hơn 20 thước sàn tàu bên trên, đứng từng vị cầm đao bội kiếm hộ vệ. Cao cao cột buồm đứng ở xương rồng chỗ, một mặt màu đỏ gỉ cờ đón gió pháp phới, trên viết 4 chữ lớn, khúc thủy lưu hương. Thuyền hoa tầng cao nhất, thỉnh thoảng truyền ra sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm, cùng với từng đạo nhẹ nhàng to rõ ngâm sướng, bọn hộ vệ lại không lấy vì quái, biết tất nhiên lại là niệm nô cô nương tại xếp hàng múa. Bạch bạch bạch. Một tên mặc y phục quản gia lão giả, đi tới tầng cao nhất, còn chưa gõ cửa, bên trong đi ra một tên dung mạo thanh tú nha hoàn, để ép thanh âm nói, "Lao Tiêu, cô nương đang tại biên khúc đâu? Có chuyện gì nói với ta?" Cũng đừng quấy rầy cô nương, nếu không thì người ta đều chịu trách nhiệm không dậy. Cả thuyền con bên trên người, người nào không biết niệm nô cô nương rất dễ nói chuyện, vừa vặn rất tốt nói chuyện cũng là tiến hành cùng lúc sau đó. Ai như đánh gãy nàng biên khúc, hại nàng đánh mất linh cảm, hậu quả kia sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Lao Tiêu giật mình, gật gật đầu, lôi kéo nha hoàn đi tới một bên. Hai người nói vài câu sau đó, nha hoàn liền đi theo lão Tiêu đi xuống lầu, đi thẳng tới sàn tàu chỗ. Đã thấy một đám hộ vệ đang vây quanh một tên toàn thân ướt đẫm nam tử. Nam tử kia niên kỷ hẳn là rất lớn, hai bên đều dài tóc trắng, phủ lên hơn phân nửa mặt, khiến người thấy không rõ lắm. Nghe xong lão Tiêu sau khi giải thích, nha hoàn Lục Châu tiến lên, trên dưới dò xét một phen sau đó, cảnh giác hỏi, ngươi là ai, một người làm sao lại lưu vong ở trên biển? Nghe nói ngươi ngâm thật nhiều ngày, thế mà còn chưa có chết. Tốt miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. một bên hộ vệ gặp nam tử không nói lời nào, quát lớn, Lục Châu cô nương cha hỏi ngươi đâu, có phải điếc hay không? Nam tử liền cười cười, không dối gạt cô nương, tại hạ là du lịch học thư sinh, chuyên tới Tây Hải kiến thức thiên nhai hải giác. Ai ngờ ra biển liền gặp phong bạo, thuyền nhỏ làm hỏng, dựa vào một khối đầu gỗ mới trôi đến hôm nay. Cô nương có thể giúp một chút, để cho tại hạ hơi dừng mấy ngày, chờ đến mở, tại hạ nhất định có hậu báo. Lục Châu đi theo Niệm Nô bên cạnh nhiều năm, vào Nam ra Bắc, mười châu chỗ cơ hồ đều đi qua, biết người tự nhiên có một bộ. Trước mắt nam nhân dáng người cao gầy, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng khí độ không tầm thường. Trên thân không có mang vũ khí, lại như thế chật vật, hẳn không phải là cái gọi là người giang hồ. Huống hồ nghe thanh âm niên kỷ cũng không được, như thế đại nhân, đoán chừng coi như lăn lộn giang hồ, cũng chính là cái thất ý giả. Nghĩ đến Niệm Nô nhất quán diễn xuất, đụng phải cần trợ giúp người, có năng lực đều sẽ giúp một cái. Cô nương nói cái này gọi kết thiện duyên. Người giang hồ men theo tức cơ men theo, làm các nàng một chuyến này, nhiều thi ân ân huệ không ăn thiệt thòi, nói không chừng hôm nay một điểm thiện duyên, ngày nào đó liền có thể trợ các nàng vượt qua một trận nguy cơ. Lục Châu mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Nàng không trông cậy vào trước mắt nam nhân có thể giúp đỡ cái gì, dù sao chính là mang hộ đối phương một đoạn đường mà thôi, một cái nhấc tay. Thế là liền gật đầu, chúng ta Niệm Nô cô nương luôn luôn thiện tâm, ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng ngươi muốn nhớ lấy, trên thuyền mấy ngày nay muốn an phận thủ thường, đừng gây chuyện. Niệm Nô cô nương có lúc sẽ ra ngoài xem biển, ngươi không cần đường đột nàng, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nam tử nhìn chung quanh vây bọn hộ vệ, cười gật đầu, đây là tự nhiên. Lục Châu liền phân phó Lao Tiêu, mang đối phương đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện cho người ta đổi bộ quần áo, an bài tốt sau đó, chính mình liền một lần nữa lên tầng cao nhất. Lao Tiêu dẫn nam tử đi thuyền hoa dưới mặt đất tầng, đi đến một đầu lối đi nhỏ nơi cuối cùng, đẩy ra bên trái một cánh cửa, cười nói, những này gian phòng là bọn hộ vệ ở, đúng lúc hết rồi một cái, công tử không phải ghét bỏ. Chỉ chốc lát sau, Lao Tiêu lại khiến người ta bưng tới một chậu nước nóng, cùng một bộ màu xám quần áo, cất kỹ sau đó liền lui ra ngoài, ngược lại là rất có chừng mực. Lần này kém chút bị nữ nhân kia hại chết. Nam tử ngồi tại mép giường, thở ra một hơi. Hắn dĩ nhiên chính là Kiều Ngự, lần trước chạy ra thuyền con sau đó, hắn vốn định lặng lẽ trở về, nhưng lại nghĩ tới nữ nhân kia giàu hạn, không dám mạo hiểm, liền ở trên biển trôi rất nhiều ngày. Lấy hắn Lam Huyền cảnh trung kỳ tu vi, nếu không phải nhục thân sinh cơ mười phần, sợ là đã sớm cho ăn cá. Cũng là vận khí tốt, hôm nay đụng phải chiếc thuyền này, nếu không thì Kiều Ngự còn không biết tiêu rồi tội gì. Nhanh nhẹn mà cởi bỏ y phục cùng giày, Kiều Ngự trực tiếp ngửa mặt ngã xuống giường, nhiều ngày cảm giác mệt mỏi xuống tới, hắn rất nhanh liền ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, chờ đến mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, chỉ nghe được ngoài thuyền một trận lốt bốt âm thanh, cùng với sấm sét vang dội, thân tàu cũng tại hơi sốc này. Có kinh nghiệm hắn, lập tức biết bên ngoài liền gió thổi trời mưa. Cái này ngủ một giấc đến vô cùng tốt, Tiêu Ngự huyền khí cơ hồ hoàn toàn khôi phục, hơi chút vật công, liền bốc hơi trên thân nước biển, sau đó lại dùng hết tiêu bưng tới thủy, thật tốt rửa mặt một phen. Chờ mặc tốt khô giáo màu thiên thanh trường sam, tiếng đập cửa liền vang lên. Tiêu Ngự mở cửa, đứng ở phía ngoài Lao Tiêu, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Tiêu Ngự, Lao Tiêu rất là ngu ngơ đã hơn nửa ngày, sau đó mới thức tỉnh qua tới. Chậm chậm thở dài, lao đầu tử đi khắp thiên hạ, tự hỏi kiến thức không cạn, nhưng chưa từng thấy qua công tử như vậy phong thái. Tiêu Ngự cười cười, đưa tay mời đối phương đi vào. Lao Tiêu là tới đưa cơm, vốn là loại sự tình này không tới phiên hắn cái này còn ra. Nhưng hôm nay Niệm Nô cô nương một mực tại biên khúc, tầng cao nhất những cái kia tiểu thư các cô nương tất cả đều đi theo đói cái bụng, bọn nha hoàn đều lên đi đưa cơm, không có người có rảnh bận tâm Tiêu Ngự, Lao Tiêu đành phải chính mình chạy tới. Tiêu Ngự tất nhiên là luôn miệng nói tạ, chờ ăn cơm xong, lại cùng ngồi không đi Lão Tiêu trò chuyện một hồi lâu, đối phương mới thỏa mãn rời đi. Thông qua cùng đối phương nói chuyện phiếm, Tiêu Ngự mới biết được, vị tiên niệm nô cô nương lại là những năm này mới quật khởi ca múa mọi người, dựa vào ưu mỹ giọng hát vũ đạo, danh truyền bát phương, phàm là đoàn người này đều nghe kỳ danh. Lần này tựa hồ là triều đình muốn làm một trận tịnh hội, mời mấy vị ca múa mọi người, chuẩn bị ở trong đó chọn một vị. Vì thế những ngày gần đây, niệm nô cô nương toàn thân tâm đầu nhập vào biên khúc bên trong, thề phải rút đến thứ nhất, nhờ vào đó một lần trở thành thiên hạ đệ nhất ca cơ. Đối với những này, Tiêu Ngự cái này ngoài nghề đương nhiên không hiểu, tự nhiên càng sẽ không xen vào việc của người khác. Trong mỗi ngày, hắn hoặc là đợi tại trong khoang thuyền đi ngủ, hoặc là cũng có rảnh qua tới thông cửa Lao Tiêu tâm sự, một ngày có một ít nhàm chán, nhưng cũng hiếm thấy nhẹ nhàng. Nghĩ tại Tây Hải bên này tìm tới Linh Võ Đảo, rõ ràng là ngâm nước nóng, ai biết Tiểu San đi nơi nào. Càng nghĩ, Tiêu Ngự quyết định đi một địa phương khác nhìn xem, cái chỗ kia tại Mân Châu, hắn vừa vặn lên thuyền đến Mân Châu bến tàu, trực tiếp đi vòng chính là. Sau 3 ngày buổi chiều, thuyền hoa toại nguyện đến Mân Châu bến tàu, Tiêu Ngự lần thứ nhất đi tới sàn tàu bên trên, chuẩn bị thuyền rời đi. Đúng lúc Lục Châu đang dẫn mấy tên nha hoàn cùng hộ vệ, xem bộ dáng là dự định đi trong thành mua sắm vật phẩm. Chúng nữ vốn là đang có nói có cười, không biết từ ai bắt đầu, thanh âm dần dần thấp xuống. Lục Châu lơ đã ngẩng đầu, liền thấy từ thuyền hoa lầu các khác một bên, đi ra một tên dáng người cao gầy thẳng tắp nam tử trung niên. Hắn mặc một bộ giặt đến nhanh phát bạch thiên thanh sắc trường sam, mái tóc màu đen ở sau gót chói lại cái bím tóc, hai tóc mai riêng phần mình sinh ra một sợi tóc trắng, một nửa rũ xuống trước ngực, một nửa khác rơi vào sau đầu, tuy là trung niên bộ dáng, nhưng lại tuấn lãng đến vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Nam tử trung niên vừa xuất hiện, nơi xa bến tàu nào náo động tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, phảng phất trên thuyền tất cả mọi người đang yên lặng thưởng thức hắn. Người kia cũng nhìn thấy Lục Châu, lệnh Lục Châu nhịp tim chợt ngưng là, hắn thế mà đi tới, cười nói, những ngày gần đây, đa tạ cô nương trông nom. Mấy cái nha đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ nhìn về phía Lục Châu, trong mắt mang theo hâm mộ ghen ghét. Lục Châu có chút ngượng, run giọng nói, đại thúc, ta khi nào trông nom qua ngươi? Tiêu Ngự cười nói, lần trước tại hạ có thể lên thuyền, toàn là cô nương chuẩn đồng ý, cái này ân tình này, tại hạ khắc trong tâm khảm. A, ngươi chính là người kia. Tiểu nói này, Lục Châu liền nhớ lại tới, lại xem xét, phát hiện hai người y phục quả nhiên giống nhau như lúc. Gặp Tiêu Ngự cười chuyển thân rời đi, Lục Châu trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Bất quá không đợi Tiêu Ngự xuống thuyền, Lao Tiêu đột nhiên chạy tới, hai người nói một hồi, cuối cùng Lao Tiêu mang theo Tiêu Ngự trở về Lục Châu bên cạnh. Cười nói, Lục Châu cô nương, Thạch Lao đệ muốn đi Nguyên Châu, Lao đầu tự tìm nghĩ, Nguyên Châu đường xa, dù sao chúng ta thuyền muốn lái đến Mân Châu phía tây nhất, vừa vặn có thể mang Thạch Lao đệ, ngươi thấy được không được? Ngươi yên tâm, sẽ không để cho Thạch Lao đệ ở không, bình thường nếu như là trên thuyền có cái gì vội vàng, cũng có thể để cho Thạch Lao đệ ra chút khí lực. Kỳ thật đây là lấy cớ, Khúc Thủy Lưu Hương đã sớm đủ quân số, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỗ nào cần Kiều Ngự nhúng tay. Thật gặp được cái gì ngoài ý muốn phong hiểm, cũng không có người cho là Kiều Ngự khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng mà lần thứ nhất gặp mặt còn một mặt giải quyết việc Trung Lục Châu, hôm nay không biết thế nào, có lẽ là tâm tình tốt, lại cười nói, dạng này à, vậy được đi, nếu là đại thúc nguyện ý, ta bên này không có vấn đề. Tiêu Ngự trên thân ngân phiếu đã sớm ở trong biển cuốn nát, lúc này nghe xong có thể trả sát thuyền, cũng không nhăn nhó, cười nói, như vậy đa tạ Lục Châu cô nương. Nụ cười này kém chút không có để cho mấy cái nha hoàn tâm tung ra lồng ngực. Thằng đến Tiêu Ngự cùng Lao Tiêu đi xa, mấy cái nha hoàn còn tại ngươi bóc ta đợi ngươi, miệng bên trong nói nhỏ không ngừng. Cái kia đại thúc thật là dễ nhìn, so Tiết công tử còn tốt xem đâu. Quang đẹp mắt có làm được cái gì? Người ta Tiết công tử thế nhưng là Mân Châu Tiết gia dòng chính, nghe nói vẫn là giang hồ danh môn, quyền thế cực lớn, hơn nữa còn trẻ tuổi hơn nhiều, tiền đồ vô lượng đâu. Người cái này lẳng lơ. Móng, hiện tại nói như vậy, vừa rồi liền số ngươi xem nhất khởi kình. Người mới rối loạn. Móng đâu? Một đám nha hoàng cười cười nói rơi xuống thuyền, hiện lộ hết thanh xuân giật giảo. Tiêu Ngự không biết tất cả những thứ này, hắn chỉ biết là, từ lúc một ngày này sau đó, Lục Châu giống như là đổi lại công việc đồng dạng, thỉnh thoảng liền sẽ đi tới khoang thuyền, dẫn người điều tra thêm cái này, nhìn xem cái kia. Một cách tự nhiên, cũng liền không thể thiếu góc Tiêu Ngự cửa, số lần càng nhiều, hai người càng ngày càng quen thuộc, Lục Châu có lúc dứt khoát liền vào phòng, ngồi trên ghế cùng Tiêu Ngự nói chuyện phiếm. Nàng rõ ràng như thế biến hóa, căn bản không thể gạt được bất luận kẻ nào. Một ngày này, đợi ở tầng chốt vót xếp hàng múa xếp hàng mệt mỏi, đang dựa vào cây cột nghỉ ngơi niệm nô cô đường, gặp sát người nha hoàn Lục Châu không tại, liền thuận miệng hỏi. Chương 81, chiếc thuyền này không chào đón ngươi bồi ngồi ở một bên màu đỏ mặt thảm bên trên Dương Mụ Mụ, cũng là hỏi gì cũng không biết. Mấy ngày nay loay hoay thiên hôn địa ám, nàng nào có ở không đi quản Lục Châu. Ngược lại là một tên khôi ngô phi phàm người trẻ tuổi, bưng một chén nước, ôn nhu mà đưa cho trên mặt đất niệm nô, đợi hắn tiếp nhận uống sau đó, mới cười nói ra, ta nghe mấy cái nha hoàn nói, gần nhất Lục Châu liên tiếp hướng khoang thuyền bên trong chạy. Niệm nô tập mãi thành thói quen mà đem cái chén đưa trả lại cho Tiết Quý, một màn này bị Dương Mụ Mụ nhìn ở trong mắt, khóe miệng không khỏi một phát. Vị này Tiết Quý công tử, thế nhưng là Mân Châu Tiết gia đích hệ tử tôn. Dương Mụ Mụ mặc dù không phải người giang hồ, nhưng trà trộn tại ca múa nghề, nên đón mang đến, nhân mạch rất rộng, hơi nghe ngóng một chút liền rõ ràng. To lớn một cái Mân Châu, giang hồ thế lực vô số, nhưng chân chính đạt đến đỉnh cấp, chỉ có Tinh Lưu Tông, Tịnh Tâm Tông cùng Minh Gia ba nhà. Cái này ba nhà cao cao tại thượng, tự nhiên không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Mà tại ba nhà phía dưới hạng nhất thế lực bên trong, liền có Tiết gia. Tiết gia tổng bộ tại Mân Châu phía nam, nắm trong tay lá trà, tơ lụa, tiêu cục, khoáng thạch các loại một hệ liệt sản nghiệp, toàn bộ Mân Châu giang hồ, ai nghe được Tiết gia danh hiệu không phải run ba run. Xem như Tiết gia dòng chính Tiết Quý, tự nhiên là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên tuấn kiệt, nghe đâu còn bị một cái tự xưng Cẩm Tú đại sư không xấu hổ nữ nhân, vẽ lên một bức họa, xếp vào Thiên Nhai thập tam mỹ bên trong. Dương Mụ Mụ rất rõ ràng, lấy niệm nô tuyệt thế dung mạo, mấy năm này sở dĩ xuôi gió xuôi nước, khắp nơi biểu diễn thế mà không bị đến nơi đó người giang hồ quấy rầy náo sự, tất cả những thứ này cuối cùng đều là Tiết Quý công lao. Tiết gia đại thiếu gia nữ nhân, ai dám chạm? Hơn nữa Tiết Quý không giống đồng dạng giang hồ công tử ca, tới tay liền ném. Mấy năm này niệm nô một mực giữ mình trong sạch, căn bản không có để cho Tiết Quý chiếm tiện nghi, cái này quý công tử thế mà cũng không nổi, lại thêm không ép buộc, một bộ muốn lấy thực tình cảm động niệm nô địa bộ. Nói thực ra, liền Dương Mụ Mụ vị này người đứng xem nhìn, đều cảm thấy cảm động hết sức. Nàng cũng trong âm thầm khuyên qua niệm nô, để nàng không nên quá ngạo, một chuyến này làm không lâu dài, nếu như tại nổi tiếng nhất thời điểm tìm tới lương nhân, đây mới thực sự là kết cục. Hôm nay xem ra, niệm nô là có chút nghe lọt được, đã không tỉ hiểm Tiết Quý thân cận. Tiết Quý cũng cảm nhận được một điểm này, khôi ngô vô cùng trên mặt, lộ ra càng phát ra ôn nhu ý cười. Niệm nô nhìn hai người biểu lộ, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, quay đầu qua hỏi, Lục Châu em đẹp, chạy khoang thuyền đi làm cái gì, đây không phải là hộ vệ chỗ ở phương sao? Có lẽ là quanh năm luyện ca duyên cớ, niệm nô thanh âm mười phần mềm mại linh động, để cho người ta nghe xong toàn thân xương cốt đều nhẹ mấy phần. Bình thường nam tử sợ là ngay cả lời đều nói không rõ, may mắn Tiết Quý đã thành thói quen, ngón tay vuốt ve chén men theo nhàn nhạt dấu đỏ, không để ý niệm nô càng phát ra thẹn thùng mặt, cười nói, Lục Châu niên kỷ cũng không nhỏ, thiếu nữ hoài xuân, chẳng phải là không thể bình thường hơn được. Lời này vừa nói ra, niệm nô không lo được Tiết Quý có phải hay không có ám chỉ gì khác, liền Dương Mụ Mụ đều giật mình nói, hẳn là Lục Châu thích tên hộ vệ kia. Trên thuyền hộ vệ, tất cả đều là niệm nô tùy tùng, có một ít theo nàng rất nhiều năm, Lục Châu cùng một người trong đó lâu ngày sinh tình, ngược lại là rất có thể. Cụ thể chi tiết Tiết Quý cũng không biết, niệm nô liền kêu mấy vị nha hoàn đi vào hỏi dò. Những năm qua này, Lục Châu cùng với nàng chịu không ít khổ, Niệm Nô âm thầm quyết định, chỉ cần Lục Châu thực tình ưa thích đối phương, mà lại nhà trai nhân phẩm còn có thể, nàng liền làm chủ thành hắn chuyện tốt. Ai ngờ sau khi nghe ngóng mới biết được, Lục Châu ưa thích thế mà không phải trên thuyền hiểu rõ bọn hộ vệ, mà là vài ngày trước cứu được một cái nghèo túng thư sinh. Dương Mụ Mụ lập tức cười lạnh một tiếng, từ xưa văn nhân bạc tình bạc nghĩa, thư sinh vô nghĩa. Nhất là những cái kia quanh năm thất bại thư sinh, liền ưa thích tìm nữ nhân giải buồn. Hết lần này tới lần khác những sách này sinh, khác bản sự không có, hoa ngôn xảo ngữ ngược lại là từng bộ, ta xem Lục Châu nha đầu kia, nhất định là bị người lừa gạt. Niệm Nô thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng, ca múa một nhóm mặc dù cùng thanh lâu khác biệt, nhưng cũng gặp có thêm chuyện tình nam nữ. Giống như các nàng những nữ nhân này, đủ phải thư sinh hơn phân nửa không có chuyện tốt, liền hỏi mấy cái nha hoàn, người kia tuổi tác bao nhiêu? Một tên nha hoàn cúi đầu nói, coi như cũng không đến 40. Cái gì, niên kỷ lớn như vậy? Dương Mụ Mụ lại thêm giật mình, chợt cười lạnh liên tục, ý là thấy được chưa? Lục Châu cái kia nha đầu ngốc rõ ràng là trùng kế. Niệm Nô sắc mặt cũng có nhìn, trong đầu cấp tốc phát họa ra một năm gần 40, đầu sinh tóc trắng, bởi vì chẳng làm nên trò trống gì mà oán trời trách đất nghèo túng thư sinh hình tượng, dựa vào bán thảm cùng một điểm thủ đoạn, lừa gạt trẻ tuổi tiểu cô nương phương tâm, nói không chừng còn muốn chiếm càng đại tiện hơn nghi. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Một bên Dương Mụ Mụ lôi lệ phong hành nói, nghe xong cũng không phải là độ tốt, lập tức thông chi lao tiêu, đến dưới một trạm bến tàu, đem người đổi đi. Mấy tên nha hoàn hai mặt nhìn nhau, phía trước trả lời nha hoàn thấp giọng nói, Dương Mụ Mụ, người kia chính là Tiêu tổng quản cực lực lưu lại. Dương Mụ Mụ xinh xinh có chút tức giận, lao tiêu có phải hay không giản nên hồ đồ rồi. Ngược lại là Niệm Nô, mặc dù cũng lo lắng, nhưng rốt cuộc nhiều hơn mấy phần thông dòng, trầm giọng nói, lấy Lục Châu tính tình, cưỡng ép đem người đổi đi ngược lại không ổn. Không bằng đem người kêu lên đến, đối đãi người ta tự mình bạch trần hắn mặt nạ mắt, đến lúc đó Lục Châu tự có thể minh bạch chúng ta khổ tâm. Tiết Quý ở một bên cười cười, nhìn xem Niệm Nô bày ra mặt lạnh, thanh âm như cũng nhẹ như vậy linh động nghe, trong mắt hiện lên một vẻ nóng rực. Đang tại khoang thuyền bên trong, bị Lục Châu cuốn lấy có một ít phiền tiểu ngự, liếc thấy mấy tên hộ vệ đẩy cửa đi vào, sắc mặt lãnh túc mà để cho hắn tới chống đỡ thần, nói là Niệm Nô cô nương cho mời. Lục Châu nghe xong, đội vàng ở phía trước ngăn lại nói, cô nương thế nhưng là có chuyện tìm ta. Ta đến liền là, đừng phiền phức Thạch đại thúc. Một gã hộ vệ bất đắc dĩ nói, Lục Châu cô, không phải gặp ngươi, là gặp ngươi sau lưng vị này, là Niệm Nô cô nương chính miệng nói, ngươi cũng đừng làm khó chúng ta. Lục Châu cắn môi chính là không nên. Ngược lại là sau lưng tiểu ngự, nghĩ thầm dù sao tới nhiều ngày như vậy, về tình về lý cũng nên đi tạ ơn người ta, liền thản nhiên đáp ứng, theo hộ vệ mà đi. Lục Châu vội vàng theo ở phía sau, đến tầng cao nhất bên ngoài, lại bị mấy tên nha hoàn níu lại, đưa nàng cưỡng ép kéo tới khác một bên, đẩy cửa đi vào, đứng ở gian phòng một chỗ mảnh vải trụ tiếp sau. Từ nơi này, có thể rõ ràng nhìn thấy Niệm Nô sớm đã ngồi ngay ngắn ở gần cửa sổ trên ghế, cách bàn trà, ngồi khôi ngô vô cùng Tiết Quý, hai người trai tài gái sắc, một trái một phải, coi như cực kỳ giống hai vợ chồng. Lục Châu làm chủ nhỏ cao hứng đồng thời, một trái tim liền cấp tốc nhấc lên, Niệm Nô bày ra loại này địa bộ, sẽ không phải muốn làm khó Thạch đại thúc a. Nàng nhiều lần nghĩ lao ra, cũng đều bị bên cạnh bọn nha hoàn gắt gao giữ chặt, đành phải cắn răng trước coi như. Phía trước cửa đẩy ra, chỉ có Kiều Ngự một người đi đến, chuyển qua chỗ rẽ, xuất hiện trong phòng mấy người trong tầm mắt. Đứng tại Niệm Nô bên cạnh, bưng lên điệu bộ muốn na pháo Dương Mụ Mụ, châm chọc khiêu khích lời nói đều đã đến bên miệng, đột nhiên trong tầm mắt có thêm một đạo cao thân ảnh. Người kia xác thực không còn trẻ nữa, đã giới trung niên, coi như cũng không giống là người nhà có tiền, nhưng theo người kia ánh mắt quét tới, Dương Mụ Mụ chỉ cảm thấy kém chút hít thở không thông đi qua. Đây là như thế nào nam tử à, chính tả khó phân, cao quý rồi lại bình thản, phiêu giật bên trong mang theo khó tả uy nghiêm cảm giác, khi hắn nhàn nhạt nhìn sang lúc, Dương Mụ Mụ lại kém chút nhịn không được quỳ bái. Gió biển xuyên thấu qua tầng cao nhất cửa sổ thổi vào, tạo nên nam tử trước ngực hai sợi tóc trắng. Hắn xác thực như Niệm Nô suy nghĩ, tóc bạc sớm bạch, nhưng cùng Niệm Nô trong tưởng tượng hình tượng căn bản là khác nhau một trời một vực. Cái này hai sợi tóc trắng, không chỉ có không có để cho nam tử này thất sắc, ngược lại càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần làm lòng người say cảm giác tăng thương. Kém chút đều để Niệm Nô hoài nghi, đối phương là cố ý nhuộm thành dạng này. Tiêu Ngự không có tiếp tục tiến lên, hướng Niệm Nô cười nhạt một tiếng, vị này chắc hẳn chính là Niệm Nô cô nương, làm phiền cô nương nhiều ngày, sớm nghĩ trò chuyện tỏ lòng biết ơn, nhưng cô nương vẫn bận không gặp ảnh, không dám đánh nhiễu, chớ trách. Niệm Nô đã không nhớ ra được, rốt cuộc có bao nhiêu năm rồi, một cái nam tử có thể bình tĩnh như vậy mà nhìn xem nàng, chậm rãi mà nói, có phải hay không làm bộ? Niệm Nô tự hỏi nhất thanh nhị sở, nàng phía trước nghĩ kỹ lời nói, lúc này một chữ cũng nói không ra miệng. Ngược lại là một bên Tiết Quý, cẩn thận quan sát Tiểu Ngự một lát sau, đạm mặt nói, không biết các hạ họ gì tên gì, nhà ở nơi nào, lại là dùng cái gì mà sống? Tiểu Ngự cười cười, hỏi, ngươi là Niệm Nô cô nương trợ phu? Lời này vừa nói ra, Dương Mụ Mụ lập tức hô, mời nói cẩn thận. Nàng cố nhiên ước gì Niệm Nô sớm thành tiểu chuyện tốt, nhưng không tới cái kia phân thượng, có một ít thua thiệt không thể ăn, nếu không thì Niệm Nô thanh danh liền xấu, không đáng giá. Niệm Nô cũng là trong mắt sinh hờn, thư hử. Ngược lại là Tiết Quý, rồi rào thâm ý cười nói, tạm thời còn không phải. Tiêu Ngự nói, đã như vậy, ngươi là lấy lập trường gì hỏi ta? Ta thiếu nợ là Niệm Nô cô nương, không phải ngươi, không cần thiết trả lời ngươi thẩm vấn. Tiết Quý từ nhỏ là con cháu thế gia, càng thêm tài mạo xuất chúng, không nói bạn người vây đỡ cũng không xê xích gì nhiều, chưa từng bị người như thế chất vấn qua. Ánh mắt hắn hiếp hiếp, nhưng không có tại giai nhân trước mặt thất thố, ngược lại khẽ cười nói, các hạ chớ nên hiểu lầm, ta không có ép hỏi ngươi ý tứ, chỉ là quan tâm Lục Châu. Hôm nay toàn bộ thuyền đều biết, ngươi cùng Lục Châu đi lại thân mật, về tình về lý, không có ý định cho cái bàn giao sao. Lời này nói ra Niệm Nô tâm ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Ngự xem. Phía sau mảnh vải trụ sau đó Lục Châu, càng làm một trái tim đều nhấc lên, hai tay nắm ở cùng một chỗ, đầu ngón tay đều trắng bệnh. Liền nghe Tiểu Ngự nói, ta cùng Lục Châu cô nương chỉ là bằng hữu bình thường, muốn cho cái gì bàn giao? Lục Châu trên mặt huyết sắc, một nháy mắt tới tận. Tiết Quý cười cười, vươn lên trên bàn chén trà. Mà niệm nô lại là lanh ý nảy sinh, vọt người đứng lên, đã như vậy, ngươi liền không nên đi trêu chọc Lục Châu. Các hạ, ta nghĩ chiếc thuyền này đã không chào đón ngươi. Tiểu Ngự gật gật đầu, lại nói một tiếng tạ, chuyển thân đi ra cửa phòng một khắc này, hướng mảnh vải trụ nhìn thoáng qua. Có một số việc, vẫn là nói rõ tương đối tốt, tránh khỏi tất cả mọi người phiền phức. Sau đó hắn cất bước rời đi, đi được không lưu luyến chút nào. Cô đương, không cần như thế, không cần như thế. Ta sau này không đi gặp hắn là được, không cần thiết đem người đuổi xuống thuyền, vạn nhất chuyển đi, còn nói cô nương không đủ nhân tử. Lục Châu khóc khóc để từ mảnh vải trụ sau đó chạy ra, niệm nô tiến lên, đau lòng đưa nàng ôm lấy, ôn nhu an ủi, không thương tâm, loại sự tình này đi qua liền tốt. Người, ta là nhất định phải đuổi, trên đời này bất kể là ai, cả gan khi nhục ta Lục Châu, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Lục Châu ôm mà chui đầu vào niệm nô trong ngực, thanh âm nghẹn ngào. Chương 82, Lục Bang chủ, ngươi sống đến mức không tệ, thuyền hoa theo Mân Giang một đường hướng bắc, sớm đã xuyên qua Thái Nguyên thành, trên mặt sông thuyền rất nhiều, ở trong màn đêm sáng lên điểm điểm sen lẫn tinh huy. Tiêu Ngự đứng tại sàn tàu bên trên, xuyên thấu qua giang phong đèn trên thuyền trái, nhìn thấy nơi xa một chiếc thuyền đánh cá. Cái kia đã từng trở qua hắn cùng nữ tử áo vàng lão người cầm lái, đang chống đỡ chút cao, cùng đầu thuyền một vị con thương thiếu niên nói chuyện phiếm. Đối phương nụ cười hoàn toàn như trước đây, tới tới đi đi chở người, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không lui, tựa như con cá ở trong nước tiềm hành, đã trở thành bản năng. Đến dưới một trạm liền nên xuống thuyền, Tiêu Ngự vô tình cười cười, xoay người đi khoang thuyền. Lúc nửa đêm, một vầng loan nguyệt theo mân giang, thuyền hoa du du trôi đến một chỗ trong hạp cốc, hai bên vách núi cao ngất, xu thế quanh co, thỉnh thoảng liền có một hai nơi chỗ nước cạn. Vốn là yên lặng đêm, thế nhưng theo mấy chiếc thuyền lớn tới gần, hoành đoạn tại phía trước trên mặt sông, thuyền hoa không thể không lâm thời dừng lại. Khoang thuyền bên trong Tiểu Ngự rõ ràng nghe thấy phía trên sàn tàu truyền đến đinh đinh thùng thùng thanh âm, giống như là có rất nhiều người đang đi lại, còn có từng đợt tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, thậm chí là binh khí giao kích âm thanh. Bên ngoài gian phòng trong lối đi nhỏ, rất nhiều đêm nay nghỉ ngơi hộ vệ lâm thời bị kêu lên, từng cái liền xông ra ngoài, thật lâu chưa có trở về. Tiểu Ngự không khỏi thi triển thiên lý văn âm, cẩn thận lắng nghe phía dưới, một đạo u u thê thê mềm mại tiếng khóc truyền vào trong tai, cơ hồ khiến người tan nát cõi lòng, tựa hồ là vị kia niệm nô cô nương. Thiết Quý ở một bên an ủi, nói ra, niệm nô chớ sợ, không có việc gì, ta Tiết gia luôn luôn cùng Hải Sa bang quen thuộc, ta cùng ngươi đi, không ai dám động tới ngươi mảy may. Dương Mụ Mụ cũng đang không ngừng thuyết phục, thanh âm phát run, nghe cũng nhận không nhỏ kinh hãi. Sau đó không lâu, Thiết Quý mang theo niệm nô, hai người bước lên một đầu thuyền, tại một đám người xa lạ trong tiếng cười lớn đi xa. Hải Sa bang, Tiêu Ngự nghĩ nghĩ, có chút ấn tượng, đây là Mân Châu lớn nhất trên nước bang phái, thính triều các danh nghĩa tinh đảo hồ, kỳ thật chính là Hải Sa bang đang rút kinh doanh. Nhờ vào cái tầng quan hệ này, thính triều các đối Hải Sa bang có nhiều trông nom, tăng thêm Hải Sa bang người đông thế mạnh, khắp nơi đều có tương quan sản nghiệp, cho nên phát triển cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ tam đại đỉnh cấp thế lực, bình thường bang phái căn bản ép không được. Niệm nô một cái ca hát khiêu vũ, làm sao lại chọc tới Hải Sa bang? Tiêu Ngự đang suy nghĩ muốn hay không đi xem một chút, thuận tiện trả ơn tình, chợt nghe tiếng đập cửa vang lên. Hắn nghe được người đến là ai, một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa thanh tú động lòng người đứng một tên nha hoàn, chính là Lục Châu. Nàng hai con ngươi sưng đỏ, khóe mắt đến bây giờ còn treo nước mắt, không giống ngày thường một dạng nhiệt tình, cũng không có vào phòng dự định. Nhìn Tiêu Ngự liếc mắt, nàng quay đầu, đưa lên một cái bao nói, cô nương gặp được đại phiền toái. Hải Sa bang bang chủ nghe nói cô nương danh hảo, nhất định để nàng đi tiết rượu, liền Tiết công tử mặt mũi cũng không cho. Hôm nay Tiết công tử đã cùng đi, mặc kệ kết quả thế nào, dù sao ngươi cũng là muốn xuống thuyền, không bằng hiện tại liền đi đi thôi. Trong bao là một chút bạc cùng đồ trang sức. Đừng hiểu lầm, không phải cho ngươi, chỉ cầu ngươi xem tại ta từng thu nhận ngươi phân thượng, có thể hay không mang theo những vật này, đưa đi dân xây thành trì Đại Minh thôn Lý Quả phụ nhà. Ta 12 tuổi liền theo cô nương, những năm này chưa từng về nhà tận hiếu qua, thẹn trong lòng, đã không mặt mũi đi gặp mẹ. Thêm ra bạc, ngươi liền tự mình cầm đi. Tiêu Ngự hỏi, vậy còn ngươi? Lục Châu cắn răng nói, ta muốn đi tìm cô nương, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho nàng chịu đủ, muốn chết cũng chết tại nàng trước mặt. Dứt lời, nước mắt liền chảy xuống. Tiêu Ngự xem như đã hiểu, tiểu cô nương này là cất tử trí, dự định thay chủ tử tận trung đi. Hắn nhưng không có tiếp nhận ý tứ, nhạt tiếng nói, nếu là cho ngươi mẹ, ta bất tiện đúng tay, vẫn là chính ngươi đưa đi. Ngươi gặp cái này người liền điểm ấy vội vàng cũng không chịu rút, hoàn toàn không có ngày xưa ôn hòa bộ dáng. Lục Châu lòng như cho nguội, hai mắt đấm lệ mơ hồ, dùng tay lau lau, quay đầu liền chạy như bay. Tiêu Ngự chậm du du cùng ở phía sau, đến sàn tàu bên trên, gặp một đám hộ vệ top 5 top 3, hoặc là lắc đầu tha than thở, hoặc là sắc mặt xám xịt, tất cả đều bổ nhào bại gà chống một dạng ủ rũ. Cách đó không xa ca nữ, bọn thị nữ, trang dung sớm đã khóc hoa, từng cái hoang mang lo sợ. Còn có một số còn tại khóc, để cho một ít hộ vệ tâm phiền khí nóng này, chỉ có thể lấy ngã binh khí cho hạ giận. Cả con thuyền đều là che phủ tại để cho người ta hề bài áp lực thấp phía dưới, trong không khí lộ ra tuyệt vọng. Dương Mụ Mụ ở đầu thuyền khóc, Lao Tiêu đang tại không ngừng an ủi, một gương mặt mo chất đầy cười khổ. Nhìn thấy Tiểu Ngự đi tới, ai một tiếng, Thạch Lao đệ à, nhiều năm như vậy chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, ai ngờ lần này lại đụng phải Hải Sa bang đao trên mắt, phải làm sao mới ổn đây à? Dương Mụ Mụ một bên gạt lệ một bên ô ô nói, những cái kia giang hồ đại gia, không có một cái là đồ tốt. Ngoài miệng nói chỉ là mời cô nương đi tiếp rượu, bồi tiếp, có thể không động tay động chân sao? Cuối cùng không chừng bồi đến nơi nào đi, xong rồi, niệm nô xong rồi, chúng ta cũng xong rồi. Tiêu Ngự nghi ngờ nói, theo ta được biết, vị kia Tiết công tử chính là Tiết gia dòng chính, Hải Sa Bang sẽ không nể mặt mũi mới đúng. Lao Tiêu thở dài, vừa rồi Tiết công tử đã sáng lên chiêu bài, nhưng Hải Sa Bang chủ không thèm chịu nể mặt mũi a, Tiết công tử dù sao chỉ là hậu bối, người ta thật muốn dùng sức mạnh, nhiều lắm là sau đó cho Tiết gia nói lời xin lỗi. Nhưng niệm nô lâu này, bất quá là hy sinh một cách vô ích, Tiết gia cũng không thể là một cái không quan trọng gì ca nữ, cùng Hải Sa Bang không chết không thôi. Vị kia Hải Sa Bang chủ nhất định là nhìn tấu điểm ấy, cho nên không kiêng nể gì cả, đêm nay niệm nô sợ là khó có thể toàn thân trở lui. Người lao bất tử này, có thể hay không đừng nói nữa. Dương Mụ Mụ vốn là lòng nóng như lửa đốt, liền chỉ vào Tiết Quý Đâu, bị Lao Tiêu một trận trọng, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể tức hồn hển mà giống to. Đại khái là nghe được Lao Tiêu cùng Dương Mụ Mụ lời nói, ca nữ thật vất vả ngừng lại nước mắt, liền đổ rào rào rớt xuống. Lục Châu ném đi bao khỏa, mong muốn lên thuyền đi tìm niệm nô, lại bị một ít nha hoàn giữ chặt, Song Vương bên cạnh khóc bên cạnh kéo không ngừng. Những này đáng thương các nữ tử, từ nhỏ lấy ca múa bán mình, nhìn như phong quang, thực ra bất quá là quyền quý, thậm chí giang hồ đại lao trong mắt đồ chơi mà thôi. Thôi dùng chút thủ đoạn, liền vô kế khả thi, chỉ có thể như đợi làm thịt cừu non mở dạng, mặc cho người cầm quyền phía dưới đao. Tiêu Ngự đối không thở dài, nói: "Lao Tiêu, tìm cho ta chiếc thuyền đi. Biết niệm nô cô nương đi nơi nào sao? Làm phiền ngươi dẫn đường." Nghe nói như thế, Dương Mụ Mụ trừng lên sương ánh mắt, giật mình nhìn xem Tiêu Ngự, khó có thể tin cái này văn nhã thư sinh có cái này giúp khí cùng huyết tính. Lao Tiêu ngẩn ngơ, lại không có khuyên can, mà là tìm tới một bên thủy thủ, rất nhanh một chiếc thuyền nhỏ trôi đến phía dưới. Tiêu Ngự một phát bắt được Lao Tiêu bả vai, mang theo hắn bay xuống hơn 10 mét, đứng yên trên thuyền, thôi động huyền khí, thuyền nhỏ tựa như tiễn đồng dạng bắn ra, chỉ để lại phía sau từng trương ngây ra như phước mặt. Trong hạp cốc đoàn mũ cái trô nước cạn bên trên, đen đuốc sáng trưng, bốn phía đứng từng người khí thế hung hãn võ giả, làm thành một vòng liền một vòng. Ở giữa bày một cái bàn rượu, một tên thai to mặt lớn nam tử trung niên, chính lại mã kim đao ngồi tại chủ vị, hướng về phía cả bàn thịt rượu ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy là mỡ, cờ rốt vang vọng, giống như là đem xương cốt đều cắn nát. Niệm Nô An vị tại nam tử đối diện, một cái tuyệt sắc khuôn mặt đạm đạm, tới gần, có thể nhìn thấy nàng đang tại hơi phát run. Tiết Quý ở một bên ôn nhu an ủi, thỉnh thoảng lấy tay vô Niệm Nô bà bay, các y phục đều có thể cảm nhận được kinh người cho nhắn. Tiết Quý đôi mắt tại ánh lửa bên trong càng phát ra nóng rực. Tốt một cái ký nữ, nhà ta bang chủ một ngày trăm công ngàn việc, nghe nói ngươi đến chỗ này, cố ý dành thời gian tới gặp, còn không mau mời rượu, phát cái gì ngốc. Một bên có Hải Sa Bang cao thủ gầm thét. Bọn gia hỏa này quanh năm trà trộn gió tanh mưa máu, tự nhiên mang theo sát khí, như thế nào là Niệm Nô một cái nhược nữ tử có thể tiếp nhận. Nàng bất lực nhìn về phía Tiết Quý, gặp Tiết Quý không nói lời nào, đành phải cắn chặt môi dưới, bưng chén rượu lên, đứng dậy, cương cười nói, tưởng bang chủ, hữu ngưỡng đại danh, Niệm Nô uống trước rồi nói. Hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống cạn, còn sáng phát sáng đầy chén. Bởi vì quanh năm không uống rượu, một chén rượu vào trong bụng, Niệm Nô mặt đã đốt lên, phối hợp sở sở động lòng người sợ hãi thân sắc, càng phát ra câu lên mọi người ở đầy tâm hỏa. Phía trước trách mắng Hải Sa Bang cao thủ, cười lạnh nói, đây là mời rượu. Gái điếm túi, như ngươi loại này con hát, những năm này bị không ít nam nhân chiếm tiện nghi a. Lúc này giả trang cái gì thuần? Chẳng lẽ nhà ta bang chủ vẫn xứng không lên ngươi? Ta cho ngươi mời rượu, là đi cho bang chủ cho ăn rượu, hiểu không? Nhìn xem Hải Sa bang chủ mấy trăm cân thân thể, hai cánh tay đều là mỡ canh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, niệm nô trong bụng quay cuồng một hồi, khô nóng gió hè thổi vào người, lại là hàn nhập cốt thủy. Tiết Quý khỏe miệng ý cười chớp mắt là qua, minh bạch đến phiên chính mình ra sân. Ngay tại đêm nay, hắn muốn một lần công chiếm nữ nhân này phương tâm, triệt triệt để đưa nàng chiếm thành của mình. Đang muốn đứng dậy, một tên Hải Sa bang chúng chạy tới, ôn quy nói, bang chủ, bên ngoài có người cầu kiến, nói là ngươi bạn tâm giao. Cho đến lúc này, Hải Sa bang chủ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua dáng người hiểu điệu Niệm Nô, thanh âm thô của nói, cái nào? Cái này giang hồ bên trong, nhưng không có mấy người xứng làm ta Lục Đạt bạn thâm giao. Tên kia bang chúng co rúm lại một cái, nói, hắn nói bang chủ thấy hắn, tự nhiên là biết. Khẩu khí thật là lớn, bang chủ, đợi thuộc hạ đem người lấy ra, chờ đợi ngươi xử lý. Mấy tên Hải Sa bang cao thủ xung phong nhận được nói. Nhưng mà Lục Đạt có thể ngồi vững vàng Hải Sa bang chủ chi vị, hiển nhiên không giống bề ngoài lô mãng như vậy, khoát khoát tay, tại cái này Mân Châu trên mặt đất, vẫn chưa có người nào ngốc như vậy, dám trêu chọc tại ta. Người này cuồng ngạo như vậy, nói không chừng có chút đồ vật, đem người đưa vào đến, đừng đắc tội. Tên kia bang chúng cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau, dẫn một người trung niên nam tử đi tới. Niệm Nô xem xét, không khỏi mắt trợn tròn, cái này Thạch Thiên sao lại tới đây? Đồng dạng mắt trợn tròn còn có Hải Sa bang chủ Lục Đạt, nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi, tư thái cao ngạo hắn, vừa thấy được Tiểu Ngự, đầu tiên là bị sét đánh trúng một dạng, chật mấy trăm cân thân thể giống như là lò xo một dạng bắn lên, thậm chí đụng ngã lăn sau lưng ghế lớn. Tiếp đó ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, cái này giết người như ngoé mập mạp, miệng thế mà run rẩy, nhìn qua phong hoa tuyệt đại nam tử trung niên, lời nói đều nói không hết cả. Chỉ có Kiều Ngự thanh âm vang lên, "Lục bang chủ, năm đó từ biệt, xem ra ngươi sống đến mức không tệ, so Thạch Mỗ mạnh hơn nhiều." Chương 83, công tử có thể một mực lưu tại trên thuyền nghe xong Tiểu Ngự câu nói này, Lục Đạt gọi là một cái xấu hổ, thật có loại không biết làm sao cảm giác. Đường đường Hải Sa bang chủ, uy phong bát diện, ngoại trừ đối mặt Bách Chết Sơn các loại tam đại thế lực trưởng lão, hắn chưa từng thất phục qua. Trên thực tế, lấy Lục Đạt hôm nay thực lực cùng địa vị, dù cho là đối mặt tam đại thế lực trưởng lão, cũng chỉ là thái độ khiêm tốn mà thôi, xa xa chưa nói tới e ngại. Nhưng đối mặt trước mắt cái này tuấn lãng vô biên nam tử, Lục Đạt chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, thậm chí so đối mặt tam đại thế lực tông chủ còn muốn có áp lực. Đều bởi vì nam tử này năng lượng quá mức kinh người, không chỉ có quyền thế ngập trời, bản thân thực lực cũng là tiếp cận vô địch, nhìn khắp cả cử thế mênh mông, cũng rất khó tìm ra mấy cái so sánh người. Chớ nói chi là, năm đó đối phương còn từng đã cứu chính mình, là thật là ân nhân cứu mạng. Liên thấy cái này mấy trăm cân nặng tên mập mạp, vô cùng không tương xứng tốc độ vọt tới Tiểu Ngự trước mặt, tại ba bước chỗ dừng lại. Hai tay của hắn ôm quyền thở dài, hướng Tiểu Ngự cung cung kính kính bái, xoay người 90 độ, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, thậm chí là định nói, "Thạch gia, nguyên lai là lão nhân gia ngài à, tiểu đạt chưa thể biết nên, thật sự là đáng chết, ngài nhưng tuyệt đối không nên để ý à." Chỉ là câu nói này, liền có thể nhìn ra người này vì cái gì có thể sáng chế lớn như vậy cơ nghiệp. Phía trước Tiểu Ngự chỉ là tự xưng thành mỗ, người này lập tức bắt được, biết Tiểu Ngự không muốn bạo lộ thân phận, lập tức từ thuận như chạy. Đồng thời lấy hắn đường đường ban chủ chi tôn, vì lấy lòng Tiểu Ngự, tại một đám thủ hạ trước mặt dứt khoát liền mặt cũng không cần, căn bản không mang theo do dự, như thế bỏ được phía dưới mặt, còn có chuyện gì không làm được. Một đám hải sa bang cao thủ, hầu như từng cái ngây ra như phỗng. Tiểu Đạt, xưng hô thế này từ bang chủ trong miệng nói ra, phối hợp hắn mấy trăm cân thể trọng, túi đầu không lưng động tác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hết lần này tới lần khác mang theo định đoạt ý cười bộ dáng, quả thực là mìn lật ra ở đây cả đám. Đây là cái kia sát phạt quả quyết ban chủ, xác định không phải bên đường vô sỉ lưu manh. Tất cả mọi người im lặng, không phản bắt được, thế nhưng cùng lúc đó, đám người càng thêm sợ hãi tại Kiều Ngự thân phận. Trên đời này có thể đem Hải Sa bang chủ sợ đến mất hồn mất vía người, tuyệt đối lác đác không có mấy, cũng biết người này nhất định là đương thế nhân vật đáng sợ nhất một trong. Lại là họ Thạch. Đám người bắt đầu miên man bất định, trong đầu không ngừng hồi ức thiên hạ có cái nào họ Thạch đại nhân vật. Đã thấy Lục Đạt đột nhiên quay đầu, duy trì xoay người động tác không thay đổi, hướng hiện trường Hải Sa bang cao thủ phẫn nộ quát, mụ nội nó, cả đám đều ngốc làm gì? Tự tìm cái chết a. Các ngươi Thạch đại gia ở đây, còn không mau mau quay lại đây bài kiến, tin hay không lão tử vặn các ngươi chó đầu. Xác định, đây là bang chủ không thể nghi ngờ, không phải người khác giả mạo. Đám người một cái giật mình, tại Lục Đạt nội trường phía dưới, tranh thủ thời gian túi đầu chạy tới Kiều Ngự trước mặt, cùng nhau chắp tay không lưng nói, tham kiến Thạch gia. Cách đó không xa Niệm Nô, lấy tay che miệng, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Nhìn xem phía trước còn đối nàng chẳng thèm ngó tới, vây mặt hất hàm sai khiến giang hồ hào hùng, hướng về phía Kiều Ngự túi đầu nghe theo, còn kém quỳ xuống đất dập đầu hèn mọn bộ dáng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng không biết Kiều Ngự rốt cuộc là ai, nghĩ đến ban ngày thời điểm, chính mình còn đối với người ta hô tới quát lui, muốn dạy dỗ người ta, còn muốn đem người ta đuổi xuống thuyền, trong lòng coi là thật không biết cái gì tư vị. Niệm Nô tự hỏi xem mắt người lực không kém, kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy, Kiều Ngự không thể nào là cái gì nghèo túng thư sinh, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương thân phận chân thật kinh người đến cái này loại cấp độ. Một bên Tiết Quý sắc mặt run rẩy không ngừng, ánh mắt một cái chớp mắt mà biến, tay trái gắt gao cầm chén lớn rượu, cũng không dám phát tác. Tây bước chập chờn bên trong, Tiểu Ngự cười cười, Lục bang chủ không cần đa lễ, ngươi như khăng khăng dạng này, ngược lại là không đẹp. Ha ha ha, Thạch gia giáo hơn đúng, Tiểu Đạt thủ giáo. Còn không mau mau lên, từng cái đứng lấy làm gì? Lục Đạt đầu tiên là đối Tiểu Ngự cười một tiếng, sau đó nâng người lên bản, hướng về phía giúp một tay phía dưới gầm hét. Thủ hạ sạm mặt lại, nghĩ thầm vừa rồi để cho người ta bái không phải liền là ngươi sao, cũng không dám tí nào biểu lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, không quên đối Tiểu Ngự lại đi thi lễ. Lục Đạt đi lên trước, đưa tay cùng nhau dẫn, ở một bên hắc hắc nói, Thạch gia, lão nhân gia ngài luôn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đến địa đầu, Tiểu Đạt cũng không biết, nếu không thì nhất định là muốn xin ngài thật tốt ngồi một chút, mời mời mời. Quay đầu nhìn lại đồ ăn vừa bộn mặt bàn, Lục Đạt mặt kéo ra, liền hướng thủ hạ gầm thét, mụ nội nó, từng cái mắt mù. Còn không mau mau đổi một bàn thịt rượu, phải lên tốt nhất quý nhất, cả gan chậm trễ Thạch gia, lão tử bóp nát các ngươi trứng. Mấy cái hải sa bang cao thủ đầy bụi đất dưới mặt đất đi. Tiểu Ngự tại Lục Đạt dẫn dắt phía dưới, tùy ý ngồi xuống, để cho Niệm Nô mở rộng tầm mắt là, Lục Đạt thế mà không dám ngồi, chỉ dám ngoan ngoãn đứng ở một bên cười làm lành. Thằng đến Tiểu Ngự nói ra một câu, hắn mới nhẹ chân nhẹ tay ngồi ở bên cạnh, hơn phân nửa cái mông còn huyền không, không khỏi làm người bội phục vị bang chủ này lực chân. Tiểu Ngự nói, thịt rượu thì không cần, ta cũng không đùa uy phong ý tứ, chỉ là Niệm Nô cô nương là bằng hữu ta, nghe nói ngươi đối nàng có ý tứ, có thể hay không xem tại ta trên mặt mũi, tha cho nàng một lần. Đúng. Lục Đạt hung hăng hướng chính mình quạt một bạn hai, ngạc nhiên nhảy lên nói, Thạch gia, lão nhân gia ngại nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, Tiểu Đạt tuyệt không có mạo phạm qua Niệm Nô cô nương, liền một đầu ngón tay đều không có chạm qua à, ở đây tất cả mọi người có thể chứng kiến. Tiêu Ngự nhìn về phía Niệm Nô, lấy ánh mắt hỏi dò. Niệm Nô cắn cắn môi, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, tâm hồ nổi sóng chập trùng. Nàng không có lợi dụng Tiêu Ngự đi nhục nhã Lục Đạt ý nghĩ, huống chi đối phương xác thực chưa từng chạm qua nàng, liền cười nói, Lục bang chủ một mực cực kỳ phân rõ phải trái, chưa bao giờ cố ép qua ta. Đã như vậy, ngươi trước hết về đi. Tiêu Ngự thản nhiên nói. Lục Đạt lại chỉ vào chuẩn bị rời khỏi Tiết Quý, hắc hắc nói, Thạch gia, có chuyện ngài chỉ sợ không biết. Tiểu Đạt trong nhà thê thiếp thành đàn, mặc dù cũng đã được nghe nói Niệm Nô cô nương khuynh thành quốc sắc, nhưng cũng không trở thành lòng tham không đáy. Đêm nay sở dĩ có việc này, hoàn toàn là vị này Tiết công tử trong âm thầm liên hệ Tiểu Đạt, mời Tiểu Đạt phối hợp hắn diễn một cuộc kịch ôm mỹ nhân về. Tiểu Đạt xem tại Hải Sa bang cùng Tiết gia hợp tác phân thượng, vốn định tùy ý ứng phó, cái kia nghĩ Niệm Nô cô nương đúng là ngài người, muốn hay không Tiểu Đạt đem cái này không có nhãn lực tiểu tử cho thu thập. Lời này vừa nói ra, Niệm Nô có thể nói là hoa dung thất sắc, không dám tin nhìn xem sắc mặt tái xanh Tiết Quý, chất vấn nói: "Tiết công tử, Lục bang chủ nói có đúng hay không thật?" Tiết Quý lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Đạt: "Lục bang chủ, cơm có thể tùy tiện ăn, không thể nói lung tung được." Lục Đạt tại Kiều Ngự trước mặt ra vẻ đáng thương, cũng không đại biểu sẽ kiêng kỵ Tiết Quý, liền giữ tợn cười một tiếng: "Con mẹ nó, tiểu tử ngươi còn dám uy hiếp lão tử? Coi như ngươi thân lão tử tới, ngươi Lục gia già cũng không sợ. Nếu không phải xem tại Tiết gia trên mặt mũi, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, có tư cách gặp lão tử?" Trong lòng thích nữ nhân trước mặt, bị người vạch trần âm mưu, hôm nay càng là tại chỗ bị nhục nhã, Tiết Quý khuôn mặt quả thực là tím xanh một mảnh. Nhưng hắn rất rõ ràng, trước mắt mập mạp thực lực cực kỳ đáng sợ, hắn tuyệt không phải đối thủ, huống chi còn có một cái nhìn không thấu Kiều Ngự. Tiết Quý hít sâu mấy hơi, đè xuống trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, gật gật đầu, cũng không tiếp tục để ý Niệm Nô, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. "Thạch gia, muốn hay không?" Lục Đạt làm thủ thế. Kiều Ngự tự tiếu phi tiểu nói: "Ngươi không cần dò xét ta, yên tâm, hôm nay chính là hướng ngươi xin một cái nhân tình, không có khác ý tứ." Lục Đạt hắc hắc cười ngây ngô, trong lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Như Kiều Ngự thật muốn giết chết Tiết Quý, hắn nói không chừng liền muốn động thủ. Nhưng Tiết Quý dù sao cũng là Tiết gia sinh mạng, làm không tốt lại biến thành Tiết gia cùng Hải Sa bang đại chiến, hậu quả tuyệt không phải Lục Đạt mong muốn gánh chịu. Vui mừng hơn, Lục Đạt nhịn không được liền đối Kiều Ngự sinh ra mấy phần khâm phục, dựng thẳng lên ngón cái nói: "Là tiểu Đạt hiểu lầm, lấy Thạch gia tầm mắt, tự nhiên không có khả năng cùng Tiết Quý loại tiểu nhân vật này so đo, thế này bôi nhọ Thạch gia thân phận." Kiều Ngự thực sự không hứng thú nghe ra hỏa này vớt mông ngựa. Hắn cũng là muốn lên Liễu Ngô Nguyên cho hắn tư liệu, phía trên ghi chữ lấy nguyên chủ đã cứu Lục Đạt, đêm nay mới chạy tới. Đương nhiên, cứu người loại sự tình này, nguyên chủ là khinh thường tiền dương, hoàn toàn là Lục Đạt người này, khắp nơi nói kiếm thần có bao nhiêu anh minh thần võ, thuận tiện lộ ra chính mình cùng kiếm thần nguồn gốc, mới bị người trong thiên hạ biết. Đối phương tâm tư, Tiêu Ngự nhất thanh nhị sở. Nhưng xem tại đối phương đêm nay biểu hiện bên trên, Tiêu Ngự lười nhát so đo, huống chi so đo cũng không có ý nghĩa, chỉ biết lãng phí hắn át chủ bài, liền cự tuyệt Lục Đạt nhiều lần mời ở lại, đứng dậy cáo tử. Lục Đạt một đường đem Tiêu Ngự cùng Niệm Nô đưa lên thuyền nhỏ, cuối cùng tại bên bờ vẫy tay từ biệt, chờ đến thuyền nhỏ biến mất, mới miễn cưỡng thả tay xuống. Bên cạnh một tên tâm phúc nhịn không được hiếu kỳ, hỏi: "Bang chủ, cái này Thạch gia rốt cuộc là người thế nào?" Lục Đạt đã khôi phục đứng đầu một phái uy nghiêm, thản nhiên nói: "Ngươi không cần biết, chỉ cần rõ ràng, người này vạn vạn đắc tội không nổi. Cái kia Tiết Quý cũng là mắt bị mù, hắc hắc, dám động vị này nữ nhân. Ta xem họ Tiết tiểu tử tính cách kiêu căng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi phái người một đường đi theo, gặp được sự tình nhớ kỹ kịp thời ra mặt, đừng làm phiền Thạch gia xuất thủ. Có một số việc người ta không thèm để ý, chúng ta lại không thể không làm được trước mặt." Nói đến đây, Lục Đạt lại là lắc đầu cười tà lên: "Cái này Thạch gia à, thật đúng là có nhàn hạ thoải mái, đoán chừng võ công luyện đến đỉnh, cho nên bắt đầu mai danh nhận tích, giả điệu thấp làm nữ nhân. Ngẫm lại thật đúng là kích thích, nếu không ngày nào đó lão tử cũng thử xem." Trên thuyền nhỏ, lão Tiêu không ngừng lẩm bẩm A Di Đà Phật, cảm tạ thần Phật cầu nguyện, để cho cô nương bình an trở về. Niệm Nô lại thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía một bên yên tĩnh đứng thẳng Tiểu Ngự. Ánh trăng thủy sắc chiếu rọi, đối phương bên mặt hoàn mỹ đến tìm không ra một tia tì vết, làm cho người không thể không sợ hãi thán phục thương thiên kỳ tác. Một chuỗi nguyện lực giá trị từ Niệm Nô cùng lão Tiêu đỉnh đầu hiện ra. Lần này đa tạ Thạch công tử. Niệm Nô cuối cùng làm không được giả câm vờ điếc, cố nén ngượng ngùng cùng xấu hổ, thấp người hành lễ. Tiêu Ngự lại là lắc đầu: "Cô nương tuyển thu lưu ta, cứu ta một mạng, sau lần này, ngươi ta liền thanh toán xong, không cần khách khí." Trên thuyền lặng im một lát, Niệm Nô lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nói: "Lần trước là Niệm Nô nhất thời xung động, hiểu lầm công tử, ta đã minh bạch nguyên do chuyện, đều tại Lục Châu một bên tình nguyện, thực sự trách không được công tử. Công tử chỉ cần nguyện ý, có thể một mực lưu tại trên thuyền." Chương 84, công tử thật lợi hại là đêm. Khi Niệm Nô hoàn hảo không chút tổn hại mà trở về lúc, cả chiếc khúc thủy lưu hương bên trên người đều hoan hô lên. Không thể nghi ngờ, Niệm Nô chính là cái này tập đoàn lợi ích trung tâm nhân vật. Ai cũng rõ ràng, một khi nàng xảy ra chuyện, cái đoàn thể này đem phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Hôm nay thiên hạ này, muốn tìm đến dạng này một cái công việc nhẹ nhõm, lại có thể hành tẩu tứ phương nghề, cũng không dễ dàng, vì thế tất cả mọi người cực kỳ chân quý. Thuyền lớn Dương Buồn xuất phát, trên đường đi không còn bất kỳ quấy nhiễu nào. Đi tới tầng cao nhất, Dương Mụ Mụ, Lục Châu bọn người đương nhiên phải hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vị kia hung uy hiển hách Hải Sa ban chủ, làm sao lại chịu thả người? Dương Mụ Mụ còn đặc biệt hỏi, vì cái gì Tiết công tử không tại, có phải hay không vì bảo hộ Niệm Nô xảy ra chuyện? Ai ngờ nghe xong Tiết công tử, Niệm Nô sắc mặt liền lạnh xuống, tại chỗ nói ra đối phương như đồ, trêu đến một đám nữ tử lên án phá mạng. Dương Mụ Mụ liền kỳ, vậy là ngươi làm sao trở về? Nói xong, nhìn từ trên xuống dưới Niệm Nô, hình như đang tìm kiếm dấu vết gì. Cử động lần này khiến Niệm Nô gương mặt xinh đẹp đỏ lên, oán trách mà vỗ một cái Dương Mụ Mụ, liền nói đến đêm nay phát sinh quá trình cụ thể. Cái gì? Là cái kia Thạch Tiên? Sau khi nghe xong, chúng nữ ai cũng rung động khó tả. Liền Dương Mụ Mụ đều lấy nở hoa khăn che miệng, chậm trì hoãn, mới ngơ ngác nói, vị kia Thạch công tử rốt cuộc là người phương nào, lại để cho Hải Sa bang chủ đều kiêng kỵ bất phần, thấp phục làm tiểu. Niệm Nô tiếc nuối nói, trở về trên đường, ta cẩn thận hỏi qua, thế nhưng người ta không có trả lời ý tứ, ta cũng không tốt lại tiếp tục tìm đòi. Dương Mụ Mụ trong mắt chuyển động, quét mắt dưới đèn khuynh quốc khuynh thành Niệm Nô, lại thấy nàng dáng người hiểu điệu, nhất là một đôi chân, bởi vì quanh năm luyện múa duyên cớ, phá lệ thon dài. Liền như có chỗ nói, Niệm Nô à, lần này Thạch công tử khẳng khái cứu cấp, chúng ta cũng không thể không báo, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại tới. Không phải sự tình truyền đi, đồng hành chắc chắn rêu cợt chúng ta tri ân không báo đấy. Niệm Nô liền cười, Mụ Mụ yên tâm, việc này ta đã đề cập qua, đồng thời thành khẩn mời ở lại, Thạch công tử cũng đáp ứng chờ đến Mân Châu phía tây nhất lại xuống thuyền. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Dương Mụ Mụ vỗ ngực một cái, liền đứng lên, lôi néo cái mông đi ra ngoài, không được không được, người ta vất vả một đêm, khẳng định là đói bụng. Ta đi phòng bếp chuẩn bị một điểm đồ tốt, chờ một lúc tự thân cho người ta đưa đi. Sau lưng một đám ca nữ nha hoàn tất cả đều rêu cất lên, nói Dương Mụ Mụ kẻ đỉnh hót, xem dưới người món ăn vân vân, bất quá trong nội tâm cũng đều đối Tiểu Ngự sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Như thế một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, lại còn là một cái làm cho người kính sợ đại nhân vật. Tại tầng này thân phận quang hoàn phụ trợ phía dưới, nếu nói ở đây nữ tử không có đối Tiểu Ngự sinh ra mấy phần ảo tưởng, vậy đơn giản là lừa mình dối người. Thế giới này vốn là như thế, người người đều cực kỳ hiện thực. Nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp, trái lại, nữ nhân đồng dạng đối cường đại nam nhân không có sức chống cự. Chỉ có Lục Châu, một viên đầu dù rất thấp, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ảm đạm. Như Kiều Ngự chỉ là nghèo túng thư sinh, nàng còn có một hai điểm dũng khí, thế nhưng là hôm nay, dạng này Kiều Ngự nàng không xứng với. Trong lòng một trận bất đau, Lục Châu gắt gao mím môi không khóc ra tới. Niệm Nô chú ý tới tất cả những thứ này, chỉ có thét dài thở dài. Sau đó một ngày rất yên tĩnh. Cứu Niệm Nô sau đó, Kiều Ngự nguyện lực giá trị nên đón một đợt tăng vọt. Nhưng để cho hắn khổ não lại là người bên ngoài thái độ. Kể từ đêm sau đó, vô luận là ai nhìn thấy hắn, tiểu gì cũng sẽ cố ý dừng lại ân cần thăm hỏi, làm như Kiều Ngự phiền muộn không thôi, kém chút không dám ra ngoài. Vẫn là Lao Tiêu minh bạch hắn tâm lý, cho Dương Mụ Mụ nói sau đó, Dương Mụ Mụ tranh thủ thời gian phân phó, này mới khiến Kiều Ngự tự tại mấy phần. Sàn tàu bên trên, nóng giang do sông quất vào mặt, đảo mắt đã đến giữa hè. Trạng vạng tối tà dương đem phương xa phản chiếu cam hồng một mảnh, thỉnh thoảng có thuyền đánh cá sẽ qua, vung xuống từng mảnh lưới đánh cá. Lao Tiêu, các ngươi đi Tông Anh Sơn rốt cuộc là vì sao? Tiêu Ngự ngắm nhìn giống như lò luyện thiên địa, thuận miệng hỏi. Một bên Lão Tiêu cười nói, Thạch Lao đệ lại còn không biết. Hơn một tháng trước, triều đình phát ra một phần danh sách, dẫn tới 10 châu giang hồ sôi trào khắp trốn. Lần này chạy tới Tông Anh Sơn, chính là cùng với có quan hệ. Tiêu Ngự phía trước một mực tại Tây Hải, sau đó liền lên thuyền, làm sao biết tin tức? Nghe vậy lập tức hỏi dò trong danh sách cho. Thạch Lao đệ biết được, người giang hồ cự kỳ để ý thanh danh cùng địa vị, càng là nổi danh người, càng chạy không khỏi danh lợi trói buộc. Lần này triều đình đột nhiên ban bố 10 châu giang hồ cao thủ xếp hạng bảng, há có thể không rước lấy to lớn tiếng vọng? Gặp Tiêu Ngự giật mình bộ dáng, Lao Tiêu cũng không bán cái nút, giải thích nói, Tam Trọng Thiên, Thập Tuyệt Phong, lần này triều đình hết thảy xếp hạng 13 người. Tam Trọng Thiên, chỉ thế thiên phía dưới mạnh nhất 3 người. Nhưng 3 người này đều là trong truyền thuyết nhân vật, liền sống hay chết đều không rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn tuyệt tích trước đó, hư hư thực thực đạt đến vô cực cảnh. Bài trừ Tam Trọng Thiên, còn lại Thập Tuyệt Phong, kỳ thật mới là thiên hạ hôm nay mạnh nhất 10 người. Tiêu Ngự hứng thú, là cái nào 10 cái? Lao Tiêu ngẩng đầu lên, xúc động nói, Thập Tuyệt Phong, tự nhiên từng cái đều là nhân vật vô địch. Có thiên hải lâu mấy trăm năm không ra Phật đạo song ẩn, cũng có hạ mục viện thần bí nhất nam nữ viện chủ. Còn có trong truyền thuyết một đao vô địch đao thần Sở Thương Nguyên, thương gia không hối hận thương bá lệ tuyệt thiên. Mặt khác, Cựu Cực Tông tông chủ, Lý gia gia chủ, Bách Chết Sơn sơn chủ ba người cũng thình lình xuất hiện. Vị cuối cùng, niên kỷ so thượng thuật 9 người đều nhẹ, thậm chí liền thượng thuật 9 người một nửa cũng chưa tới, nhưng thanh danh lại lớn nhất, thậm chí có người cảm thấy, người này tại Thập Tuyệt Phong khi xếp số 1. Thạch Lao đệ tuyệt đối nghe nói qua, chính là Nhạc Châu tiểu gia đệ nhất cao thủ, Kiếm Thần Tiểu Ngự. Nói xong lời cuối cùng, Lão Tiêu tràn ngập cảm xúc mà thở dài, mười châu giang hồ, võ giả vô số, mười người này lại có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành mười tòa cao phong, có thể nói là tiên tri tiêu tử. Tiêu Ngự lại chỉ là cười cười, cái này cùng các ngươi đi Tông Anh Sơn có quan hệ gì? Quan hệ cũng lớn. Lão Tiêu cười khổ nói, triều đình làm ra phần này bảng danh sách sau đó, thừa dịp thiên hạ nghị luận ầm ĩ thời khắc, lại đối bên ngoài tuyên bố, từ năm nay bắt đầu, cách mỗi 10 năm, sẽ tại mười châu riêng phần mình tổ chức một trận long thủ đại hội. Niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống người, đều có thể báo danh tham gia. Đến lúc đó sẽ chọn lựa các châu 5 người đứng đầu, cuối cùng 10 châu 50 vị thanh niên tuấn kiệt giao thủ lần nữa, tuyển ra mạnh nhất 10 người, ban cho tiểu thập tuyệt danh xưng. Tiêu Ngự lông mày dương lên, giờ phút này hắn rốt cục vì đó động dung. Giang hồ võ giả, nhất là dính đến thực lực cao thấp, mặc kệ vì sư môn vẫn là tự thân, cũng sẽ không bình thản nhìn tới. Tiền có thập tuyệt phong dung động thiên hạ, hôm nay liền đẩy ra một cái tiểu thập tuyệt, có triều đình cùng giang hồ cộng đồng giám bình, cái danh hiệu này hàm kim lượng có thể nghĩ. Những cái kia đầy cõi lòng lăng vân chí khí người trẻ tuổi, vừa nghe nói việc này, sợ là ánh mắt đều muốn đỏ lên. Phàm là đối với mình có chút tự tin, sợ là đều sẽ vội vàng đi tham gia. Đồng thời khắp nơi cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, trước kia đều người sử dụng đẩy ra thế hệ trẻ tuổi, không biết phải tốn bao lớn tài nguyên. Hôm nay tiểu thập tuyệt vừa ra, đơn giản so bất luận cái gì mở rộng tài nguyên đều cường đại hơn, ai liền sẽ ngồi yên không lý đến. Lao Tiêu quay đầu hát hát nói, năm nay chính là Long Thủ Đại hội giới thứ nhất, chúng ta Mân Châu tổ chức nơi, liền đặt ở Tông Anh Sơn. Như thế đại hội, đương nhiên phải mở màn biểu diễn. Niệm Nô cô nương mặc dù nhận được mời, nhưng cũng phải cùng mặt khác mấy vị ca múa mọi người cạnh tranh. Ai, mấy ngày nay vì biên khúc xếp hàng múa sự tình, thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Nhưng nghe Dương Mụ Mụ nói, đến nay chưa để ý, Niệm Nô cô nương thế nhưng là phát đến mấy lần hòa đâu. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất, nghe thấy từng đoạn quản huyền sáo trúc truyền ra, hoặc sục sôi, hoặc hăm hở tiến lên, tại Tiêu Ngự nghe tới đều là cực ưu tú từ khúc. Bất quá lần này Long Thủ Đại hội, liên quan đến toàn bộ Mân Châu địa giới, chỉ sợ không chỉ là Niệm Nô, mấy vị khác ca múa mọi người cũng sẽ bao đủ toàn lực, gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn. Dù sao ai làm chọn, hắn sở thuộc từ khúc, xác định đem nghe tiếng Mân Châu giang hồ, đến lúc đó đem được ích lợi vô cùng. Húng chi mặt khác 9 cái châu cũng có tương tự biểu diễn, xác định vững chắc sẽ bị người đặt chung một chỗ tương đối. Lan lộn ca múa nghề, ai chịu lạc hậu hơn người? Thạch lão đệ có thể có cái gì từ khúc? Lao Tiêu đột nhiên tới một câu. Tiêu Ngự bật cười nói, ta liền không hiểu những này, Lao Tiêu ngươi coi trọng ta. Lao Tiêu lại một mặt nghiêm mặt, lão đệ cũng đừng kiêm tốn, lần trước ta còn nghe ngươi tùy ý ngâm mấy đầu giai điệu, nghe rõ ràng rất không tệ. Lão đệ a, việc quan hệ toàn bộ thuyền phúc lợi, ngươi liền giúp một chút bận điệu. Lão nhân này có phải hay không hiểu lầm rồi? Tiêu Ngự tự nhiên không có khả năng đeo xấu, chỉ là không nên. Lao Tiêu không có cách, lắc đầu thở dài không ngừng. Thạch công tử đối nhạc nghệ cũng có nghiên cứu, nếu như là biết một hai, còn xin vui lòng chỉ giáo. Ai ngờ sau lưng truyền đến một đạo tràn đầy khẩn cầu mỹ diệu tiếng nói. Nguyên lai phía trước luyện ca hơi mệt chút, Niệm Nô liền dẫn Dương Mụ Mụ, Lục Châu bọn người xuống tới hong gió, đang đi đến sàn tàu bên trên, liền nghe được Lao Tiêu lời nói. Dương Mụ Mụ cũng định mà nói, ai yêu, Thạch công tử quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, ngài tiện tay dạy một chút Niệm Nô à? Liên bụng trộm cho Niệm Nô dùng cái màu sắc, ý là coi như người ta là gà mờ trình độ, cũng phải dụng tâm bưng lấy, cũng chớ đắc tội. Trên thực tế, Dương Mụ Mụ không cho rằng Tiểu Ngự có thể đưa ra cái gì tốt đề nghị, nàng làm như thế, bất quá là vì rút ngắn hắn cùng Niệm Nô khoảng cách mà thôi. Tiểu Ngự khoát tay nói, ta thật không được. Niệm Nô huyền chuyển nhìn qua hắn, sợi tóc tại gió sông bên trong phá ở trên mặt, nàng đưa tay một sắn, treo chọc bên thai sau đó, hiện lộ hết mềm mại đáng yêu phong tình, thanh âm càng là bánh đến xương người bên trong, được hay không, công tử thử qua mới biết được đâu. Đối mặt Niệm Nô cùng một đám ca nữ chờ mong ánh mắt, thậm chí liền đã vài ngày chưa từng nói chuyện Lục Châu, lúc này đều thanh âm khàn khàn mà mở miệng. Tiêu Ngự quay đầu nhìn về phía một màu trời sông, mặt trời đỏ cơ hồ chìm vào trong nước, nhưng hắn phát ra hùng hồn quang huy, còn tại chiếu rọi nhân gian. Thế là hắn đi tới một bên, lệ Niệm Nô cùng lên. Cái này ngại ngùng bộ dáng, khiến mọi người ở đây đều là cười thầm, Niệm Nô tất nhiên là mỉm cười cùng lên. Chờ đến đủ xa vị trí, Tiêu Ngự đứng vững, thấp giọng ngâm nga giai điệu, thanh âm tại gió hè bên trong ung dung truyền vào Niệm Nô trong tai. Dần dần, nguyên bản hứng hờ Niệm Nô, đôi mắt đẹp một chút xíu trừng lớn, sắc mặt cũng một chút xíu toát ra bức người thần thái, hô hấp đều dồn dập lên. Chờ Kiêu Ngự một khúc từ xong, Niệm Nô một bước vọt tới trước mặt hắn, ngửa đầu hỏi, là công tử chính mình biến sao? Nô ra ý là, cái này thủ khúc, có hay không người khác biết? Kiêu Ngự nói, thế giới này, ngoại trừ ta, hẳn là không người biết. Công tử, người thật lợi hại. Niệm Nô dưới sự kích động, tiến lên hôn một cái Kiêu Ngự mặt, sau đó tại một đám người ngơ ngác nhìn chăm chú, nụ cười vui sướng chạy tới tầng cao nhất. Chương 85, hoa nở có thể gấp thẳng cần gấp Kiêu Ngự sẽ từ khúc không nhiều, nhưng có một bài ấn tượng tương đối khắc sâu, nhớ kỹ tiếp trước chạy bộ lúc, hắn mỗi lần đều sẽ nghe cái này đầu thuần âm nhạc. Chính là từ Cố Gia Huy tiên sinh biên khúc phối nhạc, ca khúc phiên bản gọi là Đường dài từ từ mặc ta sông, từ Lâm Tử Tưởng tiên sinh biểu diễn. Đây là một bài cự kỳ bành trướng sục sôi, để cho người ta nghe xong liền nhiệt huyết sôi trào từ khúc. Càng hiếm thấy hơn là, cái này khúc tràn ngập nồng đậm nếp xưa và vị, không thể nghi ngờ cự kỳ phù hợp cái này giang hồ thế giới. Đương nhiên, Tiêu Ngự chỉ là ngâm một lần, còn như Niệm Nô có thể đem nó bổ sung thành cái dạng gì, có thể khôi phục hay không đến tiếp trước thành khúc trình độ, liền muốn nhìn đối phương tạo nghệ. Sự thật chứng minh, có thể trở thành vang danh thiên hạ ca múa mọi người, Niệm Nô âm nhạc tạo nghệ sát thực cực cao. Vẹn vẹn hai ngày sau đó, được thỉnh mời tiến vào tầng cao nhất xem múa Tiêu Ngự, liền nghe đến từ trống, đàn, tiêu, đàn nhị các loại nhạc khí liên hợp diễn tấu biên nhạc. Tầng tầng tiếng trống một vang lên, Tiêu Ngự phảng phất đã tỉnh mộng tiếp trước mắt hiện ra đao quang kiếm ảnh, thế sự trôi nổi hình tượng. Đến cao chiều bộ phận, phụ trách diễn tấu các nữ tử càng thêm đầu nhập. Ca nữ tắc thì cầm trong tay binh khí, từng cái tư thế hiên ngang, ở giữa Niệm Nô càng là vung vẩy song kiếm, dáng người xoay tròn, suy diễn ra giang hồ thích hận tình cửu. So với kiếp trước, cái này bản từ Niệm Nô cải biên từ khúc, hình như càng thêm rộng đến thưa lãng, cũng càng phong khoáng hùng tráng. Một khúc đã xong, chúng nữ hoan hô lên, mặc dù thở hổn hển, nhưng trên mặt mỗi người đều mang hài lòng cùng vẻ say mê. Đầu đầy đổ mồ hôi Niệm Nô đi đến Tiểu Ngự bên cạnh, tuyệt mỹ khuôn mặt chuyển hồng, mang theo ngượng ngùng hỏi, "Thạch công tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Ngự khen ngơi, "So ta tưởng tượng còn tốt hơn quá nhiều, cô nương thật lợi hại." Niệm Nô nở nụ cười xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Dương Mụ Mụ cũng là tâm tình thư sướng, tận dụng mọi thứ, ai yêu mà chạy đến bên cạnh hai người tham gia náo nhiệt, sinh động bầu không khí. Biên khúc sự tình cuối cùng giải quyết rồi, lấy Dương Mụ Mụ phán đoán, cái này thủ khúc phẩm chất thượng thừa, nếu như là không năng lực ép mấy cái khác, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Thậm chí nàng hiện tại cũng không thể nào quan tâm từ khúc sự tình, đầy trong đầu nghĩ, đều là thế nào để cho Niệm Nô cùng Tiểu Ngự dính líu quan hệ, so với lúc trước đối mặt Tiết Quý còn muốn nhiệt tình. Không xong, việc lớn không tốt. Dương Mụ Mụ, giám sát ti người cản lại chúng ta thuyền, nói chúng ta chứa chấp triều đình tội phạm, muốn đem tất cả mọi người giải vào trong lao, cẩn thận thẩm vấn một lần. Chính cả phòng vui mừng thời khắc, một gã hộ vệ vội vàng chạy vào, vừa mở miệng liền để cho đám người từ đám mây ngã vào vực sâu. Dương Mụ Mụ biến sắc, hét lớn, nói hiệu nói bượng, chúng ta như thế nào chứa chấp tội phạm? Tên hộ vệ kia thần sắc lo nghĩ, nhìn Tiểu Ngự, giám sát ti một mực chắc chắn rằng này, chúng ta không có cách nào. Tiêu tổng quản đang tại trước mặt ứng phó, nhưng giám sát ti người khăng khăng muốn lên thuyền, sợ là ngăn không được. Như thế nào như thế, như thế nào như thế. Dương Mụ Mụ như xong việc này, thân thể lung lay. Ngược lại là Niệm Nô, mặc dù cũng lo lắng, nhưng vẫn duy trì mấy phần trấn định, chỉ sợ là Tiết Quý dở trò quỷ, hắn từng cùng ta khoe khoang qua, nói Tiết gia cùng Mân Châu giám sát ti rất quen, hắn tổ phụ cùng tứ đại tu y sứ bên trong một vị rất quen. Dương Mụ Mụ mắng, cái kia trời đánh, thật không phải đồ tốt. Quay đầu cầu khẩn trông mong nhìn qua Tiểu Ngự, Thạch công tử a, ngươi có hay không biện pháp? Tiêu Ngự lắc đầu nói, ta cùng Mân Châu giám sát ti không quen. Việc này quả thật có chút phiền phức. Hiện nay Mười Châu, thực lực mạnh hơn người, cũng không dám quang minh chính đại đối giám sát ti xuất thủ. Huống chi Tiêu Ngự át chủ bài cứ như vậy một hai tấm. Ở chỗ này độc thủ, chạm tiếp theo chỉ sợ cũng không chống nổi đi. Huống chi cái này một thuyền người làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ chạy. Trừ phi công khai thân phận, có lẽ giám sát ti sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng cái kia dạng vừa đến, hắn ở chỗ này tin tức nhất định không đạt được, đồng dạng khả năng rước lấy cái khác phiền phức. Coi như đi thẳng một mạch, cũng chưa chắc sẽ không liên lụy đến niệm nô bọn người. Nghe được Tiểu Ngự lời nói, Dương Mụ Mụ như bị nước đá thêm thức ăn, liền Tiểu Ngự cũng không thể trông cậy vào, còn có thể trông cậy vào ai? Phía dưới truyền đến trách mắng âm thanh cùng xô đẩy âm thanh, giám sát ti rõ ràng đã cưỡng ép lên thuyền. Nghĩ đến phải bị giải vào trong lao, nghe nói đi vào nữ nhân, không có một cái có thể bảo trì trong sạch, chúng nữ thân hình run rẩy, cả đám đều bắt đầu sợ hãi. Niệm Nô đột nhiên một phát bắt được Tiểu Ngự tay áo, đem hắn kéo vào bên cạnh một chỗ bên trong căn phòng nhỏ, phanh mà đóng cửa lại. Thạch công tử, Thiết Quý nhất định là vì trả thù ngươi, mới có thể cổ động giám sát ti tìm đến tiền phức, ngươi đi nhanh đi. Ta tin tưởng dựa vào ngươi năng lực, muốn đi không khó. Đem chính mình kéo vào đến, liền là nói cái này. Tiểu Ngự cau mày nói, vậy các ngươi lâu này, nếu như ngươi đoán đúng, một khi các ngươi bị bắt vào đại lao, ta nghĩ Thiết Quý sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nghĩ tới là kết cục gì sao? Niệm Nô trên mặt huyết sắc cởi tận, lại không một tia trước đó mềm mại đáng yêu cùng hân hoan. Nhưng Tiểu Ngự lời nói, giống như là tiến một bước kiên định nàng tín nhiệm. Liền thấy vị này khuynh quốc khuynh thành, vang danh thiên hạ các cơ, đi tới gần, cùng Tiểu Ngự đối mặt, cười nói, Thạch công tử, Niệm Nô thích ngươi. Nàng hai gò má vừa đỏ, có lẽ là nghĩ đến sau này không thể gặp lại, nàng ôm lấy Tiểu Ngự, cây chân chủ động đưa lên môi thơm. Giờ khắc này, Tiểu Ngự chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người thẳng hướng trên đầu sông, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Công tử, Niệm Nô là trong sạch, không có bị người chiếm qua tiện nghi. Ngươi muốn Niệm Nô sao? Niệm Nô tại Tiểu Ngự bên tai lẩm bẩm, miệng phun hương khí. Tiểu Ngự cười khổ nói, bọn hắn mau lên đây, thời gian không kịp. Niệm Nô sắc mặt đỏ thấu, cắn răng nói, đi vào là được, ta chết cũng không thể để Thiết Quý toàn nguyện. Tiểu thất bên ngoài Dương Mụ Mụ bọn người, quả thực là nóng lòng không thôi, đến lúc nào rồi, cũng không biết Niệm Nô đem Tiểu Ngự kéo vào trong phòng làm gì. Ầm. Đại môn bị người cậy mạnh đá văng ra, mấy tên cầm đao giám sát ti võ vệ, khí thế hung hăng vọt vào. Ánh mắt quét qua trong phòng ôm ở cùng một chỗ, hoa dung thất sắc chúng ca nữ, mấy người trong mắt hiện lên nóng rực, một người quát, tất cả mọi người ngoan ngoãn đi xuống, theo ta mấy người vào lao, phối hợp điều tra. Niệm Nô là ai, đứng ra. Thấy không có người ứng hỏa, một người khác đột nhiên nhìn về phía phòng nhỏ cửa, trong hai nghe thấy được một trận kỳ quái tiếng vang, thử lạnh đi lên trước, lại lần nữa đá một cái bay ra ngoài. Tiếp đó tất cả mọi người nhìn thấy, trốn ở trong phòng nam nữ, chính ôm ở cùng một chỗ đối gặm, hoàn toàn đem hung thần ác sát giám sát ti võ vệ trở thành không khí. Dương Mụ Mụ đều thấy được đỏ mặt, hung hăng gắt một cái. Cái khác nữ tử cũng là nhao nhao quay đầu, rõ ràng là người người cảm thấy bất an bầu không khí, bị như thế một quái nhiễu, không hiểu nhiều hơn mấy phần hoang đường hương vị, chúng nữ đều không phân rõ trong lòng là tư vị gì. Thậm chí có người nhịn không ngừng nghĩ, cũng không biết Thạch Đại Thúc miệng là mùi vị gì, đều bị Niệm Nô cho nếm sạch sẽ, làm người thật là không công bằng. Tốt một đôi vô sỉ cậu nam nữ, đại nạn lâm đầu, còn dám bạch nhật tiên dâm, không biết sống chết. Theo hai người tách ra, mấy tên võ vệ thấy rõ Niệm Nô giống như đảo lý khuôn mặt, đối Tiểu Ngự chua ghen đan sen, nhao nhao rút ra đao. Nhưng vào lúc này, một tên khác võ vệ chạy tới, tiến đến mấy người bên thai nói thầm một trận. Mấy người sắc mặt cái chớp mắt thay đổi, hình như rất không cam tâm, còn muốn phóng tới Tiểu Ngự, nhưng bị mới tới võ vệ cưỡng ép giữ chặt. Do dự bên trong, đám này võ vệ lui ra ngoài. Có ca nữ mở ra cửa sổ, lập tức kêu lên, nguyên lai trước đó lên thuyền võ vệ đều rũ túi đầu trở về thuyền. Phía trước đường thủy chướng ngại cũng rút lui, mặc cho thuyền hoa tạt qua mà qua. Chúng nữ tiến đến bên cửa sổ, cùng kêu lên reo hò, vui đến phát khóc. Lúc này một cái khác con thuyền đột nhiên chạy đến thuyền hoa một bên. Trên thuyền một tên nam tử thôi động nguyệt khí, hướng tầng cao nhất ôm quyền nói, phụ bang chủ chi mệnh, chuyên tới theo hầu Thạch gia trái phải, như có đi quá giới hạn chỗ, vạn mong Thạch gia rộng lòng tha thứ. Một nữ rôi ngon nói, thuyền này là Hải Sa bang, phía trên có tiêu ký. Tiêu Ngự đi tới trước cửa sổ, hướng về phía tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Người sau như được đại xá, lại lần nữa hành lễ, một mực chờ Tiểu Ngự rời khỏi cửa sổ mới buông xuống, sau đó mệnh lệnh thủ hạ đem thuyền mở tại thuyền hoa phía sau 50 mét chỗ. Xem ra, còn dự định một đường theo hầu đi xuống. Tiểu Ngự cũng không ngăn cản, tại không bạo lộ thân phận điều kiện tiên quyết, có Hải Sa bang thay hắn ra mặt, xác thực cực kỳ có tác dụng, có thể tiết kiệm đi một hệ liệt phiền phức. Càng cao hứng vẫn là Dương Mụ Mụ chờ nữ nhân, các nàng so Tiểu Ngự còn rõ ràng Hải Sa bang tại Mân Châu thế lực lớn đến bao nhiêu. Có như thế một tôn quái vật khổng lồ che đậy, sau này thì sợ gì? Đương nhiên, ai cũng biết, tất cả những thứ này xét đến cùng, còn là bởi vì Tiểu Ngự. Trước đó chỉ là nghe nói Tiểu Ngự thân phận bất phàm nữ nhân, lúc này xem như chân chính cảm nhận được Tiểu Ngự uy phong. Tại Mân Châu hành hành không sợ Hải Sa bang, chủ động cúc cung tận tụy, đi theo làm tùy tùng, lại chỉ đổi tới Tiểu Ngự gật đầu một cái, chỉ có như vậy, Hải Sa bang đám người kia thế mà đều cùng ăn rồi tiên đan đồng dạng. Cái này nam nhân cũng quá lợi hại. Đừng nói những nữ nhân khác, liền liền Dương Mụ Mụ đều là hai con ngươi dị sắc liên liên, coi như hận không thể lấy thân báo đáp một dạng. Niệm Nô càng không cần nói thêm, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong lòng tình ý kéo dài, ngưng mắt si ngốc nhìn chăm chú lên bên cạnh vĩ ngạn nam tử. Dương Mụ Mụ nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, liền tranh thủ thời gian tìm cái lý do, đẩy chúng nữ rời khỏi, chính mình còn thuận tay đóng kỹ cửa, đem to lớn gian phòng tặng cho một nam một nữ. Tiêu Ngự đang muốn nói cái gì, Niệm Nô liền nhào tới, gắt gao ôm lấy hắn. Đi tới thế giới này đã có mấy năm, Tiểu Ngự gặp rất nhiều nữ nhân. Yêu mị nhập cốt tầng thứ 3, phong vận sẵn có Hàn Chỉ Tịch, còn có cái kia khắp nơi lộ ra đại khí xinh đẹp nữ nhân. Cùng các nàng so ra, Niệm Nô hoàn toàn không có tu vi, hai không đủ đủ cao thân phận, nàng chỉ là một cái trong mắt người ngoài nhìn như phong quang ca cơ. Nhưng nàng lại là cái thứ nhất chủ động hướng Tiểu Ngự cởi trần nội tâm, đồng thời biến thành hành động nữ nhân. Một điểm này, liên liên tầng hương 3 đều không có. Tiểu Ngự rất rõ ràng tại cái này quân sáo lệ giáo thế giới bên trong, làm được một điểm này cần bao lớn dũng khí. Cửu Dương quyết viên mãn thân thể, tinh lực xa so với bình thường nam nhân tràn đầy rất nhiều. Tiểu Ngự cũng không phải thái giám, chỉ bất quá trước đó gặp được nữ nhân, một khi dính vào đều sẽ mang đến cho hắn đại phiền toái, bị hắn cưỡng ép khống chế lại mà thôi. Lúc này ở Niệm Nô không lưu loát nhưng nhiệt tình quấn quýt si mê phía dưới, Tiểu Ngự rất nhanh không chịu khống chế luân hãm. Gió sông thổi đến cửa sổ lắc lư không ngừng, lại thổi không tan cả phòng động lòng người hương thơm. Một đóa hoa mai tại ngày mùa hè chạm vạng tối thuyền lầu mặt thảm bên trên, chói lọi mà tùy ý tỏa ra. Chương 86, Kiếm Thần Chi Đồ Tông Anh Sơn, ở vào Mân Châu phía cực tây, lấy thế núi hùng hồn bao la hùng vĩ mà lấy sừng, chính là mười châu đại địa bên trên nổi danh nhất sơn mạch một trong. Bình thường liền thật nhiều du học chi sĩ, thậm chí giang hồ võ giả mộ danh đến đây. Mà theo triều đình ban bố tam trọng thiên, thập tuyệt phong bảng danh sách, quan hệ song song chắp tay trước ngực tứ đại đỉnh cấp thế lực, cộng đồng tuyên bố tổ chức Long Thủ Đại Hội sau đó, xem như Mân Châu chủ sự mà Tông Anh Sơn, tất nhiên là hấp dẫn ngũ hồ tứ hải không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ. Mặc dù quy định người dự thi nhất định phải là 30 tuổi trở xuống, nhưng trên thực tế, vượt qua mấy tuổi cũng không thành vấn đề. Nhiều người như vậy báo danh, triều đình còn có thể đem mỗi người vốn liếng trà rõ ràng hay sao? Huống chi ngoại trừ người dự thi, cũng không thiếu bọn hắn sư trưởng, thân tộc tùy hành bảo hộ đi cùng, còn có càng xem thêm hơn náo nhiệt người. Nói tóm lại, khoảng cách đại hội bắt đầu còn có nửa tháng, Tông Anh Sơn đã là người đông nghìn nghịt, liên đối lấy phụ cận rất nhiều thành trấn đều đã chật cứng người. Đương nhiên, phần lớn người chú định chỉ có thể đợi ở ngoại vi. Muốn đi vào sân thi đấu, ngoại trừ người dự thi bên ngoài, mỗi người đều phải giao một bút số lượng không ít ra trận phí, chỉ là cái này một hạng liền ngăn cản hơn 9 thành giang hồ khách. Tông Anh Sơn thứ 6 ngọn núi phía trước, chính sắp xếp trùng trùng điệp điệp hàng dài, từ chân núi một đường lan tràn đến thứ 7 ngọn núi sau đó. Đội ngũ phía trước nhất, tại mới tu kiến sơn giai phía trước, thiết trí lấy mấy trương bàn lớn, lên núi người cần đăng ký tư liệu cơ bản, cùng đi người cũng là như thế, mà lại còn muốn giao phó bạc. Đến phiên một tên cánh tay Trần Hùng Tráng thiếu niên, hắn nhanh nhẹn mà viết xuống chính mình tin tức, giao cho phụ trách thẩm tra giám sát ti võ vệ. Người sau nhìn một lần sau đó, phất tay khiến cho lên núi. Bất quá Hùng Tráng thiếu niên không có đi, mà là chờ hắn sau lưng thiếu nữ điền xong tư liệu, mới cùng đối phương vừa nói vừa cười bước lên thềm đá. "Tiểu San cô nương, nguyên lai ngươi tên thật gọi Lăng San a, thật là dễ nghe." Hùng Tráng thiếu niên hướng về phía thiếu nữ cười ngây ngô. Cái này thiếu nữ mặc kiểu dáng đơn giản trường sam, đầu sắn khăn vải, hai tay gác sau đó nhún nhảy một cái đi, vừa quan sát hai bên trùng điệp màu núi, một bên thuận miệng nói, "Đây coi là cái gì, tỷ tỷ của ta danh tự mới tốt nghe đâu." "Đúng, cái đại ngốc, ngươi có biết hay không một người dáng dấp rất dễ nhìn đại thúc, hắn hai tóc mai mọc ra tóc trắng, dáng người cực kỳ cao, liền cùng thần tiên đồng đạo." Hùng Tráng thiếu niên sờ lấy đầu nghĩ nghĩ, vỗ trán một cái, "Ta còn thực sự gặp qua một cái, lần trước đi Tinh Lưu Sơn trước đó, tại một chỗ tiệm mì đụng phải. Dáng người cao không cao ta ngược lại không rõ ràng, nhưng người xác thực rất dễ nhìn, so ta gặp qua tất cả mọi người đẹp mắt." Tiểu San hưng phấn nói, "Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao?" Hùng Tráng thiếu niên lắc đầu, "Bất quá là bèo nước gặp nhau, ta liền tên hắn cũng không biết, làm sao biết hắn hành tung. Huống chi ta trong miệng đại thúc, cũng chưa hẳn là ngươi muốn tìm người." Tiểu San liếc mắt, cười khẩy nói, "Ngươi cái này cái đại ngốc từ ngốc. Ngươi cũng nói, cái kia đại thúc so ngươi gặp qua tất cả mọi người đẹp mắt. Đẹp như thế người, trên đời khẳng định rất ít, vừa dài lấy tóc trắng, ngoại trừ kiểu đại thúc còn có thể là ai?" Lời này tốt có đạo lý, Hùng Tráng thiếu niên nhíu lại mày rậm, cuối cùng thán phục gật đầu, "Vẫn là Tiểu San ngươi thông minh, nguyên lai vị đại thúc kia họ Kiều a, lần trước ta còn mời hắn uống rượu, lần sau ngươi cho dẫn kiến dẫn kiến." Tiểu San ân ân, quay đầu nhìn phía dưới Trường Long, ưỡn ngực cười nói, "Nghe nói cái này đổ bước đi Long Thủ Đại Hội, tụ tập toàn bộ Mần Châu giang hồ tuấn kiệt, bản cô nương lần này cũng muốn sẽ lên một hồi, cũng làm cái tiểu thập bán đức khi." Hùng Tráng thiếu niên còn chưa lên tiếng, sau lưng vang lên không đồng nhất tiếng cười, Tiểu San quay đầu lại, liền thấy thềm đá phía dưới mấy tên người trẻ tuổi mặt ngậm chê cười. Phát hiện nàng xem qua đến, một người còn cố ý rêu rêu nói, "Thời đại này, thật là loại người gì cũng có, khoe khoang đại khí cũng không nhìn một chút trường hợp. Liên đỉnh cấp thế lực những cái kia đệ tử kiệt xuất, cũng không dám nói trở thành tiểu thập tuyệt, ngược lại là một ít nhà quê, giúp khí mười phần." Một người khác cười to phụ họa, "Ngụy huynh thứ lỗi, hết ngồi đáy giếng xem trời, cũng không chính là miệng giếng lớn như vậy nha." "Ha ha ha." Phu cận người sau khi nghe được, tất cả đều nhịn không được bật cười. Lẫn nhau chính là thanh xuân nhiệt huyết người trẻ tuổi, có chút bản sự lòng dạ đều cao, nghe thấy một cái thôn cô há miệng ngậm miệng tiểu thập tuyệt, mọi người tự nhiên khó chịu. Nhưng Tiểu San cũng không phải dễ chơi, tiểu cô nương này hai mắt chừng một cái, không nói hai lời, đầu ngón tay cách không vung lên. Đùng đùng hai tiếng. Phía trước mở miệng chào phúng người trẻ tuổi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt đã có thêm hai cái trưởng ấn, đầu góc tròn váng, lay động ung dung mà lui về phía sau ngược lại. Hắn hai vị đồng bạn đội vàng đỡ lấy hắn, nén giận nhìn xem Tiểu San, nói chuyện cứ nói, há có thể tùy ý động thủ tổn thương người, nói hay không nói giang hồ quy củ. Tiểu San cười khanh khách nói, "Bạn cô nương cũng không phải người giang hồ, ai cùng các ngươi nói quy củ?" Bạn cô nương nằm đấm, "Chính là quy củ, ai lại cười một tiếng thử nhìn một chút." Nàng giễu võ dương ai mà giơ quả đấm, làm ra hung ác hình, bộ dáng nhìn xem khả ái, nhưng vừa rồi ai cũng không thấy rõ nàng là thế nào xuất thủ, lúc này đám người sửng sốt bị hù đến không dám động. Lại thêm phía dưới bậc thềm, xa xa nhìn thấy một màn này tiểu tư tệ, cười đến thẳng lắc đầu, một đám phế vật, xem người ta tiểu cô nương dễ khi dễ, kết quả bị người quạt mặt, thật là mất hết người giang hồ mặt mũi. Phó Thanh Dương lại có một ít ngưng trọng nói, tiểu cô nương kia không đơn giản. Một bên khác Phó Thanh Loan nói, cái này có cái gì, giang hồ thật lớn, ngọa hổ tàng long, không đơn giản quá nhiều người. Chúng ta mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng người cơ duyên, từ trước đến giờ tuyệt không thể tả, bình thường xuất thân người chưa hẳn liền so với chúng ta kém. Tại ba người nhìn chăm chú, phía trên hùng tráng thiếu niên tựa hồ là lo sự tình làm lớn, lôi kéo vị kia liễu lo không ngừng thiếu nữ chạy ra, những cái kia bị hù đến không dám nói lời nào người trẻ tuổi, lại bắt đầu mắng to lên, khí thế mười phần. Tông Anh Sơn phía đông, một con sông lớn chảy xuôi, bến tàu bên cạnh đỗ lấy không ít thuyền. Trong đó một chiếc 6 tầng thuyền hoa phá lệ khí phái, trên thuyền chậm rãi đi xuống một ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy ca nữ, rước lấy rất nhiều nóng rực ánh mắt. Thuyền hoa tầng cao nhất cũng chỉ có hai người. Nam tử tựa tại gần cửa sổ trên ghế, khuynh quốc khuynh thành tuổi trẻ nữ tử, mặt như đào lý, đang ngồi ở tình làng trên hai chân, hai tay ôm cổ đối phương, tình ý kéo dài nhìn qua đối phương, phảng phất thế nào đều xem không đủ. Thuyền tới bờ. Tiêu Ngự nhẹ vỗ về đối phương sau đầu mềm mại tóc dài. Niệm Nô cắn môi nói, người ta không đi, mới không muốn đi cái gì Tông Anh Sơn, liền muốn đi cùng với ngươi. Thạch Lang, mang Nô ra đi thôi, ngươi đi nơi nào Nô ra liền đi nơi đó. Tiêu Ngự có chút tê cả da đầu, từ cái này sau một ngày, Niệm Nô liền phảng phất đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trên người hắn, liền luyện ca múa đều không có đi qua chịu khó, đổi một cái đến chống không liền đến quân chính mình, liền Dương Mụ Mụ đều không còn được. Một tới hai đi, Tiêu Ngự cũng là ăn vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tự nhiên tránh không được gần súng bắc cỏ, kết quả càng quấn càng chặt. Cho tới bây giờ, nữ nhân này liền thuyền cũng không chịu rơi xuống. Nhìn qua đối phương tuyệt mỹ khuôn mặt cùng lưu luyến si mê thần sắc, Tiêu Ngự không thể không thừa nhận, nội tâm sắc thực có một loại cảm giác thành tựu, khó trách đều nói mỹ nhân chồng chất là mộ anh hùng, hắn cũng chống cự không được mỹ nhân tâm tình. Không đi liền không đi thôi, cũng tiết kiệm ngươi xuất đầu lộ diện. Tiêu Ngự ôm Niệm Nô, thuận miệng nói. Nào có thể đoán được lời này vừa nói xong, bên hai lại đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, hệ thống nhiệm vụ, kiếm thần chi đồ, mời tốc chủ cần phải tại Mân Châu Long Thủ đại hội bên trên, thu một tên tư chất tuyệt hảo đệ tử, lấy nhận y bát. Kỳ hạn 1 tháng. Tiêu Ngự, thế nào có thể xem tư chất tuyệt hảo? Hắn trở nên đau đầu, nhưng lại không thể không lấy tâm niệm hỏi. Hệ thống đáp, vì phòng ngừa túc chủ qua loa cho xong, đặc chế định tiêu chuẩn, chỗ thu đệ tử nhất định phải là lần này Long Thủ đại hội tư chất thứ nhất. Tiêu Ngự, làm cái gì? Tư chất thứ nhất? Dạng này người còn đến phiên hắn? Không phải Tiêu Ngự tự coi nhẹ mình, mà là tham gia Long Thủ đại hội người trẻ tuổi, khẳng định có học tạo thành, trong đó người nổi bật gần như không có khả năng không có sư phụ. Chẳng lẽ để cho hắn đi đoạt người khác đệ tử? Cái này trong giang hồ, thế nhưng là nhất phạm vào kỵ hủy sự tình một trong. Nhưng hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, liền không khả năng thu hồi, hơn nữa kỳ hạn chỉ có 1 tháng, Tiêu Ngự lập tức không còn phong hoa tuyết nguyệt tâm tình, chỉ cảm thấy từng cơn bực bội. Ý thì theo tình huống này, hắn khẳng định là muốn đi Long Thủ đại hội, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó bị người nhận ra, việc vui có thể to lắm. Thạch Lang, ngươi có cái gì không vui sự tình sao? Niệm Nô chính chờ mong cùng Tiêu Ngự thế giới hai người, chợt thấy hắn nhíu mày, trong lòng không đành lòng, đưa tay đi vuốt ve, âm thanh run rẩy nói, Thạch Lang, có phải hay không để ý Nô gia trước kia sự tình, ghét bỏ Nô gia từng xuất đầu lộ diện? Tiêu Ngự đội vàng giải thích nói, không có, ta thích xem ngươi khiêu vũ. Tông Anh Sơn vẫn là phải đi, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, cũng không thể đến cuối cùng từ bỏ đi. Coi như ngươi không để ý, ngươi dưới đáy bọn tỷ muội làm sao bây giờ? Niệm Nô sắc mặt lo lắng còn muốn nói tiếp cái gì, Tiêu Ngự kèm theo đến bên thai nàng, lẩm bẩm vài câu, Niệm Nô mặt lập tức đỏ đấu, ư một tiếng, vùi tại trong ngực hắn không tha. Ước chừng liền lề mề một canh giờ, hai người song song đi xuống lầu. Dương Mụ Mụ chờ thân cận người, chính chờ ở sàn tàu bên trên, nhìn thấy chuyện này đối với Uyên Ương rốt cục xuất hiện, Dương Mụ Mụ chắp tay trước ngực cảm ơn trời đất, biểu lộ mười phần khoa trương. Lao Tiêu ha ha cười, Lục Châu nhìn xem anh em hai người, ngón tay nắm chặt, cắn môi quay đầu đi. Từ nơi này bến tàu, có thể trực tiếp tiến vào Tông Anh Sơn, Niệm Nô chính là được mời mà đến, đều có giám sát ti võ vệ chờ đợi ở đây đồng thời dẫn đường. Phụ trách dẫn đường võ vệ đợi uổng công lâu như vậy, vốn là rất là khó chịu, nhưng đợi nhìn thấy chim sa cá lặn, mặt mày tỏa sáng Niệm Nô, trực tiếp liền ngây dại. Niệm Nô lại tiến lên ôn nhu giải thích vài câu đến chế nguyên nhân, thanh âm như hoàng oanh, làm cho người xương cốt mềm mại, tên kia võ vệ lại khó phát tác, liền để cho Niệm Nô bọn người theo ở phía sau. Trong bóng đêm, một đoàn người từ một chỗ khác vắng vẻ tiểu đạo, bước lên Tông Anh Sơn thứ 6 ngọn núi. Chỉ gặp trên ngọn núi, sớm đã thành lập xong được khắp nơi kiểu dáng đơn giản trúc xá, nối liền không dứt. Phụ trách biểu diễn ca nữ đều được an bài tại mặt đông nhất. Tại Niệm Nô bọn người thu xếp tốt sau đó, tên kia võ vệ lại kêu lên những đồng liêu khác, mời Niệm Nô đi dự tiệc, nói là chúng quy tú y sứ lâu đại nhân, chuẩn bị tự thân khoản đãi mấy vị ca múa mọi người. Niệm Nô một lòng đều thắt ở kiểu ngự trên thân, trực tiếp để cho người ta từ chối nhã nhặn. Nhưng từ chối nhã nhặn không thành, mấy lần sau đó, ngoài cửa mấy vị kia võ vệ sắc mặt đều đen lại, lệnh phụ trách truyền lời Dương Mụ Mụ một trận sợ. Thời khắc mấu chốt, Hải Sa Bang vị kia cao thủ lần thứ 2 ra mặt, cũng không biết nói cái gì, cái kia mấy tên võ vệ mới phất tay áo tức giận hừ rời đi. Chương 87, lưỡng đại tuyệt thế phong thái tiểu ngự sợ bị người quen gặp được, vì thế vào ở Niệm Nô trong phòng sau đó, không sao cả ra khỏi cửa. Niệm Nô dứt khoát liền bồi tình lang, liền ca múa đều không luyện. Dương Mụ Mụ nhìn ở trong mắt, mặc dù cũng mừng rỡ tại hai người tiến triển, nhưng nếu nói không tiếc nuối cũng là giả. Dù sao vì lần này biểu diễn, mọi người khổ luyện lâu như vậy, kết quả sắp đến cuối cùng, Niệm Nô bỏ gánh không làm. Mặc dù nàng không nói không biểu diễn, nhưng cần biết một chuyến này chú trọng quen tay hay việc. Ngươi Niệm Nô không luyện, cái khác mấy tên mọi người lại là cả ngày từ sớm luyện đến muộn, cái này một tiến một lui, đến biểu diễn thời điểm chính là chênh lệch. Nhưng Dương Mụ Mụ cũng là người từng trải, biết rõ loại thời điểm này coi như bức Niệm Nô đi luyện, cũng là thân ở tâm không tại, không có tác dụng gì, dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Nhưng mà thế sự thường thường chính là xuất kỳ bất ý, khoảng cách Long Thủ Đại hội khai mạc còn có 3 ngày, Dương Mụ Mụ đột nhiên nhận được võ vệ thông tri, nói Lâu đại nhân đi qua suy nghĩ, quyết định áp dụng Niệm Nô ca múa. Cái này cũng đem toàn bộ đoàn vui như điên, liền xem như Niệm Nô chính mình đều có chút không dám tin. Không để ý Dương Mụ Mụ vẫn còn, bổ nhào vào Tiểu Ngự trong ngực hỏi dò. Tiểu Ngự nắm cả nàng nói, lại khái lại là Lục Đạt xuất thủ, Hải Sa Bang tại Mần Châu kinh doanh quá sâu, hắn vì ngươi nói chuyện, giám sát ti sẽ không nể mặt mũi. Niệm Nô ngửa đầu lẩm bẩm nói, tuy là Hải Sa Bang chủ giúp một chút, nhưng nô gia nhất cái kia tặng vẫn là Thạch Lang đầu. Tiểu Ngự cười ta nói, vậy ngươi chuẩn bị thế nào cảm ơn ta? Niệm Nô bị hắn thấy được thẹn thùng không chịu nổi, dậm chân vặn eo không tha. Một bên Dương Mụ Mụ ai ú vài tiếng, nói liên tục không muốn mặt, gấp hoang mang rối loạn che khăn mà đi. Chạy đến ngoài cửa, Dương Mụ Mụ rồi lại lập tức giơ lên eo, đi đường uy thế hừng hực. Dọc theo con đường này tao ngộ, chân chính để cho nàng cảm nhận được lưng tựa quyền thế là như thế nào tư vị. Trên đường có người kiểm tra, một câu nói liền đi qua. Không luyện múa, không có việc gì, cuối cùng biểu diễn vẫn là các nàng. Thân ở một chuyến này, cái gì tam giáo cửu lưu Dương Mụ Mụ đều gặp, tự nhiên minh bạch núi dựa tốt ăn cơm đạo lý. Chỉ bất quá trước kia đều là người khác dựa vào núi, Niệm Nô chỉ có thể dựa vào bản sự đi kiếm, đi chịu đựng lời làm thiếu. Hiện tại, hết thảy tất cả phản rồi qua tới. Dương Mụ Mụ miệng bên trong ngâm nga bài hát, còn cố ý chạy đến mấy cái khác vũ đoàn chỗ ở bên ngoài đi dạo. Nhìn xem mấy cái kia vũ đoàn tình cảnh bi thảm bộ dáng, Dương Mụ Mụ gọi thẳng phong thủy luân chuyển, trong lòng gọi là một cái đắc ý. Một ngày này, trời trong ngày lãng, chiếu sáng đại địa. Chính là mùng 10 tháng 7, Long Thủ Đại hội khai mạc một ngày. Tại lòng núi chỗ, có một bọn người vì mở ra quảng trường, dài rộng đều có trăm thước, chung quanh còn có từng tòa lầu cát, rõ ràng là cho có thân phận địa vị người quan chiến đến dùng. Bắt đầu thi đấu trước đó, Niệm Nô thịnh trang lên này, diễn lại kiều ngự dạy thụ khúc múa, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay không để cập tới. Sau đó chính là Mân Châu Trung Phi Tú Y sứ Lồng Ấn, cùng tam đại đỉnh cấp thế lực tông chủ, thay phiên lên đài nói chuyện. Công Dương thắng được an bài tại cuối cùng, vừa lên đài, lập tức lệnh vô số người cảm thấy thổn thức. Vị này cao thủ tuyệt thế, hôm nay chỉ còn lại cụt một tay, phản phất già 20 tuổi không ngừng, thần sắc u ám, cùng bốn phía bỗng nhiên trở phát dâng trào khí tức hoàn toàn khác biệt. Phía đông một lầu nhỏ 3 tầng, Lục Đạt chính ngồi tại kiều ngự bên cạnh, nhìn xem Công Dương thắng thảm trạng, đối bên cạnh kiều ngự càng là cẩn thận từng ly từng tí. Chờ Niệm Nô dỡ xuống thị trang, như là về tổ mệt mỏi chi một dạng, hương phấn bổ nhào vào kiều ngự trong ngực, Lục Đạt càng là cực kỳ thức thời mà lập tức quay đầu. Nghe được Niệm Nô gọi hắn Lục bang chủ, Lục Đạt trực tiếp khoát tay, "Tẩu tử chớ khách khí, chớ khách khí, gọi ta tiểu Đạt là được rồi." Một tiếng tẩu tử, để cho Niệm Nô gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhu tình như nước nhìn qua toàn bộ hành trình chú ý phía dưới kiều ngự. Long Thủ Đại hội đã chính thức bắt đầu. Bởi vì người dự thi rất nhiều, cho dù tham si môn hạng bị nâng lên đến Lam Huyền cảnh, vẫn là có hơn vạn tên trẻ tuổi võ giả. Vì thế vừa bắt đầu áp dụng là một trận đào thải chế, dựa theo rút thăm hiệu quyết định riêng phần mình đối thủ. Đại chiến một trận tiếp một trận tiến hành. Sân bãi bốn phía sắp đặt trận pháp, cũng không sợ lan đến gần người bên ngoài. Bốn phía rất nhiều trên tiểu lâu các đại nhân vật, một bên nói chuyện phía một bên thưởng thức. Mà đứng ở đây địa ngoại, dùng tiền đi vào giang hồ khách, nhìn càng thêm vì khởi kình. Bầu không khí tiếp tục nhiệt liệt, đụng phải kịch liệt quyết đấu, càng là âm thanh ủng hộ trấn thiên. Rất mau tới đến trưa. Đăng tràng một người trong đó, đưa tới hiện trường lớn tiếng nghị luận. Hắn là Kiều Tư Tề, Kiều gia thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đã từng một lần tự xưng kiếm thần chuyên nhân. Là hắn à, cho dù không phải chân chính kiếm thần chuyên nhân, nhưng cũng là kiếm thần cháu ruột, quan hệ như thường rất gần. Hắn không phải hẳn là tại Nhạc Châu dự thi sao, chạy thế nào đến chúng ta Mân Châu tới? Hắc hắc, ta đoán người ta là cố ý, chạy tới Mân Châu, há không liền có thể chen bỏ chúng ta Mân Châu tuấn kiệt một cái danh lệch. Đám người có bội phục, có không cam lòng, nhưng cho đến hôm nay, vừa nghĩ tới Kiều Tư Tề phía sau bị kia, liền triều đình đều ẩn ẩn đem vị kia liệt vào thập tuyệt phong đứng đầu, ai liền dám thế nào? Lại thêm khỏi nói ngay tại gần nhất, có tin đồn rừng, vị kia một tay tiêu diệt làm nhiều điều ác hồng phân giáo, chỉ dựa vào cử động lần này cũng đủ rồi thu hoạch thiên hạ giang hồ vô số tán tụng, Mân Châu giang hồ cũng không thể không nhận người ta tỉnh. Phía tây lầu nhỏ 3 tầng, Công Dương thắng nhìn qua đại chiến thần uy Kiều Tư Tề, trong hai con ngươi lại là ung tùm sát ý, bên cạnh hắn đệ tử Tân Phong cũng là thần sắc nghiêm nghị, sư phụ yên tâm, người khác sợ tiểu gia, đệ tử không sợ. Nếu như là sau đó gặp được người này, đệ tử định là Tinh Lưu Tông tranh cầu khí. Một bên Minh Đông lâu cùng Vô Trần, mặc dù không có Công Dương thắng thảm như vậy, nhưng tâm tình hiển nhiên cũng không tốt, nhìn qua Kiều Tư Tề ánh mắt tóc thẳng lãnh. Một trận chiến này không chút huyền niệm, Kiều Tư Tề nhẹ nhõm thủ thắng. Sau đó, Phó Thanh Dương cùng Phó Thanh Loan huynh muội liền một mạch đăng tràng, sắp hiện ra tràng bầu không khí không ngừng đẩy hướng cao triều. Tại rất nhiều người xem ra, đây rõ ràng là Kiều Phó hai nhà đối Mân Châu giang hồ khiêu khích, ra cái này nếu là đến cuối cùng, Kiều Tư Tề ba người xâm nhập Mân Châu 10 vị trí đầu, đối với toàn bộ Mân Châu đều chính là vô cùng nhục nhã. Một thời gian, rất nhiều nơi đó người trẻ tuổi liên tiếp nhìn về phía Kiều Tư Tề ba người, rất có hận không thể một trận chiến ý tứ. Ngày đầu tiên tranh tài trôi qua rất nhanh, mặc dù tổng thể thường thường không có gì lạ, nhưng cũng xác thực hiện lên không ít cao thủ trẻ tuổi, đủ để cho người ta gọi là. Tiêu Ngự lại là thấy được thẳng lắc đầu, bao quát Kiều Tư Tề ba người ở bên trong, hắn không cảm thấy có người có thể phù hợp hệ thống yêu cầu. Cũng may chỉ là vừa bắt đầu, tiếp sau từ từ xem sao. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tranh tài mỗi một ngày đều tại cử hành. Đến ngày thứ năm, để cho Kiều Ngự giật nảy cả mình sự tình phát sinh, chỉ gặp vị kia từng tại Tây Hải gặp phải thiếu nữ Tiểu San, cười hì hì đang chẳng. Bàng, bạch sát huyền khí thổi qua, nàng đối thủ trực tiếp bị đánh bay gần 100 mét. Hiện trường vang lên một trận to lớn xôn xao âm thanh, liền liền bốn phía trong tiểu lâu khắp nơi đại lao, rất nhiều đều kém chút đứng lên. Rất nhanh liền có võ vệ dựa theo số thẻ đưa lên Tiểu San điền tư liệu. Mân Châu Trung Quy Tú Y sứ lầu ngấn tiếp nhận xem xét, khiếp mắt nói, mới 23. Cách đó không xa Công Dương Thắng, Minh Đông Lâu, Vô Trần bọn người đều là kinh hãi. Minh Đông Lâu động dung nói, thiên hạ hôm nay 23 tuổi liền bước lên bạch huyền cảnh người, nhưng không có mấy cái, coi như hướng phía trước quay lại, số lượng cũng không nhiều. Ngoại trừ cá biệt mấy người, sau cùng đều trở thành một phương cao thủ. Có thể bị Minh Đông Lâu gọi một phương cao thủ, hắn hàm kim lượng có thể nghĩ. Vô Trần đỡ cần nói, nàng này chiêu số cổ quái, chỉ sợ có lai lịch lớn. Lâu ngấn đối người bên cạnh phân phó nói, truyền lệnh xuống, để cho người ta chú ý cái này lang san, điều tra thêm nàng bối cảnh. Bực này lương tài mỹ ngọc, tuyệt không thể lãng phí. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, cùng một cái lầu nhỏ tầng 2, ngồi tại Minh Tú Khê bên cạnh, trên mặt che đậy hé mở lụa trắng nữ tử áo trắng, lại là trưởng mi khẽ nết. Cái này một nhỏ bé động tác, bị mấy vị thế lực lớn người trẻ tuổi bắt được, lập tức có người cười nói, cái kia thiếu nữ không phải người bình thường, nhắc tới cũng xảo, lại cùng lăng cô nương cùng họ, hai người các ngươi không phải là tỷ muội a. Một người khác lập tức trách mắng, nói cái gì đây, lăng cô nương chính là như thiên tiên nhân vật, cái kia thiếu nữ bất quá một cái thôn cô, cho dù thực lực mạnh điểm, nhưng lớp người quê mùa há có thể so sánh thiên hồng. Minh Tú Khê âm thầm hừ lạnh, có một ít chán ghét bọn gia hỏa này đối nữ tử áo trắng gây đỡ. Cũng may để cho hắn vui mừng là, nữ tử áo trắng không để ý đến, mà là nghiêng qua nghiêng bên trên bản thân, xích lại gần Minh Tú Khê nói, còn mời Minh công nhỏ giúp ta điều tra một cái lăng san chỗ ở. Nghe được nữ tử áo trắng ấm áp lưỡng khí, Minh Tú Khê cả người đều sắp say, tất nhiên là bị nhiều cổ vũ, liên tục gật đầu. Đợi đến một ngày này tranh tài kết thúc, đám người ai đi đường đấy. Trở lại chỗ ở, đóng cửa lại, Tân Đại Nương lập tức nói, tiểu thư, ngày hôm trước ngươi lấy chiếu Hà Đại Pháp phổ chiếu cả ngọn núi, theo như lời ngươi nói, phát hiện hai tên căn cốt tuyệt thế người, hẳn là một người trong đó, chính là nhị tiểu thư. Nữ tử áo trắng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu San tư chất tuy cao, hiếm có, nhưng khoảng cách tuyệt thế phong thái vẫn kém một tuyến. Huống chi bị ta soi sáng hai người, một cái là Lam Huyền Cảnh, một cái khác chỉ có Hồng Huyền Cảnh, khẳng định không phải Tiểu San. Tân Đại Nương thở dài, mấy ngày nay nhìn xem đến, tư chất tốt xác thực không ít, nhưng chân chính có thể cứu vớt chúng ta Linh Võ Đảo, cứu vãn ngàn năm xu hướng suy tàn người, lại một cái cũng không có. Tiểu thư, nếu là bị ngươi chiếu dọi hai người, đều không là người dự thi, thật là thế nào xử lý a? Nữ tử áo trắng nhíu lại đẹp mắt lông mày, sáng lạn như ngôi sao trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định, lần này là ngàn năm một thở cơ hội, không dùng được biện pháp gì, ta đều nhất định phải tìm ra. Tân Đại Nương lại tiếp tục nổi lên, như hai người kia đều là nữ tử lâu này. Tiểu thư bản thân liền là tuyệt thế phong thái, mong muốn cứu vãn Linh Võ Đảo, lại nhất định phải tìm một cái tư chất không kém bao nhiêu nam tử, lấy tổ phương pháp sinh hạ càng mạnh huyết mạch mới được. Tìm hai nữ tử về đảo, không giải quyết được vấn đề. Nữ tử áo trắng luốt luốt cái trán, cho dù là dạng này bất đắc dĩ động tác, đặt ở trên người nàng, lại cũng đẹp để cho người ta rời không ra ánh mắt. Khó trách sơ nhập giang hồ, chỉ lộ ra trên nửa khuôn mặt, liền mê hoặc nhìn quen mỹ sắc Minh Tú Khê, hôm nay càng là trở thành rất nhiều thế gia công tử con mồi. Tìm được trước người lại nói, ta không tin thượng thiên sẽ như thế khắc khe khắc Linh Võ Đảo. Đồng dạng bất đắc dĩ còn có kiều ngự. Nữ tử áo trắng ít nhất thông qua chiếu Hà Đại Pháp, xác định trong núi có tuyệt thế người. Nhưng kiều ngự là một điểm đo lường thủ đoạn đều không có, chỉ có thể dựa vào ánh mắt xem. Mắt nhìn một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, hắn rất cảm thấy lo lắng, một đêm này chơi đùa niệm nô thỏa mãn tiếp đi sau đó, hắn mặc tốt y sam, đi ra biệt tử. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ dựa vào xem quyết đấu, có thể lọt mất người, nhất định phải cải biến mạch suy nghĩ ra ngoài đi một chút. Chương 88, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy gió hè thanh lương, trong núi lá trúc lắc lư, phát ra hào hào sóng âm. Nơi xa tiếng ve kêu rõ ràng truyền vào trong tai, bất chi bất giác, tiểu ngữ đi tới sơn phong phía đông một chỗ vách đá phía trước, nhìn ra xa cuối tầm mắt nhà nhà đốt đèn. Bực bội suy nghĩ, cũng đi theo lửa đèn cùng một chỗ yên tĩnh lại. Ngẫm lại duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Cỗ thân thể này sống hơn 300 tuổi, kết quả một nữ nhân đầu tiên, không phải thế tử, không phải đi qua hồng nhan chi kỷ, mà là mới quen một vài ngày tuyệt sắc ca cơ. Nhưng Tiểu Ngự không thể không thừa nhận, Niệm Nô là hắn gặp được trong nữ nhân, to gan nhất cũng nhiệt tình nhất một vị. Nữ nhân kia chỉ cần có hắn tại, trong mắt phảng phất liền không có những bậc khác. Phần này cuốn quýt si mê cùng yêu thương, ai có thể không là niềm vui vui mừng. Bóng đêm dần dần sâu, Tiểu Ngự chuyển thân trở về, nghĩ thầm tối nay là không có thu hoạch. Bên kia trong rừng cây, Minh Tú Khê cùng mấy vị trẻ tuổi tuấn kiệt, chính tùy hành tại nữ tử áo trắng bên cạnh thân. Vì tranh thủ nữ tử áo trắng hảo cảm, Minh Tú Khê rất nhanh liền tra được lăng san chỗ ở, đồng thời mượn tản bộ danh nghĩa, mời ra đối phương. Ai có thể nghĩ, hắn mấy vị này hảo bằng hữu, thế mà cũng không hẹn mà cùng tìm tới nữ tử áo trắng, cáo chi tin tức, thế là liền có hiện tại một màn. Mấy vị tuấn kiệt trên đường đi nói xong chế cười, đáng tiếc nữ tử áo trắng từ đầu đến cuối mặt ủ mày chau, cái kia phiền muộn lo lắng bộ dáng, coi là thật để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực, trong trong ngoài ngoài an ủi một phen. Đi ra khỏi rừng cây, ánh trăng hình như sáng lên một ít. Trong đám người thiết quý, đột nhiên dừng bước, sắc mặt một nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Mấy vị khác Mân Châu tuấn kiệt, hình như có cảm giác một dạng, cùng nhau hướng phía trước nhìn lại. chỉ gặp một người trung niên nam tử đâm đầu đi tới, vừa chính vừa tà, phiêu giật uy nghiêm, cao quý bình thản, toàn thân lộ ra một loại cực đoan mâu thuẫn rồi lại vô cùng phối hợp khí chất. Liên đi đường đều nhìn rất đẹp, bên tóc mai hai sợi tóc trắng khẽ nhếch, thể hiện tất cả cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Trước mắt mấy vị này tuấn kiệt, tự nhận cũng là người bên trong tuấn kiệt, nhất là Tiết Quý còn chúng tuyển cầm tú đại sư Thiên Nhai thập tam mỹ, nhưng là cùng đi tới nam tử trung niên so sánh, lập tức giống như là bị con xấu xí so sánh thiên nga, căn bản không phải một cái phương diện bên trên. Đây là một cái lệnh thế gian nam tử đều sẽ tự ti mặc cảm nam tử. Nam tử kia từ khác một bên đi qua, chưa từng quay đầu, chưa từng dừng lại, phảng phất giống như không có nhìn thấy đám người. Lăng cô nương, Minh Tú Khê gặp bên cạnh giai nhân chính là người, vạn sự không vướng bận nàng, thậm chí lần đầu tiên theo nam tử trung niên rời đi mà quay đầu, một màn này lệnh Minh Tú Khê cảm thấy cực không thoải mái. Càng làm hắn hơn không thoải mái còn tại phía sau, đã thấy thanh nhã như tiên lăng cô đường, lại hướng trung niên nam tử kia hô, lại thúc, xin chờ một chút. Dứt lời, hai chân bước qua, thân thể đã nhẹ nhàng phiêu xuất, rơi vào nam tử trung niên trước đó, lại chặn lại đối phương. Minh Tú Khê, Tiết Quý, cái khác chư tuân kiệt. Mặt đối mặt đứng thẳng, Tiêu Ngự nhìn qua chỉ lộ ra trên nửa khuôn mặt nữ tử áo trắng, gặp hắn cái chán sung mãn, hai hàng lông mày như lông mày, nhất là một đôi mắt càng là ngưng tụ chiêu hoa tinh lộ đồng dạng sương mù mông lung, cũng vì đối phương tuyệt thế phương hoa mà trong lòng hơi rung. Cùng niệm nôn đến cả trái cấm sau đó, Tiêu Ngự phát hiện chính mình đối mỹ sắc sức chống cự hình như giảm xuống một cái cấp bậc. Đại thúc, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lăng cô nương mở miệng hỏi, thanh âm trong veo vô cùng, tuyệt không hàm xúc, lệnh phía sau Minh Tú Khê bọn người càng là ghen ghét đan sen. Tiêu Ngự nghi ngờ nói, cô nương có chuyện gì quan trọng? Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta cũng không nhận biết sao? Nghe được sau lưng gấp rút tiếng bước chân, cùng từng sợi sát khí, Tiêu Ngự thực sự không muốn gây phiền toái, khi tìm thấy đồ đệ trước đó, càng không muốn bạo lộ thân phận, liền chuyển qua Lăng cô nương đi lên phía trước. Lăng cô nương không tiếp tục đuổi theo ra đi ý tứ, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem Tiêu Ngự rời khỏi. Ngươi biết hắn? Minh Tú Khê đi tới hỏi, ngữ khí lần thứ nhất có chút không khách khí. Lăng cô nương nuốt nuốt cái chán mái tóc, mặt mày ưu sầu tan thành mây khói, cười nói, hiện tại không biết, sau này nhất định sẽ nhận biết. Một sát na này tựa như trăm hoa đua nở động lòng người thần thái, coi là thật so trên trời trăng sáng còn chói mắt, trực tiếp lệnh ở đây mấy vị nam tử thất thần. Trở về chỗ ở, Tân Đại Nương đã trở về, chỉ vào một bên trên giường mê man lăng san nói, nhị tiểu thư không chịu phối hợp, ta liền đem nàng mang về. Đống nhiên lại kỳ quái nói, tiểu thư thế nhưng là gặp chuyện gì tốt? Lăng cô nương thanh tú động lòng người ngồi xuống, cười nói, hai vị kia tuyệt thế phong thái người, đêm nay ta nhìn thấy một vị, là cái nam nhân. Niên kỷ mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính lớn. Thật chứ? Tân Đại Nương cũng hỉ, toàn tức nói, người này ở nơi nào? Việc này không nên chậm trễ, tiểu thư, chúng ta lập tức mang theo hắn trở về Linh Võ Đảo, miễn cho phức tạp. Lăng cô nương nói, không nội, ta đã biết hắn chỗ ở, hắn chính cùng một cái vũ đoàn nữ tử ở cùng một chỗ. Đại Nương, nếu là chúng ta cưỡng ép cướp đi hắn, có thể hay không không tốt lắm. Tân Đại Nương cười lạnh một tiếng, tiểu thư còn quá trẻ, chút chuyện này tính là gì? Chỉ là một cái đê tiện vũ nữ, đoán chừng cũng chính là chơi đùa mà thôi, sớm muộn cũng sẽ tách ra. Tiểu thư mau nói cho ta biết người kia chỗ ở, chúng ta cầm người, vừa vặn mang theo nhị tiểu thư cùng đi. Lăng cô nương nghĩ nghĩ, vẫn là nói, người tại vậy sẽ không chạy, còn có một người khác không tìm được, nếu như là bỏ lỡ không khỏi tiếc nuối, đợi thêm mấy ngày sau. Tân Đại Nương suy nghĩ một lát, cảm thấy có lý, cũng không có phản đối nữa. Ngày thứ hai tỷ thí như thường lệ tiến hành. Tiêu Ngự nhìn thấy từng tại tiệm mì bên trên gặp được hùng tráng thiếu niên, một đao, hắn nhẹ nhõm giải quyết rồi đối thủ. Một chỗ khác trong tiểu lâu, Minh Tú Khê cầm chén trà, nâng ngón tay dùng sức, trước mắt hiện ra đã từng thua với đối phương một màn, chuyện này với hắn mà nói là một cái vô cùng nhục nhã. Lần này, hắn nhất định phải tự tay rửa sạch. Khi đêm đến, vòng thứ nhất đấu vòng loại triệt để kết thúc, một nửa người đến đây đã mất đi tư cách tranh tài. Theo lý thuyết, nhìn thấy bây giờ, tất cả người dự thi đều lộ mặt, Tiêu Ngự muốn chọn đồ đệ cũng tại những người này trong đó. Có thể nghĩ tới muốn đi, Tiêu Ngự vẫn là không có cảm thấy người nào để cho hắn cảm giác mới mẻ. Vị kia hùng tráng thiếu niên cũng không tệ, đáng tiếc là cái đao khách, chưa hẳn thích hợp luyện kiếm. Mang đầy bụng khổ tâm, chờ đến đám người tán đi, Tiêu Ngự mới và thân mật kéo hắn niệm nô đứng dậy xuống lầu. Trở về chỗ ở trên đường, đi đến một chỗ vách núi phía trước, đã thấy phía trước huyền khí bốn phía, đao quang kiếm ảnh đang tại kịch liệt bộc phát, rõ rệt có người tại đại chiến. Tiêu Ngự vội vàng mang theo niệm nô né tránh đến một bên. Không ngừng có người bị đại chiến kinh động, bay lượn mà đến, nhưng đại đa số chỉ là đứng bên ngoài quan chiến, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Một tên gầy yếu thiếu nữ, mặc bụi bẩn quần áo, đứng bên ngoài, hai mắt mê mang mà nhìn xem song phương giao chiến. Bên hai không ngừng có người hô to, sợ hai thán phục lấy song phương giao chiến thực lực. Nơi xa Kiều Ngự thần sắc cổ quái, bởi vì giao thủ một phương chính là Kiều Tư Thể, hắn phát hiện ra hỏa này thế nào tới nơi nào đều không an phận, đều có thể dẫn xuất sự tình tới. Một phương khác Kiều Ngự cũng có chỗ nghe thấy, chính là một vị giang hồ kỳ nhân đệ tử, ở phía trước mấy ngày cuộc so tài mà biểu hiện mười phần kinh diễm. Đáng giá nghiền ngẫm là, vị kia giang hồ kỳ nhân năm đó từng cùng Kiều Ngự từng có gốc mắc. Nghĩ tới đây, Kiều Ngự không khỏi xấu hổ, sẽ không phải Kiều Tư Thể lại là vì hắn a? Cạch cạch cạch. Giữa sân đều là kiếm vang, Kiều Tư Thể cùng đối thủ đánh cho ngươi tới ta đi. Phó gia huynh muội ở một bên thấy được lo lắng, hiển nhiên không ngờ tới đối thủ hùng hãn như vậy. Đến cuối cùng, tình huống hơi không khống chế được, rốt cục lan đến gần bên ngoài, một đám giang hồ khách vội vàng tứ tán chạy trốn, cũng có xuất thủ ngăn cản. Vị kia người mặc áo xám, thần sắc mê mang thiếu nữ, khắp chung quanh người đều tản quang, chỉ còn lại nàng một cái. Tại nguyên khí quyết tán mà khi đến, nàng hình như cảm ứng được nguy cơ, đưa tay đâm một cái, học kiểu tư thế bộ dáng, liên tục thi triển kiếm quyết. Hắn chiêu thức, hắn thần vận, rõ ràng cực kỳ giống tứ quý kiếm ca. Nhưng nàng chỉ có hồng huyền cảnh tu vi, tại dư ba trùng kích vào, sắc mặt trắng nhợt, may mắn cách đó không xa có cái hảo tâm lão giả, thay nàng ngăn cản một cái, liền hô tiểu cô nương chạy mau. Áo xám thiếu nữ cũng không quay đầu lại chạy ra, trên mặt tràn đầy sợ hãi ý vị, một mực chạy đến không có người trong rừng cây mới dừng lại, mệt mỏi xoay người miệng lớn thở dốc. Tiểu cô nương, ngươi là một người sao? Ngươi quá yếu, dạng này hành tẩu giang hồ xảy ra nhân mạng, có muốn học hay không lợi hại công phu? Một tên lão giả mặt ngựa, chẳng biết lúc nào đứng ở áo xám thiếu nữ trước mặt, đậu xanh đôi mắt nhỏ giống như là thưởng thức một khối tuyệt thế tôi bảo, tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nghe được thanh âm, áo xám thiếu nữ liên tục không ngừng lùi lại, kém chút đặt mông ngã trên mặt đất, tay đè chặt thân cây, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Lão giả mặt ngựa hiền lành cười nói, ta là ngươi tương lai sư phụ. Yên tâm đi, lấy lão phu thực lực, dạy ngươi dư xài. Áo xám thiếu nữ lắc đầu, ta không đi theo ngươi, ngươi cũng không phải sư phụ ta, ngươi đừng tới đây. Đã bị lão phu coi trọng, có đi hay không, liền do không được ngươi. Lão giả mặt ngựa hoàn toàn không quan tâm áo xám thiếu nữ kháng cự, đưa tay liền muốn bắt lấy đối phương. Ngươi tốt nhất dừng tay, ai dám động đến nàng, ai chết. Thanh âm hạ xuống, Tiểu Ngự chậm rãi đi ra, đi tới áo xám thiếu nữ bên cạnh. Áo xám thiếu nữ nhìn Tiểu Ngự, thần sắc không giống đối mặt lão giả mặt ngựa đồng dạng sợ hãi, ngược lại mang theo một loại kỳ quái mê mang cùng nghi hoặc. Lão giả mặt ngựa sâm nhiên cười nói, ngươi tính là gì? Lão phu muốn đồ vật, còn không có không chiếm được. Tiểu Ngự cười cười, lão trượng không cần như thế, thu đồ nói là duyên phận, người ta tiểu cô nương không chịu đi theo ngươi, ngươi cần gì phải cố ép. Nghe van bối một lời khuyên thế nào, mọi người riêng phần mình dừng tay, bình an vô sự tốt nhất, tránh khỏi ai cũng không được tự nhiên. Nếu như có thể, Tiểu Ngự thật không muốn lãng phí át chủ bài, nhất là lãng phí ở nơi này. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, lão giả mặt ngựa không có chút nào nghe bảo, chừng nào thì bắt đầu, một cái giang hồ hậu sinh cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tự tìm cái chết. Toàn thân dựng lên vô biên màu tím sắc khí, chứng minh lão giả mặt ngựa chính là một vị hiếm có tử huyền cảnh cao thủ, gặp Tiểu Ngự mặt không đổi sắc, lão giả mặt ngựa chấn động trong lòng. Do dự chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là luyến tiếc áo xám thiếu nữ, thế là mượn hống một tiếng, toàn thân huyền khí tập trung vào cánh tay, hung hăng hướng Tiểu Ngự bổ tới. Trong hư không vang lên lệ quỷ tiếng gào thét, theo lão giả mặt ngựa một trường gỗ ra, lòng bàn tay hiện ra từng khỏa màu tím quỷ đầu, xoay tròn lấy không ngừng mở rộng, hé miệng muốn đem Tiểu Ngự một ngụm nuốt vào. Áo xám thiếu nữ sợ đến hét dầm lên, chạy đến tìm Tiểu Ngự niệm nô, càng là hù đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy. Nơi xa đám võ giả cũng cùng nhau hướng cái phương hướng này nhìn tới. Có người nhìn lấy trên bầu trời từng khỏa quỷ đầu, nghĩ đến một môn đến từ Ma Đà lĩnh kinh khủng võ học Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ. Đối mặt đáng sợ như thế một kích, Tiểu Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, đứng tại chỗ động đều không động, mặc cho từng khỏa quỷ đầu cắn xuống tới. Ầm ầm ầm. Theo Tiểu Ngự toàn thân dựng lên kim quang, những này quỷ đầu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, toàn bộ bị bắn ngược trở về, ngược lại cắn về phía đội vàng không kịp chuẩn bị lao giả mặt ngựa, sợ đến hắn cuốn quýt né tránh. Nhưng mà một chiêu này đã vận dụng hắn toàn lực, tự thực các quả phía dưới, hắn không kịp phản ứng, liền một mạch bị quỷ đầu cắn đến thân thể cắt ra, tại chỗ chết thảm. Chương 89, thần bí thiếu nữ Ma Đà lĩnh luôn luôn là thiên hạ tà ma thánh địa, hội tụ không biết bao nhiêu cùng hung cực ác ma đồ. Nhưng có thể trở thành tử huyền cảnh cao thủ, coi như tại Ma Đà lĩnh, cũng tất nhiên là cao cao tại thượng người cầm quyền. Trên thực tế, lão giả mặt ngựa thực lực tuyệt đối là siêu nhất lưu, Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ đùa ra, cùng cấp bên trong khó có mấy cái kẻ ngang hàng. Đáng tiếc hắn thời giờ bất lợi, đụng phải bật học Tiểu Ngự. Kết cục không hỏi cũng biết, không có quản trên mặt đất thi thể, Tiểu Ngự quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy vô tội áo xám thiếu nữ, cười nói, "Tiểu cô nương, ta gặp ngươi căn cốt không tệ, có thể nguyện bái ta làm thầy." Áo xám thiếu nữ nháy mắt, có nghi hoặc, có mê mang, cũng có một tia đối người xa lạ e ngại. Có lẽ là hôm nay ánh nắng quá ấm, vừa vặn Tiểu Ngự nụ cười lại là như thế ôn hòa vô hại, áo xám thiếu nữ trong mắt e ngại, một chút xíu tăng dã, hỏi, "Bái ngươi làm thầy sẽ như thế nào?" Tiểu Ngự nói, "Giang hồ đều có giang hồ quy củ, trong giang hồ, sư đồ danh phận không thua gì cha con danh phận. Ngươi nếu là ta đệ tử, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo ngươi, bồi dưỡng ngươi, dốc túi tương thụ. Ngươi như gặp được nguy hiểm, ta sẽ thay ngươi xuất đầu, ngươi như gặp được khó khăn, cũng có thể tìm ta giải quyết." Áo xám thiếu nữ cúi đầu, yếu ớt nói, "Ta làm sao biết, ngươi có thể hay không gặp ta?" Tiểu Ngự nhịn không được cười lên, đôi mắt hơi đổi, cùng với thương lượng, "Tiểu cô nương, ngươi xem dạng này được hay không, chúng ta trước chỗ lấy thử xem. Ngươi nếu là không hài lòng, chúng ta tốt tụ tốt tán. Nếu là cảm thấy ta cái này sư phó có thể, cái kia lại bái ta làm thầy. Ta cùng lão gia hỏa kia không đồng dạng, tuyệt sẽ không ép buộc ngươi. Nếu không thì ta cũng không đến mức lãng phí miệng lưỡi, đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi, đúng hay không? Nếu để cho người giang hồ biết, cơ hồ vô địch thiên hạ, cao không thể chạm kiếm thần, thế mà lại lấy năn nỉ giọng điệu mời một cái tiểu cô nương bái làm sư phụ, thật không biết sẽ kinh bạo bao nhiêu người nhãn cầu. Khác không nói, ít nhất nơi xa vừa rồi cùng địch dừng tay tiểu tư tể, chỉ sợ cũng sẽ phun ra một ngụm lao huyết. Hết lần này tới lần khác xem như người trong cuộc áo xám thiếu nữ, còn nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng hình như cảm thấy rất có đạo lý, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, một mặt cố ép hề hề bộ dáng, cái kia cũng có thể. Tiêu Ngự dở khóc dở cười, bất quá để cho hắn mừng rỡ như điên là, hệ thống thanh âm lúc này vang lên, chúc mừng túc chủ, hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống gói quà lớn một phần, xin hỏi có hay không rút ra. Quả nhiên là tiểu cô nương này. Tiêu Ngự cường áp lấy tâm tình vui sướng, vừa rồi động tĩnh quá lớn, nơi đây không nên ở lâu, thế là đối áo xám thiếu nữ giải thích một câu, một tay lôi kéo nàng, tay kia giữ chặt chạy tới niệm nô, thả người lướt đi. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài người giang hồ rốt cục có dũng khí chạy tới. Một phương diện thời gian trôi qua rất lâu, cảm thấy kịch chiến song phương hẳn là rời khỏi. Một phương diện khác, cũng là có người báo cáo giám sát đi, tổng tú y sứ Lâu Ngân, tính cả mấy thế lực lớn tông chủ đều lấy dẫn người qua tới. Lấy mấy vị này thâm bất khả trắc thực lực, có bọn hắn tọa trấn, còn có cái gì phải sợ. Đi tới hiện trường, chỉ nhìn thấy một cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể, một đám võ vệ tiến lên phân biệt một hồi lâu. Rốt cục có một người đột nhiên biến sắc, sờ sờ thi thể chỗ cổ đống đen, vội vàng chạy tới, đối Lâu Ngân ôm quyền nói, đại nhân, như thuộc hạ không có đoán sai, người này xác nhận ma đả lĩnh đương đại bát đại hộ pháp một trong, siêu hồn hộ pháp tượng tiên linh dưỡng. Là ma đầu kia. Đúng là hắn. Nghe được cái tên này, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ đến cái này kinh khủng ma đầu, những ngày này thế mà liền ẩn thân ở đám người ở giữa, càng làm cho người cổ phát lạnh, trong lòng dâng lên từng cơn vô biên nghĩ mà sợ. Lâu Ngân hí mắt, xác định sao? Tên kia võ bệ nói, căn cứ hiện trường lời chứng, có người thi triển thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Tinh thông này công, trên thân lại có một dạng rõ rệt thai ký, coi là tưởng thiên dưỡng không thể nghi ngờ. Một bên Minh Đông Lâu, kinh nghi bất định nói, thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, chính là giang hồ vô thượng ma công. Dựa theo mọi người ở đây lời chứng, giao thủ chỉ dùng một chiêu, đồng thời giết chết tưởng thiên dưỡng người, không phải thải huyền cảnh cao thủ. Minh Mẫu ngược lại là thật tò mò, phóng nhãn giang hồ, người phương nào có thể tại đồng bậc một chiêu liền giết tưởng thiên dưỡng, còn như thế vô thanh vô tức. Hiện trường một trận lặng im, bởi vì cho dù là mấy vị thải huyền cảnh cao thủ tự nghĩ, cũng cơ hồ làm không được loại sự tình này. Có người trừng to mắt, vừa há mồm mong muốn nói chuyện, quét qua gặp thần sắc u ám, mà lại gây mất cánh tay công Dương Thắng, lại lập tức cắn đầu lưỡi một cái, xinh xinh đem lời nuốt xuống. Càng nhiều người hình như cũng nghĩ đến cái gì, bầu không khí bắt đầu không hiểu quỷ dị. Lâu Ngân nhưng không có cố kỵ, thản nhiên nói, tưởng thiên dưỡng cô nhiên ma công thâm hậu, nhưng giang hồ từ trước đến giờ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, nói không chừng liền có cái gì kỳ nhân ẩn sĩ đi ngang qua, tiện tay tiêu diệt cái này mà. Bài trừ loại khả năng này, tại Lâu Mộ biết người bên trong, ít nhất còn có một người có thể làm được. Người này tiên phu tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, hơn 300 tuổi đã có vô địch xu thế, dù cho là Lâu Mộ nhìn thấy hắn, cũng phải gọi hắn một tiếng kiếm thần. Lời này vừa nói ra, Công Dương Thắng sắc mặt chi kém, đơn giản liền cùng nuốt một bát con rồi một dạng, cho dù ai đều nhìn ra hắn biệt khuất cùng hắn giận. Nhưng cho dù là Công Dương Thắng, đối với Lâu Ngân lời nói, cũng vô pháp mở miệng cãi lại ra dù là một chữ. Không sai, như trong thiên hạ còn có một người, có thể tại tử huyền cảnh một chiêu liền giết tượng tiên dưỡng, người kia khả năng rất lớn chính là Kiều Ngự. Đương nhiên Tinh Lưu Sơn đánh một trận xong, Tiểu Ngự không chỉ có ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất kiếm quý vị khách quan đường, tại vô số trong mắt người, hắn nghiễm nhiên đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trước đây triều đình lại ban bố Tam Trọng Thiên, thập tuyệt phong bảng danh sách, một lần rung động thiên hạ. Tại Tam Trọng Thiên không rõ sống chết niên đại bên trong, xem như thập tuyệt phong đứng đầu Kiều Ngự, coi là thật đã được xưng tụng vô địch thiên hạ, cử thế vô song. Huống chi ai lại không biết, người kia luôn luôn mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vùng. Cùng người giao thủ, xưa nay không chịu chiếm một điểm tu vi bên trên tiện nghi, mãi mãi cũng là ép đến cùng đối thủ cùng cảnh giới. Tiếp đó nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Tại căm thủ trong mắt người khác, đây là tràn đầy vũ nhục tính, không tôn trọng người cử động. Mà tại vô số sùng bái trong mắt người khác, kiếm thần một bộ này quy củ, lại thêm hiển lộ rõ ràng ra hắn độc nhất vô nhị cá tính, dẫn tới vô số người tranh nhau mô phỏng theo. Trong đám người Kiều Tư Tề cùng Phó Gia huynh muội, riêng phần mình đối mặt. Kiều Tư Tề ưỡn ngực cười nói, "Lâu đại nhân, ta xem người kia chưa hẳn chính là ta đại bá." "A, Kiều thiếu hiệp có gì cao kiến?" Lâu Ngân cười híp mắt nhìn đối phương. Đám người cũng không khỏi nhìn về phía vị này kiếm thần cháu ruột. Kỳ quái gia hỏa này làm sao lại chủ động bị đi kiếm thần đài? Tiểu Tư Tề một mặt tiết lặng, nói ra, bằng vào ta đại bá có 102 võ nội công lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm diệt ma đầu. Bất quá bằng vào ta đối đại bá giải, hắn đối loại thịnh hội này luôn luôn không có gì hứng thú, đoán chừng không gặp qua tới. Đám người nhao nhao im lặng, còn tưởng rằng hắn phá đâu, làm nửa ngày, hóa ra là từ một cái góc độ khác thổi đại bá của hắn. Liên nghe Tiểu Tư Tề tiếp tục nói, chư vị đừng hiểu lầm, ngoại trừ nguyên nhân trước đó bên ngoài, còn có một cái điểm đáng ngờ, lúc ấy hiện trường vang lên tiếng tụng kinh, lại thêm hư hư thực thực có Phật quang phổ chiếu. Cho nên ta hoài nghi, là Phật môn cao thủ giết cái này mà. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ là đại bá ta xuất thủ, dù sao hắn thiên phú quá cao, học được Phật môn tuyệt kỹ cũng không có gì lớn. Lâu Ngân, Công Dương Thắng, Minh Đông Lâu, Vô Trần, hiện trường đám người. Hợp lấy ngươi nói nửa ngày, chính là lượn quanh một vòng tròn lớn, hoa thức khoe khoang đại bá của ngươi. Nhìn thấy người này khó nén tự hào bộ dáng, Công Dương Thắng nắm đấm nắm chặt, càng không thể trực tiếp vặn bỏ đầu hắn cho hạ giận. Lúc này những người khác cũng lần lượt góp lời, biểu thị xác thực nghe được tiếng tụng kinh, còn có từng sợi Phật quang chiếu rọi. Phía trước nghiệm thi võ bệ, kiến thức rộng rãi, trầm ngâm một lát sau, đống nhiên ngẩng đầu cả kinh nói, không phải là trong Phật môn vô thượng đại pháp, kim cương bất phôi chi thân. Huyên áo hiện trường càng thêm sôi trào lên, đều bởi vì kim cương bất phôi chi thân, chính là Phật môn trong truyền thuyết cảnh giới, cho dù là cao tăng san sát thiên hải các, cũng không có người đạt đến cảnh giới này. Tiểu Tư Tề rụt rụt đầu, cười hắc hắc đến có chút xấu hổ. Mới vừa rồi còn nói ra tay người là đại bá của hắn, có thể kim cương bất phôi chi thân vừa ra, lại nói là đại bá độc thủ, cái kia không khỏi quá cho đại bá chiêu đen. Liên thiên hải các thánh tăng đều lĩnh hội không được cảnh giới. Đại bá của hắn cố nhiên không người có thể so, nhưng dù sao chuyên tu kiếm đạo, lại thế nào khả năng biết luyện. Thật muốn như thế, lại đem toàn bộ thiên hải các đặt chỗ nào? Cần biết giang hồ giao 14 thế lực lớn bên trong, thiên hải các cùng hạ mục viện địa vị ngang nhau, chính là áp đảo thế lực khác bên trên cự vô phách, liền tiểu gia đều muốn kém một đầu. Tiểu Tư Tề lại thế nào lỗ mãng, lúc này cũng sẽ không nói lung tung nữa chứ. Một trận náo kịch không giải quyết được gì, Lâu Ngân làm cho người xử lý hiện trường, đồng thời cẩn thận điều tra phụ cận động tĩnh, liền cùng mấy vị đại lao rời đi. Duy chỉ có người hiểu chuyện còn tại nghị luận không dứt, suy đoán người xuất thủ thân phận. Rời khỏi hiện trường, trở lại chỗ ở sau đó, Tiêu Ngự liền phân phó Niệm Nô tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Niệm Nô căn bản không hỏi nguyên nhân, lập tức liền đi xuống làm theo. Đợi nàng vừa đi, Tiêu Ngự lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn màu đỏ hạt châu, đưa cho đứng tại trong phòng, thần sắc có quắc áo xám thiếu nữ, "Tiểu cô nương, đây là lễ gặp mặt, xin hãy nhận lấy." Áo xám thiếu nữ nhìn màu đỏ hạt châu, đại khái hơi cảm thấy ưa thích, liền đưa tay tiếp nhận, tùy ý đeo ở trên cổ. Nàng không biết, đây là Tiêu Ngự lần trước đột phá tu vi sau đó, hệ thống ban thưởng định vị châu. Từ đó về sau, dù là cái này thiếu nữ đi đến Thiên Nhai Hải Giác, Tiêu Ngự cũng có thể bất cứ lúc nào định vị, đồng thời tìm tới đối phương. "Tiểu cô nương, còn không biết ngươi tên là gì, ngươi tại sao lại tới Tông Anh Sơn?" Tiêu Ngự cười hỏi. Nào có thể đoán được áo xám thiếu nữ lại lắc đầu, "Ta cũng không biết ta gọi cái gì, ta đi tới, gặp nhiều người ở đây, liền trà trộn đi vào." Tiêu Ngự trên dưới dò xét đối phương, rất nhanh phát hiện một kiện ly kỳ sự tình. Trên người đối phương cái này áo xám, mới nhìn cũng không thế nào, có thể nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện tính chất hết sức đặc thù cổ điển. Nhất là phía trên hoa văn, Tiêu Ngự mơ hồ cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Thật tốt nhớ lại một phen, Tiêu Ngự đột nhiên lông tơ chợt dựng thẳng. Hắn nhớ ra rồi, đối phương áo xám bên trên hoa văn, rõ ràng là tiền triều cực kỳ lưu hành một loại hoa văn kiểu dáng, hắn là tại một bản trong cổ thư nhìn thấy. Mà tiền triều khoảng cách hiện tại, đã sớm đi qua mấy ngàn năm. Chương 90, vẫn lạc. Thế giới này người, thọ mệnh phổ biến so Tiêu Ngự kiếp trước một lớn, nhất là võ giả, đến thải huyền cảnh sau đó, có được 1000 năm bình thường thọ mệnh. Nhưng lợi hại hơn nữa, tu vi lại cao hơn người, cũng không vượt qua được số này. Dù cho là trong truyền thuyết vô cực cảnh, cũng chỉ là thực lực mạnh hơn, không cách nào đột phá nhân loại từ xưa đến nay số tuổi thọ cực hạn. Ngọc Tiêu Hoàng Triều thống trị 10 châu, đã có mấy ngàn năm thời gian. Tiền triều lưu hành hoa văn quần áo, sớm đã tuyệt tích, trở thành trên sử sách giải rác mấy bút đi lại, hôm nay lại xuyên tại trước mắt cái này cổ quái thiếu nữ trên thân, há không để cho người ta dùng mình. Lại nhìn thiếu nữ áo xám, rõ ràng tự kỳ cổ xưa, không thể nào là mới làm. Tiêu Ngự thậm chí phát hiện, áo xám phía trên còn dính lấy một chút xíu bùn đất, có một ít đều khắc vào áo xám hoa văn trong khe hở, hòa thành một thể. Không có thời gian lắng đọng, không trải qua tuế nguyệt của rửa, chỉ sợ rất khó chế tạo ra dạng này thị giác hiệu quả. Tiêu Ngự có chút tê dại, nhìn chằm chằm thiếu nữ dày thề, mới tinh vô cùng, đoán chừng là đối phương từ nơi nào trông được, liền nhìn đối phương trắng non gầy yếu mặt, hỏi: "Tiểu cô nương nhà ở nơi nào?" Thiếu nữ bị Tiêu Ngự thấy được có chút bất an, hai tay xoắn cùng một chỗ, yếu ớt đáp: "Ta vừa tỉnh dậy, ngay tại một bãi loạn thạch bên trong, có rất nhiều chết đi người. Ta liền chạy, một mực chạy tới nơi này. Ta không cần làm ngươi đệ tử." Bối rối phía dưới, thiếu nữ cất bước xông ra ngoài. Nhưng Tiêu Ngự làm sao có thể để cho nàng đi, vội vàng ngăn cản, đồng thời an ủi: "Tiểu cô nương đừng sợ, ta chỉ là gặp ngươi lẻ loi trơ trọi, muốn hỏi một chút ngươi có hay không sống thân, cũng tốt đưa ngươi về nhà." Thiếu nữ đỏ mắt, không biết trả lời thế nào. Tiêu Ngự liền cười nói: "Không nội, vạn sự đều có thiên định, sự tình sớm muộn sẽ giải quyết. Như vậy đi, sau này liền bảo ngươi tiểu phất thế nào, lau trần ai, đưa ta nguồn gốc." Thiếu nữ như cũng lặng im, sau một lúc lâu, mới trầm thấp ừ một tiếng, giống như đối danh tự vẫn rất hài lòng. Lúc này Niệm Nô giơ lên một cái bao đi vào, nhưng nàng trên mặt lại mang theo cương cười. Đi theo phía sau một tên khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, bạch y gỉ thải tơ, đầu đội hắc sa mũ, nhanh chân dâng chào mà tới. Rõ ràng là Mân Châu tổng tú y kia sứ, Lâu Ngân. Không chỉ có là Niệm Nô biểu lộ không được tự nhiên, cùng theo vào Dương Mụ Mụ, càng là sợ mất mật, khoảng cách Lâu Ngân có tới 5 bước xa, vẫn một bộ lo sợ bất an bộ dáng. Xem như Mân Châu giám sát ti tuyệt đối thống lĩnh, Lâu Ngân quyền lực thật lớn, không cách nào tưởng tượng. Cần biết toàn bộ 10 châu, cùng hắn cùng cấp bậc võ vệ chỉ có 9 cái. Mỗi một cái đều tọa trấn một châu, đối nội thống ngự giám sát ti, đối ngoại duy trì giang hồ trật tự, cơ hồ chính là cái kia châu giang hồ đại tổng quản, dùng quyền thế ngập trời để hình dung tuyệt không quá đáng. Giống như Dương Mụ Mụ loại này lăn lộn ca múa nghề, bình thường nhìn thấy giám sát ti một cái tiểu quỷ, đều phải mặt mũi tràn đầy cười bồi, căn bản không có khả năng nhìn thấy Lâu Ngân tôn này Diêm La Vương. Hôm nay đối phương lại tự thân qua tới, khí chàng cường đại, ép tới Dương Mụ Mụ một lần không thở nổi, giờ phút này càng là đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, còn tưởng rằng đại họa lâm đầu. Tiểu Phất Đồng dạng sợ, đội vàng nút ở Kiều Ngự sau lưng, Lâu Ngân ngoài miệng lại vung lên một vệt nụ cười, đi tới Kiều Ngự trước mặt, sợ hai than nói: "Nghe qua kiếm thần đại danh, hôm nay gặp mặt, mới biết phong thái càng hơn tin đồn, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ." Kiều Ngự bình tĩnh nói: "Lâu đại nhân khách khí, thật xa chạy tới, không phải là vì tán dương tại hạ a?" Lâu Ngân cười ha ha. Sau lưng Niệm Nô cùng Dương Mụ Mụ, sớm đã ngấp bỏ. Kiếm thần, Thạch Thiên là kiếm thần. Giờ khắc này, quanh quẩn tại các nàng trong đầu bí ẩn rốt cục giải khai. Khó trách mạnh như hải sa ban chủ, gặp Thạch Thiên đều cùng chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Khó trách cao cao tại thượng như Lâu Ngân, cũng phải không tiếp tự thân chạy đến, đồng thời không dám chút nào biểu hiện ra bên váo hung hăng thái độ. Chỉ vì cái này nam nhân là kiếm thần. Vô luận là ở đâu cái thế giới, luôn có một số người nổi tiếng là vượt qua lĩnh vực. Kiếm thần tuy là người giang hồ, nhưng các ngành các nghề sớm đã nghe danh từ lâu. Không chỉ có bởi vì hắn cầm kiếm giang hồ, diệt trừ từng vị đại ác, cũng bởi vì hắn trên thân kéo dài không suy chuyển kỳ tính cùng chủ đề tính. Đối với thiên hạ nữ tử tới nói, kiếm thần cái tên này càng là có làm cho người ước mơ mị lực. Nhất là gần đây, theo từng kiện cùng với tương quan đại sự phát sinh, kỳ danh hiệu quả nhiên là như mặt trời ban trưa, không ai không biết. Dạng này một cái thực lực vô địch thiên hạ, gia thế cũng là ít có người có thể so sánh kỳ nam tử, đối mặt Lâu Ngân, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ thấp thỏm cùng bất an. Niệm Lâu kinh ngạc nhìn qua Tiểu Ngự, đến bây giờ vẫn không thể tin được, cùng mình cùng giường chung gối, làm chính mình muốn thôi mà không được nam nhân, nguyên lai chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần. Dương Mụ Mụ cầm nở hoa khăn che miệng, trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt. Tiểu huynh nói đùa, lấy Tiểu huynh đại danh, đã biết được tôn giá ở đây, Lâu Mộ thế nào cũng phải tới gặp một lần. Đúng, trước đó tưởng tiên dưỡng, thế nhưng là bị Tiểu huynh giết chết. Nói đến đây, Lâu Ngân ánh mắt lóe lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiểu Ngự, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một cái nào biểu lộ. Tiểu Ngự không để ý chút nào cười một tiếng, bất quá tiện tay vì đó, không đủ nói đến. Lâu Ngân con ngươi cấp tốc rụt rụt, giả bộ như lơ đãng cười nói, nghe người ta nói, Tiểu huynh thi triển Phật môn trong truyền thuyết vô thượng thần công, kim cương bất phôi chi thân. Tiểu Ngự không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà dạng này thái độ rơi vào Lâu Ngân trong mắt, đã nói rõ quá nhiều. Lấy Lâu Ngân tâm cảnh, giờ phút này đều nhấc lên sóng to gió lớn, trong lòng tràn đầy không dám tin, nửa ngày không biết thế nào mở miệng. Tiểu Ngự chợt đối Niệm Nô nói, ngươi trước mang Tiểu Phất ra ngoài. Niệm Nô đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn Tiểu Ngự sau lưng bị mắt trốn tìm đồng dạng áo xám thiếu nữ, rất nghe lời tiến lên, ôn nhu an ủi vài câu sau đó, liền dẫn áo xám thiếu nữ đi xuống. Dương Mụ Mụ còn lại là cực kỳ chân chó hướng hai người cười một tiếng, rời khỏi sau đó, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng yên lặng một trận. Là ai nói cho Lâu đại nhân, ta ở chỗ này? Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngự mở miệng trước. Lâu Ngân đang muốn nói chuyện, âm một tiếng vang thật lớn, hai người phía trước dưới mặt đất, đột nhiên giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng nổ tung. Kinh khủng lực bạo phá mãnh liệt lan tràn, trong nháy mắt lấn át Tiểu Ngự hai người, đầy trời hỏa quang cũng theo đó tùy ý tràn ngập, liệt liệt cháy. Ngay sau đó, từng cái phương hướng đều nổ tung, một đoàn liền một đám lửa lưỡi phóng lên tận trời, tại mạnh mẽ lực bạo phá thôi thúc dưới, cơ hồ chấn khai trên trời đám mây. Phong nhỏ sở tại sơn loan, đều một trận kịch liệt lay động, không ngừng có quần quần đá vụn rơi xuống, nền nước trên vách đá dựng đứng không biết bao nhiêu cây cối. Trong nháy mắt, Tiểu Ngự hai người chỗ đứng địa phương đã bị hỏa quang cùng đen đặc bao phủ. Thiên băng địa liệt đồng dạng động tĩnh, ầm ầm kéo dài không dứt, truyền khắp bốn phương tám hướng, xé rách người màng nhĩ. Tất cả đợi tại Tông Anh Sơn võ giả hẳn là quay đầu ngắm nhìn, chỉ nhìn thấy biển lửa bừng bừng. Thậm chí là Tông Anh Sơn bên ngoài một số người đều bị kinh động, cũng biết bạo tạc lực lớn đến bao nhiêu. Không, Thạch Lang, vì biểu hiện đối Lâu Ngân cùng Tiểu Ngự tôn trọng, Dương Mụ Mụ cố ý mang theo Niệm Nô cùng Tiểu Phất đi được rất xa, nhìn ra Tiểu Ngự quan tâm Tiểu Phất, nàng còn muốn mang Tiểu Phất đi đổi thân quần áo mới. Trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại tránh thoát một kiếp. Phía sau nổ vang thời khắc, ba nữ toàn bộ bị chấn động đến té ngã trên đất, chật vật quần quật đến dưới sườn núi. Thật vất vả đứng lên, lại có từng khối đá vụn hung mãnh mà nện xuống. Niệm Nô sắc mặt như cho tàn, mong muốn bỏ lại đi, lại bị ngạc nhiên muốn tuyệt Dương Mụ Mụ kéo lại. Đất rung núi chuyển phía dưới, ba nữ một trận sốc này, ngửa mặt lại sau này ngã đi. Niệm Nô nhìn thấy nơi xa điên cuồng cuốn lên hỏa quang cùng khói đen, trên mặt huyết sắc cởi hết, một nháy mắt nước mắt lan tràn, không quan tâm mà nhắm mắt lại, mặc cho đá vụn đập tới. Xoát xoát xoát, vô số người hướng cái phương hướng này vào tới. Một ít hiểu rõ tình hình bảo vệ, càng là lòng nóng như lửa đốt, thứ nhất thời gian chạy tới hiện trường, như là trời sập mở dạng, gắt gao nhìn qua càng cuốn càng lớn hỏa quang. Rõ ràng nhiệt độ đập vào mặt, trên mặt lại toát ra mồ hôi lạnh, lạnh cả người. Lâu đại nhân, còn tại bên trong. Một người âm thanh run rẩy, bờ môi run rẩy nói. Chạy đến người nghe được câu này, lại nhìn phía trước cảnh tượng, tất cả đều đầu góc một tiếng ầm vang, ý thức được xảy ra chuyện lớn. Nhiều như vậy thuốc nổ cùng một chỗ bạo tạc, mạnh hơn người cũng phải hôi phi yên diệt, không có khả năng có người trốn được. Đường đường Mân Châu thứ nhất tú y địa sứ, Ngọc Tiêu Hoàng Triều đại tướng nơi biên cương, hôm nay lại như vậy táng thân ở đây, xác định đem dẫn tới quét sạch mười châu mưa to gió lớn. Minh Đông Lâu hướng võ vệ quát, nơi đây chôn nhiều như vậy thuốc nổ, rõ ràng là có ý định đã lâu âm mưu, Lâu đại nhân chạy nơi này làm cái gì? Là ai cố ý hãm hại hắn? Nói, Lâu Ngân chết bởi nơi đây, ở đây ai cũng trốn không thoát. Nhất là Minh gia, Tịnh Trần Tông, Tinh Lưu Tông cái này ba bên, xác định vững chắc sẽ trở thành triều đình trọng điểm mục tiêu hoài nghi. Liên Vô Trần đạo trưởng, giờ phút này đều là mặt mo xanh xám, lạnh lùng nhìn chằm chằm ở đây võ vệ. Trong đó một tên võ vệ, thần sắc si ngốc ngơ ngác, miệng bên trong nhắc tới, Lâu đại nhân nói là nhận được mật báo, kiếm thần ở đây, cho nên mới cái này gặp một lần. Người nói hiệu nói bượng. Nơi xa, tiểu tư tề nghe nói như thế, lập tức giống như điên, thần sắc giữ tợn hướng lấy tên này võ vệ gầm hét. Bên cạnh hắn phó ra huynh muội, một bên đè lại hắn, một bên thần sắc khó coi nhìn qua hỏa quang người. Vô số người cũng là chi thất thần. Kiếm thần chết rồi. Khoảng cách bạo tạc chỗ cực xa một chỗ ốc xá bên ngoài, Công Dương Thắng chuyển thân ngưng mắt. Bên cạnh hắn Tiết Quý kinh nghi nói, thuốc nổ. Cái này Tông Anh Sơn rơi đáy, thế mà chôn thuốc nổ, thật độc các thủ đoạn, cũng không biết là nhằm vào ai. Công Dương Thắng không để ý đến ý tứ, nhìn xem trên mặt đất ba người. Một tên toàn thân là máu lao đao khách, một tên cánh tay trần nhưng giờ phút này thần sắc dây rủa hùng tráng thiếu niên, cùng một tên khác phẫn hận không ngay ngắn nhìn chằm chằm hắn thiếu nữ, chính là Tiểu San. Ngươi muốn tìm nữ nhân, không ở nơi này, cần vi sư làm thế nào? Công Dương Thắng quay đầu, hướng Tiết Quý hờ hững hỏi. Nếu như là người Tiết gia nghe thấy lời này, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Tiết Quý khi nào bái Công Dương Thắng vi sư? Tiết Quý lại là thản nhiên thi lễ, nói: lần này đa tạ sư phụ thay Đồ Nhi xuất thủ. Đồ Nhi từ lúc nhìn thấy vị kia lăng cô nương, liền cha không nghĩ, cơm không muốn. Nếu như là không thể bớt bè, nếm thử hương vị, chỉ sợ đời này cũng sẽ không khoái hoạn. Hôm nay vị kia lăng cô nương mặc dù không tại, nhưng Đồ Nhi kết luận, vị này lăng san cô nương, tất nhiên cùng lăng cô nương có cực sâu quan hệ. chỉ cần nắm chặt nàng, không sợ bắt không được nữ nhân kia. Tiểu San nghe đến mắng to, vô sỉ. Tiết Quý không thèm để ý chút nào, ha ha chỉ vào Hùng Tráng thiếu niên, gia hỏa này không tiếc mang theo sư phụ hắn, cũng phải chạy tới nơi này cứu ngươi, hai người các ngươi quan hệ cũng không đơn giản. Cô đương, ngoan ngoãn phối hợp một chút đi, không phải, ta liền giết cái này dại ngốc cùng sư phụ hắn. Chương 91, hạnh phúc tới quá đột nhiên gặp Tiểu San cắn răng không lên tiếng, Tiết Quý cười tiến lên, một cước đá vào Hùng Tráng thiếu niên ngực. Răng rác một tiếng, Hùng Tráng thiếu niên bay ra ngoài, há mồm phun ra một luồng huyết vụ. Tiết Quý vẫn không buông tha, liền một cước giẫm tại Hùng Tráng thiếu niên tay phải, quay đầu đối Tiểu San nói, một cước này đi xuống, cái này cái đại ngốc rốt cuộc không dùng đến nào, cô nương, nghĩ được chưa? Tiểu San bên cạnh khóc vừa kêu, đồ vô sỉ, ngươi đừng độc thủ. Buông ra cái đại ngốc, buông tha sư phụ hắn, ta có thể mang các ngươi đi tìm Linh Võ Đảo. Nghe xong Linh Võ Đảo ba chữ, không chỉ có Tiết Quý sững sờ, liền Thờ Ơ Công Dương Thắng đều thần sắc nghiêm nghị, quát, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Giang hồ truyền văn, Linh Võ Đảo bên trên có dấu vô số võ công tuyệt thế cùng thần binh lợi khí. Nếu như là vài ngàn năm trước, cho Công Dương Thắng 10 cái lá gan hắn cũng không dám đánh Linh Võ Đảo chủ ý, thế nhưng bây giờ thì khác, Linh Võ Đảo đã nhiều năm không có truyền nhân xuất thế. Sớ có tin đồn, Linh Võ Đảo gặp đại biến, truyền nhân đứt đoạn, thực lực hạ thấp lớn, lúc này mới bế đảo không ra, ngăn cách tại 10 châu bị ẩn hồ bên ngoài. Từ lần trước bị Kiều Ngự phế bỏ một đầu cánh tay, đồng thời chém giết trong tông một đám cao thủ sau đó, Công Dương Thắng thời thời khắc khắc đều nhớ lấy trả thù, hôm nay nghe được Linh Võ Đảo tin tức, hắn có thể nào yên lặng. Công Dương Thắng một tay lấy Tiểu San hút qua tới, bóp lấy cổ nàng, đưa nàng xách giữa không trung, quát hỏi, biết lừa gạt lão phu hạ chẳng sao. Tiểu San cứng cổ, khó nhọc nói, đúng là ta, Linh Võ Đảo người, có gan liền, đi với ta. Nghĩ đến Tiểu San tuổi còn trẻ lại có được bạch huyền cảnh tu vi, mà lại chiêu thức cổ quái, Công Dương Thắng nội tâm tin tám phần, sắc mặt cao thâm mặt chắc lên. Tiết Quý tiến lên, nhìn qua Tiểu San cười lạnh, nói như vậy, vị kia lăng cô nương cũng là Linh Võ Đảo người, rất tốt. Tiểu San không phục nói, khuyên ngươi, đừng đánh tỉ tỉ của ta chủ ý, bên người nàng Tân Đại Đường, chính là thải huyền cảnh cao thủ, các ngươi không người là nàng đối thủ. Tiết Quý ngạc nhiên chấn động, đánh giá Tiểu San thần sắc, gặp nàng không giống nói dối, phía sau lưng dâng lên một cổ hàn ý, từ lúc gặp qua lăng cô nương sau đó, Tiết Quý rất nhanh liền quên hết niệm nô, toàn tâm toàn ý chuyên công lăng cô nương. Thế nhưng qua mấy lần, hắn phát hiện đối phương xa so với niệm nô khó đối phó. Niệm nô ca nữ xuất thân, mặc dù cũng giữ mình trong sạch, nhưng tại Kiều Ngự xuất hiện trước đó, rõ ràng đã đối với hắn động tình, phương tâm có chỗ buông lỏng. Nếu không phải cuối cùng xảy ra sai sót, Tiết Quý tin tưởng mình đã đỉnh thương lên ngựa. Thế nhưng lăng cô nương khác biệt, nữ nhân kia nhìn như bình dị gần gũi, thực ra ngông nên nội liễm, từ đầu tới đuôi đều đang vui đùa bọn hắn một bọn tuấn kiệt, lợi dụng bọn hắn vì đó làm việc. Cũng chỉ có Minh Tú Khê loại kia đồ đần mới cho là mình có cơ hội lớn. Chính là xem thấu lăng cô nương ý nghĩ, Tiết Quý mới có thể vụng trộm tìm tới Công Dương Thắng, bái đối phương vi sư, biểu thị chờ hắn kế thừa Tiết gia sau đó sẽ trở thành Tinh Lưu Tông nhất kiên định người ủng hộ. Mà xem như điều kiện, Công Dương Thắng nhất định phải giúp hắn cầm xuống lăng cô nương. Hai người ăn nhịp với nhau, ai ngờ tới địa phương, lăng cô nương cùng Tân Đại Nương không tại. Trước đó Tiết Quý còn thật đáng tiếc, hôm nay chỉ cảm thấy trốn khỏi một kiếp. Dù sao sự tình làm lớn, Minh Tú Khê bọn người xác định vững chắc sẽ hoài nghi đến hắn Tiết Quý, đến lúc đó hắn đem không cách nào tự xử. Ánh mắt lấp lóe, Tiết Quý cười gằn, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy Tiểu San mặt, ép hỏi, Linh Võ Đảo ở nơi nào? Tốt nhất thành thật trả lời, nếu không thì ta vị này tỷ phu không ngại trước cùng ngươi tiểu di tử này thân cận một chút. Như thế vô sỉ lời nói, liền phía sau trọng thương Hùng Tráng thiếu niên đều nghe không nổi nữa, hai mắt sinh ra hừng hực lửa giận. Tiểu San bị Tiết Quý mò được toàn thân run rẩy, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ sợ hãi. Linh Võ Đảo, mỗi thời mỗi khắc vị trí cũng không giống nhau, nhất định phải có người dẫn đầu, các ngươi mới có thể tìm được. Tiết Quý tay vừa để xuống, bắt lấy Tiểu San cổ áo, ung tùm cười tà nói, vậy liền nói ra tìm kiếm phương pháp, không phải mà nói. Tay làm ra vẻ vừa dùng lực, Tiểu San phấn bạch xương vai xanh đều lộ ra. Tiểu San sợ quá khóc, đơn thuần nàng lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được nhân tính chi ác, hai chân không ngừng đá đạp lung tung, hoa hoa điên kêu lên, đừng cho là ta ngốc, nói ta cũng là chết. Đồ vô sỉ, khác uổng phí tâm cơ, ta chết cũng sẽ không nói. Tiết Quý không tin tà cười một tiếng, ta đây liền để ngươi dục tiên dục tử, muốn chết không xong. Liền muốn làm chàng động thủ, vẫn là một bên Công Dương Thắng nhìn ra Tiểu San tự trí, kịp thời đem Tiết Quý tay đẩy ra. Công Dương Thắng cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương, ngươi nếu như là không nói ra, chúng ta làm sao biết, ngươi có phải hay không có chủ tâm chơi lừa gạt, muốn tính kế chúng ta đây. Tiểu San hung hăng mà khóc, chỉ nói sẽ không chơi lừa gạt. Nhưng Công Dương Thắng cùng Tiết Quý làm sao có thể tin tưởng nàng? Tiết Quý nói, không bằng dạng này, ngươi đem đại khái phương pháp nói ra, chỉ lưu lại trọng yếu nhất mấu chốt. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể phái người dò tìm, nghiệm chứng ngươi có lừa chúng ta hay không. Ngươi cũng có thể bảo hộ chính mình, thế nào? Đây là ranh giới cuối cùng, cô đương, đừng ép ta dùng hết thủ đoạn. Tiểu San đã sớm sợ, nhất là đối đầu Tiết Quý cặp kia rõ ràng rất xinh đẹp, lại tà khí mười phần ánh mắt, càng là toàn thân phát lạnh, một bên nghẹn ngào một bên không cam lòng gật đầu. Tiết Quý cười đáp ý, đưa tay đập choáng Tiểu San, lúc này mới đối Công Dương Thắng nói, sư phụ, Linh Võ Đảo dù sao có thâm hậu nội tình, vị kia Tân Đại Nương bất quá là lăng cô nương người hầu, nhưng lại có tuyệt thế công lực, có thể thấy được không thể khinh thường. Chờ moi ra đại khái tin tức, chúng ta không như cũ ý tặng cho Minh gia cùng Tịnh Trần Tông, trước hết để cho hai nhà xung phong, đi thử xem sâu cạn. Đợi đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Công Dương Thắng thật sâu nhìn thoáng qua Tiết Quý, khen ngơi, đồ nhi quả nhiên suy nghĩ chu toàn, như thế rất hay. Nhận được sư phụ tán đồng, Tiết Quý đi đến Hùng Tráng thiếu niên trước thân. Gặp người sau lấy trừng mắt khinh thường nhìn lấy mình, Tiết Quý tàn nhẫn cười một tiếng, một cước đi xuống, đạp vỡ Hùng Tráng thiếu niên hư động, phế bỏ công lực của hắn. Nghe Hùng Tráng thiếu niên bi thảm kêu rên, một bên lão đao khách nước mắt tuôn đầy mặt, có thể hắn bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực lại bảo hộ Đỗ Nhi. Đỗ Nhi a, giang hồ hiểm ác, vi sư không nên đem ngươi mang vào, là vi sư làm hại ngươi. Lão đao khách tự lẩm bẩm. Vừa mới dứt lời, Tiết Quý không chút lưu tình một trưởng vỗ tại hắn trên đầu, lập tức náo tương một phía. Danh chấn thiên hạ nhất đại đao vương, đến đây khí tuyệt mà chết. Không. Hùng Tráng thiếu niên trên mặt đất cuộn cuộn, đột nhiên nhìn thấy sư phụ thảm trạng, duỗi ra một cái tay, lại vô lực mà rơi trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể gắt gao nắm lấy mặt cỏ, năm ngón tay cắm vào trong đất, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Phế vật, đừng thương tâm, nếu không phải giết ngươi, tiểu cô nương kia sẽ không phối hợp, ngươi cho rằng chính mình có thể sống? Yên tâm chính là, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi đi gặp sư phụ của ngươi. Tiết Quý đem chân đạp tại Hùng Tráng thiếu niên trên mặt, qua lại ép động, như là dẫm lên một đống cước chó, cơ hồ đem Hùng Tráng thiếu niên mặt ép vào trong đất. Biển lửa còn tại thiêu đốt, cuồn cuộn khói đen giống như lang yên ngút trời. Nhưng không ai biết, ngay tại bạo tạc chỗ dưới mặt đất vài trăm mét, một thân ảnh đứng yên lập. Màu thiên thanh trường sam như cũ, tóc trắng rủ ngực, từ đầu tới đuôi, đừng nói thụ thương, liền một điểm chật vật cùng nhau đều không có. Bạo tạc phát sinh thời điểm, Tiêu Ngự phản ứng rất nhanh, lập tức vận dụng lần trước đột phá tu vi lúc, hệ thống ban thưởng kiếm thần thời khắc, vĩnh hằng tịch diệt. So với kim cương bất phôi chi thân, kỳ thật vĩnh hằng tịch diệt lực phòng ngự càng thêm đáng sợ, bởi vì nó là trực tiếp đem Tiêu Ngự đưa vào một cái khác không gian, chân chính vạn pháp bất xâm. Cho dù thuốc nổ lại nhiều gấp 10, lại há có thể tổn thương Tiêu Ngự mảy may. Ngược lại là Tiểu Ngự bên cạnh, một người máu thịt bé bét, cơ hồ biến thành một đám thịt vụn, vụn xương nhỏ xen lẫn trong máu thịt bên trong, liền một điểm hình nhân hình dáng cũng nhìn không ra, có thể thấy được bị thương nặng bao nhiêu. Lâu Ngân, ngươi bị người lợi dụng. Tiểu Ngự hờ hững nhìn xem trên mặt đất thịt vụn. Thịt vụn gian nan mà căng ra một đầu khóe mắt, hiện lên cực độ chấn kinh chi sắc, hình như nghĩ không ra khủng bố như vậy bạo tạc, Tiểu Ngự vậy mà lông tóc không thương, cái này so thiên phương dạ đảm còn làm người ta kinh ngạc. Lâu Ngân không phát ra được một điểm thanh âm, không chọn vẹn ánh mắt hiện lên mọi loại thân sắc, cuối cùng mắt hợp lại, triệt để không còn động tĩnh. Tiêu Ngự sắc mặt cực đoan lạnh lùng, xem cả sự kiện, hắn phát hiện đây là một cái sớm đã thiết lập tốt bằng cờ. Mặc kệ dưới mặt đất thuốc nổ là đã sớm bỏ vào, vẫn là những ngày này thông qua một ít mật đạo vận chuyển, đều che giấu không được một sự thật, có người muốn nhờ vào đó giết hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn thân phận đã sớm tiết lộ, là lục đạn, vẫn là hải sa bang những người khác, lại hoặc là ẩn thân trong bóng tối người. Trong này, Lâu Ngân liền đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật? Cái này đến cái khác nghi vấn xông lên đầu, Tiêu Ngự tại nguyên chỗ đứng rất lâu, cuối cùng theo bị nổ mở một đầu đường hành lang đi lên phía trước. Có một số việc, hắn sớm muộn sẽ kiểm tra cái rõ ràng. Bất quá đi tới, Tiểu Ngự phát hiện không hợp lý. Phía trước đường hành lang cực kỳ quy tắc, không thể nào là bị nổ dược nổ tung. Vách động ở giữa, hiện đầy nhảy vọt cho bụi, hiển nhiên nhiều năm rồi, róc rách nước chảy thấm ướt mặt đất, đúng là màu hồng phấn. Liền đi một đoạn đường. Tiểu Ngự triệt để sợ ngây người, trên mặt cũng không biết cái kia bày ra cái dạng gì biểu lộ. Chỉ gặp vách động hai bên, xuất hiện từng cái cửa hàng, bên trong toát ra um tùm ma khí, tuần hoàn qua lại, làm cả động quật chỗ sâu đều tỏ ra cực kỳ âm trầm quỷ dị. Nhân ma phong ấn địa. Đối với người bên ngoài tới nói, có lẽ hải ngoại nhân ma là tai nạn, nhưng đối với Tiểu Ngự tới nói, hải ngoại nhân ma đơn giản chính là hắn nguyện lực giá trị, nhất là những này bị phong ấn không hề sức chống cự nhân ma. Hạnh phúc đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức ngược lại lệnh Tiểu Ngự sửng sốt nửa ngày. Ngay sau đó, hắn thoải mái cười to, rút ra bên hông hoàn tình kiếm, không nói hai lời, bắt đầu tùy ý thu hoạch. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 200 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 500 điểm. Rất lâu không động nguyện lực giá trị, tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng siêu siêu thẳng sinh, bên hai hệ thống nhắc nhở một tiếng tiếp lấy một tiếng, hoàn toàn không mang theo ngừng, rõ ràng máy móc cứng nhắc, lại làm cho Tiểu Ngự tựa như nghe được tự nhiên. Cái này đến cái khác, khi hắn rốt cục đem toàn bộ sơn động nhân ma tàn sát không còn sau đó, nguyện lực giá trị tăng vọt đầy đủ 58 vạn, đạt đến 582.250 điểm. Khoảng cách lần tiếp theo đột phá cần thiết 80 vạn cửa ải lớn, đều đã vượt qua hơn phân nửa. Đáng tiếc, vẫn là quá ít điểm. Nếm đến hải ngoại nhân ma mang đến ngon ngọt, Tiểu Ngự quả nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Nếu là có đầy đủ nhân ma cho hắn giết, hắn đạp đất khôi phục lại đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Mang chờ mong, Tiểu Ngự tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái huy động, hy vọng tìm ra chỗ tiếp theo phong ấn địa tuyến tác. Đáng tiếc tìm nửa ngày, cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Tiểu Ngự phát hiện, trước đó nhìn thấy màu hồng phấn thủy chất là từ một ít trong động chảy ra đi. Theo ma khí tiêu tán, thủy chất lại dần dần bắt đầu biến trong. Tại những cái kia trong động, Tiểu Ngự đều không ngoại lệ mà tìm được một loại cỡ ngón tay, toàn thân màu đỏ nhạt gốc cây. Hẳn là những ngày gốc cây sẽ cùng ma khí phát sinh phản ứng, dẫn đến dòng nước màu sắc xuất hiện biến hóa. Nếu là như vậy, lần theo đầu này quy luật, chẳng lẽ không phải có cơ hội tìm tới cái khác phong ấn nơi? Tiêu Ngự ngón tay nắm lướt màu đỏ nhạt gốc cây, trong lòng rất là chấn động. Chương 92, mưa gió nổi lên đương nhiên, cũng không phải là các nơi đều dài lấy loại này màu đỏ nhạt gốc cây, lại phải vừa bạn phong ấn nhân ma, bản thân liền là cực nhỏ sát suất sự kiện. Nhưng so với trước kia không tìm ra manh mối, không thể nghi ngờ tiến bộ một mảng lớn. Tiêu Ngự hái một nắm lớn gốc cây, thu sạch vào trong ngực, tính toán đợi sau khi rời khỏi đây tìm đại phu hỏi một chút. Lại nghĩ tới hoàn thành thu đồ nhiệm vụ sau đó, còn không có mở ra gói quà lớn, vừa vặn trên thân át chủ bài dùng xong, thế là lấy tâm niệm cầu thông hệ thống. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được hệ thống tặng cho bí kỹ Tam tử chi thân. Tam tử chi thân, lại là một loại Kiều Ngự chưa từng nghe qua kỹ năng, hắn vội vàng hỏi dò tác dụng. Hệ thống giải thích nói, tam tử chi thân có thể vì túc chủ cung cấp 3 lần khởi tử hoàn sinh cơ hội, mà lại mỗi một lần tử vong sau đó 30 phút bên trong, túc chủ đem miễn dịch thế gian bất luận cái gì hình thức ngoại bộ tổn thương. Khi tử vong 3 lần sau đó, túc chủ có thể lần thứ 2 thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần. Thế nhưng nhắc nhở túc chủ, tuyệt không thể chủ động tìm chết, nếu không thì ban thưởng hết hiệu lực, mà lại tam tử chi thân cũng sẽ mất đi hiệu lực. Tiêu Ngự nghe đến có một ít choáng váng, hệ thống cho kỹ năng thật đúng là thiên mã hành không, sức tưởng tượng 10 phần. Trước một lần là tiến hóa bản kim cương bất phôi chi thân, lần này lại là tam tử chi thân, mặc dù đều không có chủ động tính công kích, nhưng tại Tiêu Ngự xem ra, tam tử chi thân hình như càng thêm đáng sợ. Không chỉ có thể để cho hắn phục sinh 3 lần, hơn nữa tử vong sau đó 30 phút bên trong, miễn dịch hết thể ngoại lai công kích, tương đương với mặc kệ là huyền khí, thuốc nổ, khí độc, hoặc là cái khác tổn thương, hết thể đối với hắn vô hiệu. Cái này không phải liền là vĩnh ngân tịch diệt sao? Thế nhưng so vĩnh ngân tịch diệt càng dùng tốt hơn là, Tiêu Ngự không cần bị cách ly đến một cái khác không gian, vẫn có thể tự do hành động, mà lại tiếp tục thời gian càng dài. Lại thêm khỏi nói đã chết 3 lần sau đó, còn có thể lần thứ 2 thu hoạch được hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng. Cái này một đợt ngược lại là kiếm lợi lớn. Tiêu Ngự âm thầm cuồng hỉ, có tam tử chi thân, hắn cho dù quang minh chính đại đi ra ngoài, cũng không sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì hình thức đối với hắn hãm hại. Hắn có thể trực diện thế gian bất kỳ nguy hiểm nào. Đầu tiên là tăng vọt nguyện lực giá trị, hôm nay lại có cường đại át chủ bài kề bên người, Tiêu Ngự có thể nói là nhân họa đắc phúc. Thu liễm kích động cảm xúc sau đó, hắn lịch trước hành lang hành, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, phía trước xuất hiện thật dày vết đá. Khó trách nơi đây không có người phát hiện, thông đạo đã sớm phong bế. Ta muốn đi ra ngoài, xem ra cần phải dựa vào chính mình đào ra một con đường. Tiêu Ngự không biết mình lập thân chỗ, khoảng cách gần nhất vách núi có bao xa, nhưng đã hãm ở trong đó, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Ngoại giới phong vân khuấy động, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, tin tức tiếp tục lên men. Toàn bộ 10 châu giang hồ tựa như nhấc lên ngập trời biển động, từ từ phong ba quét sạch không biết bao nhiêu người. Cho dù là thân ở giang hồ phía ngoài nhất tôm tép ngại nhép, đều cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên đáng sợ kiềm chế. Giang hồ giao bên trong các đại đỉnh cấp thực lực, nhao nhao điều động cao thủ đi tới Tông Anh Sơn. Liên luôn luôn mặc kệ giang hồ nhàn sự Thiên Hải lâu cùng Hạ Mục viện, đều lần đầu tiên chú ý việc này. Còn như Tiểu gia, Phó gia cùng Vân gia, nghe biết tin tức thứ nhất khắc, liền đã cả tộc chấn động. Nghe đâu Tiểu gia bên kia, gia chủ Tiểu Anh Hảo càng là thứ nhất thời gian phá quan mà ra, cùng ngày liền dẫn người đêm tối đi đường, Tiểu gia tư hiển các một đám trưởng lão, thậm chí danh dương thiên hạ Tiểu gia tứ kiệt, đống nhiên tùy hành. Tại phía xa hoàng triều quốc đô giám sát ti tổng bộ, thậm chí đều đi ra một tên thoái ẩn mấy trăm năm lão giả thần bí, tự thân dẫn người chạy đến Tông Anh Sơn, điều tra hiện trường. Một trận không hề manh mối nổ lớn, nổ chết một châu tú y đi sứ cùng nhất đại kiếm thần, triều đình cùng giang hồ cùng chấn động động. Tông Anh Sơn trong khoảnh khắc trở thành thiên hạ chú ý tiêu điểm. Mọi người giật mình phát hiện, một trận liên lụy 10 châu thiên hạ phong vân, hình như đang tại chậm rãi ngưng tụ. Lần này, lại chính là như thế nào kết quả? Vẹn vẹn 5 ngày sau đó, rất nhiều người giang hồ liền nhìn thấy Tiểu gia trên dưới cưỡi từng thất khoái mã, không đếm xỉa đến ngăn ở Tông Anh Sơn bên ngoài, duy trì trật tự Mần Châu võ giả, vọt thẳng vào Tông Anh Sơn. Không lâu, Tông Anh Sơn truyền đến từng đợt như lôi đình bạo hưởng, từng đạo màu sắc rực rỡ huyền khí xông lên vân tiêu, cùng với chấn thiên nộ hống, có ngàn vạn kiếm khí hí dài kích sạng, như muốn đánh xuyên trời cao, xuyên qua mặt trời. Kia là Tiểu gia tiên tiên phá thể kiếm khí, vô số người nghe thấy được Tiểu gia bị tiên lão gia chủ đau đớn tận cùng tiếng giống, thể phải cho hắn yêu thích nhất tôn nhi lấy lại công đạo. Cùng với hình thành giằng co, chính là lít nha lít nhít thương ảnh, quần quần không dứt đao kình, cuốn dao chồng chất ra hắc bạch nhị khí. Kia là Tinh Lưu tông chủ Công Dương Thắng, Minh gia gia chủ Minh Đông Lâu cùng Tịnh Trần tông chủ Vô Trần, ba đại tuyệt thế cao thủ hợp lực đối kháng Tiểu gia lão gia chủ. Bốn người từ trong núi giết tới giữa không trung, lại từ giữa không trung giết tới trời cao, từng tòa sơn phong bị bình định, từng mảnh rừng cây bị lay động diệt. Bốn người giết đến nhật nguyệt vô quang, càn khôn đảo ngược, bên mông huyền khí kinh bắc phương. Chỉ là Tiểu gia lão gia chủ dù sao thế đơn lực bạc, cho dù Công Dương Thắng gãy mất một đầu cánh tay, thực lực không kịp đỉnh phong thời kỳ, nhưng còn có cường đại khó lường Minh Đông Lâu cùng Vô Trần hai người tại. Ba người gắng sức vây công phía dưới, Tiểu gia lão gia chủ cuối cùng bị đánh đến liên tục thổ huyết. Công Dương Thắng giết đỏ cả mắt, một tay cầm thương, vung đẩy ra đẩy trời thương ảnh, còn muốn thừa cơ giết chết vị này lao gia chủ. Minh Đông Lâu cùng Vô Trần cũng nghiêm túc, toàn lực hành động, đao mang cùng hắc bạch nhị khí xé rách trường không, một dạng có thể cuốn nát vạn vật, một trái một phải vây công Tiểu Anh Hào. Ầm ầm ầm. Tiểu Anh Hào liền một mạch bị thương, ngực cơ hồ đều bị đao quang đâm xuyên, vai trái bị hắc bạch nhị khí xé rách. Trọng thương phía dưới, không kịp phản ứng, Công Dương Thắng mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà xông lên, một tay chấn động mãnh liệt, vô tận thương ảnh như dòng lũ chút xuống một dạng đâm về Tiểu Anh Hào. Tại vị này lao ra chủ trên thân đâm ra mấy chục cái lỗ máu, vô số người giang hồ thấy được lông tơ dựng thẳng. Tiểu gia lão gia chủ thực lực kinh thiên, đương thế khó gặp đối thủ. Kết quả 1-3, chỉ giữ vững được không bao lâu liền như thế thảm bại, cơ hồ đến sắp chết chi cảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người càng thêm ý thức được lúc trước kiếm thần có bao nhiêu đáng sợ, đối mặt còn tại đỉnh phong tam đại tông chủ, còn có thể khuất nhục che đậy, cường thế rốt cuộc, hắn thực lực phong thái, quả nhiên là nhìn khắp cả cử thế mênh mông vô địch thủ. Khó trách có người không tiếc đắc tội triều đình, đắc tội tiểu gia, cũng phải bước lên tuyệt đại phong hiểm, không tiếc bất cứ giá nào ám toán kiếm thần. Chỉ vì người kia tồn tại, cơ hồ phá hủy giang hồ nhiều năm trước tới nay cân bằng, lại mặc cho trưởng thành đi xuống, hậu quả đem không cách nào tưởng tượng. Tiêu Anh Hảo, lão thất phu, tôn tử của ngươi chết rồi, chết được tốt, ha ha ha, ngày xưa hắn cho ta Tinh Lưu tông tổn thương cùng sỉ nhục, hôm nay lão phu nhất định phải gấp 10 hoàn trả. Công Dương Thắng ngửa mặt lên trời cùng tiếu, kích động đến toàn thân run rẩy, nội điên đồng dạng thẳng hướng khó mà chống đỡ được Tiểu Anh Hảo, thề phải tại chỗ đánh chết đối phương. Minh Đông Lâu cùng Vô Trần làm sao có thể bỏ lỡ ngàn năm một thừa cơ hội, hai đại tông chủ toàn lực ứng phó, hoàn toàn không cho Kiều Anh Hào bất kỳ đường lui nào cùng sinh cơ. Lại thêm có Minh gia cao thủ cùng Tịnh Trần tông cao thủ, ánh mắt lạnh lẽo mà tập trung vào thần sắc khó coi, toàn thân căng cứng kiểu ra đám người, chỉ chờ Kiều Anh Hào chết một lần, những người này cũng khó thoát đầu người rơi xuống đất. Người quan chiến toàn thân run lên, không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sự tình. Một khi Kiều gia tinh anh tập thể bỏ mình, như thế Nhạc Châu Kiều gia nhất định rắn mất đầu, thực lực lớn suy. Đến lúc đó căn bản không cần Mân Châu tam đại thế lực động thủ, cho dù là Nhạc Châu bên kia, Tiểu gia đều chấn không được, sẽ bị phía dưới vô số nghe được mùi máu tươi môn phái thế gia ăn xong lau sạch, liền xương cốt cũng sẽ không lưu. Từ đó về sau, giang hồ lại không Tiểu gia. Vô số người tim mật lạnh lẽo, cường thịnh như mặt trời Tiểu gia, thật chẳng lẽ phải một lúc phá diệt sao? Rõ ràng đã thấy tương lai huy hoàng đại thế, lại tại sắp đến đỉnh phong lúc vẫn lạc, sao mà bi ai cùng thê lương? Ầm. Đột nhiên ở giữa, hai đạo thải huyền chi khí từ khác một bên phi tốc đánh tới, thẳng hướng phía sau lưng lộ trống không công Dương Thắng. Hết thể tới quá nhanh, nhanh đến Minh Đông Lâu cùng Vô Trần đều không có kịp phản ứng, Công Dương Thắng càng là sắc mặt trắng bệnh, sát khí cũng vì đó trì trệ. Một cái màu sắc rực rỡ lại thủ, đột nhiên từ núi bên kia cầm ra, che đậy bầu trời, một tay lấy Công Dương Thắng nắm trong tay, sau đó phi tốc rút ra. Hai đạo thải huyền chi khí chậm nửa nhịp, riêng phần mình xuyên thủng mấy ngọn núi. Liêu Liêu đại sư, tại sao nhung tay? Phát ra hai đạo thải huyền chi khí hai tên lão nhân, riêng phần mình rơi vào Kiều Anh Hào bên cạnh thân, bên trái một người lớn tiếng quát hỏi. Nơi xa Minh Đông Lâu thần sắc băng lãnh, chậm rãi gật đầu, Kiều Anh Hào, thật có người cố ý giả bộ mất lý trí bộ dáng, đặt mình vào nguy hiểm, chính là vì cho Phó Đông Hiền cùng Bân Sùng sáng tạo cơ hội, hiếu sát bỏ một hai cái đối thủ. Phó Đông Hiền, cũng chính là vừa rồi quát hỏi lão giả, chính là Phó gia lão gia chủ. Một vị khác Bân Sùng, còn lại là Vân gia lão gia chủ. Nhưng bao quát Tiểu Anh Hảo ở bên trong, tam lão đều không để ý đến Minh Đông Lâu, chỉ là nhìn về phía Kim Sắc Phật thủ đánh ra vị trí. Nơi đó truyền đến một tiếng phật âm, tràn ngập thương xót. A Di Đà Phật, chư vị làm sao đến mức cái này? Sự tình xa chưa điều tra rõ, không phải chúng rồi người khác kế sách. Phó Đông Hiền tính tình rất nóng, lập tức tức giận vô cùng mà cười, đã như vậy, vừa rồi Kiều huynh kém chút bị giết, ngươi thế nào không ra tay? Vô số người giang hồ vì Phó Đông Hiền kinh hãi, đều bởi vì trong miệng hắn Liễu Liễu đại sư, chính là Thiên Hải lâu bối phận cao nhất lão thiền sư, đó là thập tuyệt phong bên trong, Phật đạo song ẩn bên trong Phật ẩn. Đây là một vị thâm bất khả trắc Phật môn lão giả, cuộc đời có ghi lại chiến tích, bất quá giải rác mấy cái cọc, nhưng mỗi một cái cọc đều long trời lở đất. Lão này sâu ẩn Thiên Hải lâu mấy trăm năm, sớm đã không có người biết hắn thực lực thâm hậu cỡ nào. Phó Đông Hiền như thế chất vấn, liền không sợ đắc tội đối phương sao? Liễu Liễu đại sư thanh âm như cũ bình thản, giải thích nói, phó thí chủ hiểu lầm, lão nạp cũng là vừa rồi đến nơi đây, đang muốn xuất thủ cứu tiểu thí chủ. Nghe vậy, Phó Đông Hiền cười hắc hắc một tiếng, cũng không biết tin hay là không tin. Mà đứng tại Liễu Liễu đại sư bên cạnh Công Dương Thắng, lại là mặt mo cực kỳ khó coi. Lần này nếu không phải lão hòa thượng xuất thủ, hắn đã chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới chỗ này, Công Dương Thắng cầm sập băng, âm thầm thế nhất định phải tìm đến Linh Võ Đạo, một báo huyết sĩ. Giang có song phương thực lực gần, lại có Liễu Liễu đại sư nhúng tay, tự nhiên không có khả năng tiếp tục đánh xuống. Sau cùng các người nhà Mã một lần nữa bước lên Tông Anh Sơn. Mấy ngày sau đó, từ Hoàng Đô mà tới giám sát đi lão giả thần bí, cũng mang theo tâm phúc đến, cùng ngày liền đuổi tới nơi xảy ra chuyện, tiến hành khảo sát. Đi qua chu đáo chặt chẽ điều tra, vị yêu kinh nghiệm phong phú lão giả thần bí chính miệng khẳng định, như thế quy mô bạo tạc, trừ phi là Tam Trọng Thiên lại xuất hiện, nếu không thì không ai có thể ngăn cản. Trước đó chỉ là suy đoán Lâu Ngân cùng Tiểu Ngự đã chết, nhưng lời vừa nói ra, cơ hồ cùng cấp với nắp hòm kết luận. Tin tức tại cùng ngày liền truyền ra, lập tức dẫn phát giang hồ vô hạn xôn xao. Chương 93, lại gặp bách độc chỉ bởi vì bạo tạc hiện trường trở thành phế tích, hậu trường hấp thụ hết thảy vết tích cũng đều xóa đi, điều tra lấy chứng cơ hồ trở thành một đoàn tử kết. Tiêu Phó Vân ba nhà không cam tâm, từ khắc một bên đánh tới dưới mặt đất, rõ ràng là sống thì gặp người, chết phải thời xác. Nhất là Tiêu gia một số người, tuyệt không chịu tin tưởng Tiểu Ngự đã chết. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, bạo tạc sở tại sơn phong quá lớn. Tiêu Phó Vân ba nhà lặn xuống lúc, trong lúc vô tình cũng đánh nát rất nhiều nơi, dẫn đến Lâu Ngân thay đổi nát thi thể tiến một bước bị vùi lấp, khó có thể bị tìm tới. Rơi vào trong mắt ngoại nhân, tự nhiên đạt được một cái kết luận, Lâu Ngân cùng Tiểu Ngự đã hài cốt không còn. Không biết bao nhiêu người trong bóng tối cười to, ác ý nguyền rủa Tiểu Ngự chết không yên lành, chết được đáng đời. Cũng có một số người gạt lệ khóc giống, mắng to thương thiên bất công, ghen ghét anh tài. Đối với Tiểu gia tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người khó có thể tiếp nhận sự thật, tựa như sấm sét giữa trời quang, chém nát Tiểu gia tương lai hy vọng, cũng tan vỡ Tiểu gia đang lầm tuyệt đỉnh cơ hội. Một ngày này, Tiểu gia đại trưởng lão nước mắt tung hoành, lão lệ không thôi. Tiểu gia lão gia chủ đem chính mình nốt ở trong phòng, ngồi một mình trên mặt đất, dựa vào vết tường, mênh mang tóc trắng luồn ngang. Tuy ý ngoài phòng bi gạo cùng giận mắng truyền vào trong thai, thân thể không vào đêm sắc, rất lâu chưa từng động một cái. Tiểu gia tứ kiệt, hoặc là đằng đằng sắc khí, hoặc là nhắm mắt rơi lệ, hoặc là không ngừng rót rượu, hoặc là khóc khóc cười cười. Các trưởng lão mặt mũi tràn đầy bi sắc, đệ tử trẻ tuổi tựa như đánh mất tín ngưỡng cùng chủ tâm cốt, thần sắc ngốc trệ, như xong việc này. Tiểu Ngự chi tại Tiểu gia, tựa như cùng nắng gắt chi tại đại địa, tại hắn vô tận quang huy phía dưới, Tiểu gia tắc thì có thể bỗng nhiên hăng hái, không sợ bất luận cái gì mưa to gió lớn xâm nhập. Hôm nay Tiêu Dương vẫn lạc, quang minh không tại, Tiểu gia cố nhiên còn có trăng sao giữa trời, có lẽ vẫn có thể rèn luyện tiến lên, nhưng lại thế nào cùng mặt trời phổ chiếu phía dưới rực rỡ đánh đồng. Ầm. Bên ngông dãy núi một chỗ giữa sườn núi, một khối đá bị đánh nát, từ trong sơn động đi ra một tên toàn thân là xám nam tử, thấy không rõ diện mạo, liên y áo đều nhuộm thành màu đen xám. Mấy sợi ánh nắng theo đến, nam tử lập tức nhắm mắt lại, chờ thích ứng một trận sau đó, mới chậm rãi mở ra. Nhìn ra xa bốn phương tám hướng, chỉ gặp vân sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, ngàn trượng vạn trọng kéo dài không dứt, cũng không biết chính mình đến tột cùng ở phương vị nào. Tiêu Ngự cười khổ một cái, thân ở lòng núi, cho dù có thiên lý văn âm thủ đoạn, nhưng cũng là hai mắt tối thui, chỉ có thể không ngừng hướng phía trước đào sâu. Cái nào nghĩ cái này một móc chính là rất nhiều ngày, cuối cùng đoán chừng đào được tông anh sơn chỗ sâu. Bất quá từ đó có thể biết, lúc ấy bạo tạc có bao nhiêu đáng sợ, người giật dây thật là không cho một điểm đường sống. Trong lúc nhất thời, Tiêu Ngự không biết nên đi bên nào, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới, từng tại tiểu phất trên thân lưu lại định vị châu, lúc này cảm giác phía dưới, lập tức hai mắt sáng lên, hướng phía đông lướt đi. Khi Tiêu Ngự đi ra tông anh sơn lúc, đã là ba ngày sau đó. Đứng tại dốc cao nhìn lên đi, phía trước là một mảnh mơ hồ có thể thấy được vô tận lâu vũ, hẳn là một tòa thành trì. Tiêu Ngự làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục tiến lên. Hắn không cần đoán cũng biết, chính mình bỏ mình tin tức nhất định trong giang hồ truyền ra. Bất quá dạng này cũng tốt, thứ nhất có thể tê liệt hậu trường hắc thủ. Thứ hai, nữ nhân kia nghe nói sau đó, đoán chừng cũng sẽ không lại tìm chính mình, vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý tiến vào thành trì sau đó. Quả nhiên, phàm là có người giang hồ địa phương, cũng đang thảo luận Tông Anh Sơn sự tình. Có người đối Kiều Ngự chết biểu thị tiếc nuối, cũng có người làm bộ mà cảm khái, thực ra cười trên nỗi đau của người khác, tóm lại nói cái gì đều có. Trên thân còn có một số từ niệm nô nơi đó được đến bạn, Kiều Ngự đi trước mua một thân y phục, mà phía sau cũng không trở về mà bỏ thành mà đi. Tại trong sơn giã tìm một chỗ nước sạch, lúc này mới triệt để rửa mặt một lần, thay đổi bộ đồ mới, nên ngang rời đi. Quê trấn chính là Mân Châu một chỗ tiểu trấn. Bỏ ra nửa tháng thời gian, Tiểu Ngự rốt cục chạy tới nơi này, cảm giác bên trong định vị châu không tiếp tục động, chứng minh tiểu phất hẳn là ngay tại tiểu trấn bên trong. Bóng đêm sâu sắc, câu nguyện tịch liêu. Tại tiểu trấn phía đông, có một chỗ vứt bỏ thành lũy, nghe đâu năm đó đã từng náo quỷ, vì thế trên tiểu trấn người nhượng bộ lui binh, liền ban ngày đều không ai dám tới gần, ban đêm thì càng không cần nói ra. Để cho Tiểu Ngự kỳ quái là, tiểu phất làm sao lại tới đây? Đi vào chất đầy đá vụn, mọc đầy đến gối cỏ dại phế tích bên trong, Tiểu Ngự thi triển thiên lý văn âm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Chỉ chốc lát sau, ngay tại một bức rách nát tường đá phía trước, nhìn thấy một cái không tưởng được người. Người kia đang tại khoanh chân vật công, y sam vỡ tan, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, nghe được tiếng bước chân, cấp tốc mở mắt, bén nhọn quét tới. Đợi nhìn thấy dưới ánh trăng di thế độc lập Tiểu Ngự, người kia liền cùng gặp quỷ một dạng, lập tức nhảy dựng lên, lui lại mấy bước, tràn đầy dữ tợn trên mặt tràn đầy thần sắc. Một lát sau, rồi lại một trận cuồng hỉ, cộc cộc lao đến, tại Tiểu Ngự ba bước nơi xa dừng lại, cúi rạp người, tiểu đạt liền biết, trên đời này người phương nào có thể hại kiếm thần. Ha ha ha, lão nhân gia ngài đơn giản quá lợi hại. Một trận không muốn mặt thổi phồng, đem Tiểu Ngự từ đầu thổi tới đuôi, nghe đến Tiểu Ngự chính mình cũng nhanh không có ý tứ, vội vàng khoát tay dừng lại, Lục Bang chủ như thế nào độc thân ở đây? Lục Đạt lúc này mới ngồi dậy, lắc lắc đầu nói, còn không phải trong bang sự vụ náo, bị mấy cái đối thủ thiết kế, nguy hiểm thật mới thoát ra tới. Một chút bị vặt, không dám dơ bẩn thạch ra lốt hai. Thạch ra, người ta hữu duyên gặp lại, nhất định phải làm cho Tiểu Đạt tận điểm tâm ý mới là. Tiểu Ngự không để ý tới, chỉ là hỏi do chính mình xảy ra chuyện sau đó, niệm nô cùng Tiểu Phất tình huống. Lục Đạt đội bằng nói, Thạch ra yên tâm, tẩu tử là ngài người, Tiểu Đạt há có thể chậm trễ. Lúc ấy giám sát đi người nhất định phải đem tẩu tử nắm vào trong lao thẩm vấn. Tiểu Đạt liền liều mạng ngăn cản, cũng may Tiểu Đạt còn có chút tình mọn, cuối cùng vì tẩu tử tranh thủ một cái độc lập nhà tù, đồng thời cam đoan nàng sẽ không nhận bất luận cái gì vũ nhục. Sau đó Kiều gia người đến, nghe nói tẩu tử cùng Thạch gia quan hệ, Tiểu Đạt tin tưởng bọn họ chắc chắn toàn lực bảo vệ. Còn như Thạch gia vị kia đồ nhi, Tiểu Đạt lúc ấy nhìn thấy, nàng bị một vị che mặt nữ tử áo trắng mang đi, sau đó liền giám sát đi cũng không tìm tới, nghe đâu Minh Tú Khê một đám công tử ca đều hứng chịu tới liên lụy. Tiểu Đạt vô năng, không có bảo vệ Thạch gia ái đồ, càng làm cho tẩu tử bị quất, Tiểu Đạt vô dụng à, còn mời Thạch gia ngài trách phạt. Dứt lời, lại là không người 90 độ. Tiêu Ngự quả thực là im lặng, lời tốt lời xấu đều để ngươi nói xong, ngươi cũng liều mạng, còn để cho ta thế nào trách phạt. Huống chi Tiểu Ngự cũng minh bạch, dưới tình huống đó, Lục Đạt còn có thể xem tại do mặt mũi hắn đứng ra, che chở niệm nô, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhân tiện nói, lần này làm phiền ngươi, phần nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ. Lục Đạt như cùng ngăn ngọc dịch tiên đan một dạng, tại Tiểu Ngự khước từ phía dưới, mới chậm rãi ngồi thẳng lên, ra mặt dày cười nói, Thạch gia, Tiểu Đạt thật là có một cái yêu cầu quá đáng. Không dối gạt Thạch gia, Tiểu Đạt kỳ thật bí mật dưỡng một đôi vợ con. Cái này giang hồ gió to sóng lớn, Tiểu Đạt cũng không biết ngày nào đó liền sẽ mất mạng. Thật muốn ngày đó, có thể hay không mời Thạch gia xem tại Tiểu Đạt hiếu kính phân thượng, giúp đỡ đôi kia mẹ con một hai. Nghĩ đến mập mạp này liên tiếp tương trợ, Tiểu Ngự gật gật đầu, ngươi đem địa chỉ nói cho ta. Như đến ngày đó, ta sẽ bảo vệ bọn hắn một thế bình an. Lục Đạt rất là kích động, nói ra mẹ con chỗ ở sau đó, liền muốn lôi kéo Tiểu Ngự rời khỏi. Nhưng mà Tiểu Ngự lại khoát tay cự tuyệt, chỉ nói còn có việc. Lục Đạt không dám hỏi dò, cuối cùng túi đầu tam cung mà đi. Nhìn qua trước mắt bức tường đổ tàn hoàn, Tiểu Ngự thả người lướt đến thành lũy tầng thứ hai, ngay tại một chỗ hoang vu gian phòng bên trong, phát hiện một cái có thể xoay tròn bán giường. Đưa tay vỗ, phía dưới lộ ra thông đạo, Tiểu Ngự nhảy xuống. Thông đạo lại có vài chục mét sâu, chờ Tiểu Ngự rơi xuống đất, rõ ràng đã đến phế tích dưới đáy, đen nhánh trong không khí, bay tới từng đợt để cho người ta nghe ngóng muốn nói hương vị. Tiểu Ngự đi về phía trước, dựa vào siêu phàm thị lực, phát hiện hai bên chồng chất thi thể, có vừa mới chết không lâu, có đã hư thối, còn có dứt khoát trở thành bạch cốt. Càng hướng chỗ sâu đi, thi thể thì càng nhiều, khắp nơi là vết máu loang lổ. Phiến đá khe hở bên trong, thậm chí còn có nhãn cầu, da thịt, răng các thân thể khí quan. Nơi này nghiễm nhiên là một cái tu la địa ngục tràng. Tiểu Phất là bị nữ tử áo trắng mang đi, các nàng làm sao lại tới đây? Đột nhiên, từng đợt khí tức đập vào mặt, Tiểu Ngự chỉ cảm thấy choáng váng liên hồi, bụng dưới dâng lên một luồng kịch liệt đau nhức, nhưng lại cấp tốc rút đi. Tam tử chi thân khởi động, tốc chủ phục sinh lần thứ nhất, tiếp xuống 30 phút, có thể miễn dịch bất luận cái gì hình thức ngoại bộ tổn thương. Chính mình vậy liền chết rồi. Tiểu Ngự giật mình bật phần. Cũng may miễn dịch kỹ năng đã mở ra, hắn không sợ hãi, đón càng ngày càng đậm khí độc, đi tới một chỗ khoảng không trong đại sảnh, bốn phía điểm đầy cây đuốc, trên mặt đất phát ra thật dài âm ảnh, thỉnh thoảng vặn vẹo biến ảo. Trong đại sảnh có một cái ao nhỏ, chứa đầy đủ mọi màu sắc thủy dịch, còn có thiên kỳ bách quái độc vật phiêu phù ở phía trên, khí độc chính là từ bên trong bay ra. Bách độc trì. Tiêu Ngự nhớ tới lúc trước đi Nhàn Vân Sơn lúc gặp được bách độc lão nhân, đối phương liền từng kiến tạo như thế một tòa ao. Sợ hãi một hồi tiếng thét chói tai truyền vào trong tai, Tiêu Ngự nghe ra là Tiểu Phất thanh âm, biến sắc, vội vàng hướng phía trước đường rẽ phóng đi. Một gian nhỏ hẹp thạch ốc bên trong, một tên dáng người thấp bé, sắc mặt tạm đạm lão giả, cầm trong tay một đầu lớn chừng chiếc đũa, hai đầu nhọn rắn độc, hướng góc nhỏ bà nữ đi đến. Tiểu Phất sợ đến thân thể co lại thành một đoàn, tựa ở góc tường kêu to. Nữ tử áo trắng ngồi dưới đất, sáng lạn như ánh bình minh, đôi mắt sáng cũng một trận động dung, hiện lên rõ rệt chán ghét cùng sợ hãi. Ngược lại là bên cạnh Tân Đại Đường, một bên thôi động nguyên khí, bảo hộ ở đây ba người không bị khí độc căn mòn, một bên thở hổn hển mắng, sớm biết bách độc môn như thế làm nhiều điều ác, năm đó lao thân liền nên tiện tay diệt trừ. Lão giả bước chân không ngừng, nụ cười tại cây đuốc chiếu dọi xuống, tựa như ác ma, lao thái bà, nói ngoan thoại có làm được cái gì? Ngươi một cái cao thủ tuyệt thế, vốn là không sợ bách độc chỉ, nhưng ai cho ngươi rõ ràng thân chịu trọng thương, còn muốn khoe khoang qua tới, chính mình tự tìm cái chết trách được ai? Lão giả xoay chuyển ánh mắt, tập trung vào ở giữa nhìn qua chấn định nhất nữ tử áo trắng, âm trầm cười nói, ngươi nữ hoa này, xem xét xương cùng nhau chính là thiên tư cốt sắc, sợ là ngàn năm khó gặp mỹ nhân, như thế cũng không tính làm bẩn lao phu xả ba. Chờ nó chui vào trong miệng ngươi, theo ngươi ruột bụng, hút khâu ngươi huyết tủy, chắc hẳn ngươi nhân sinh cũng biến mãn. Nhìn xem sắc mặt âm độc lão giả, còn có trong tay hắn dây rùa, đầu nhọn màu vàng rắn độc, lấy nữ tử áo trắng chấn định, cũng nhịn không được nổi lên cả người nổi da gà, lưng phát lạnh, sắc mặt từng cơn trắng bệnh. Tân Đại Nương càng là run giọng giống to, ngươi dám? Nhưng nàng rất rõ ràng, mình lúc này trạng thái, chỉ có thể cố ép bảo hộ ba người không nhận khí độc ăn mòn. Liền nghe nữ tử áo trắng lấy kiên quyết ngữ khí, gấp giọng nói, Đại Nương, dù sao đều là chết, đừng quản chúng ta. Chương 94, đời này chưa từng tùy tiện hứa hẹn mắt thấy lao giả nắm nuốt rắn độc đi tới, nghĩ đến tiểu thư hạ tràng, Tân Đại Nương biệt khuất hơn, trong lòng dâng lên vô biên phẫn nộ cùng sắc cơ, hét lớn, ta xác định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đang muốn thu hồi nguyên khí, cùng lao giả liều mạng, chợt nghe đến thạch thất bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó liền thấy một bóng người chậm ung dung đi đến. Lao giả cũng là một trận, không khỏi chuyển thân nhìn lại. Ánh lửa bên trong, người kia dáng người thẳng tắp, mặc màu thiên thanh trường sam, cho dù tại yếu ớt tia sáng bên trong, như cũng có thể nhìn ra là cái cự kỳ khôi ngô trung niên nhân, đang hờ hững nhìn chăm chú. Đang ôm đầu hô to Tiểu Phất, nhìn thấy nam tử trung niên một mấy mắt, không khỏi ngẩn ngơ. Nữ tử áo trắng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tân Đại Nương chưa thấy qua Tiểu Ngự, tự nhiên không biết, nhưng bây giờ nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần bảo hộ, hô lớn, các hạ, cùng một chỗ giết cái này làm sảng làm bậy lao độc vật. Lão giả khinh thường cười một tiếng, tay áo dài phất tay, liền thấy một luồng dày đặc bạch sắc khí độc phi tốc hướng bốn phía quét tán. Tân Đại Nương tranh thủ thời gian vận công, bảo vệ chính mình cùng mặt khác hai nữ, yếu ớt màu sắc rực rỡ vòng sáng tại bạch sắc khí độc ăn mòn phía dưới, không ngừng vỡ tan liền lấp đầy, nhiều lần kém chút bị bạch sắc khí độc đột phá. Cũng không lâu lắm, Tân Đại Nương đã là sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Nhưng khi nàng nhìn về phía Tiểu Ngự lúc, lại lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp cái kia khôi ngô đến không tưởng nổi nam tử, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không dùng huyền khí bảo vệ tự thân, mặc cho khí độc ăn mòn phía dưới, lại lông tóc không thường, liền một điểm dị dạng đều không có. Lão giả cũng coi chút ngộng, trong cơn giận dữ, liên tục điểm ba ngón, một chỉ so một chỉ mạnh mẽ. Bạch sắc chỉ mang bắn về phía Tiểu Ngự lúc, tới phía ngoài khuyết tán ra từng vòng gợn sóng, mỗi một quyển gợn sóng đều chứa chí mạng độc tính, đủ để độc chết Lam Huyền cảnh võ giả. Nhưng mà Tiểu Ngự như cũng không tránh không né, cũng không ngăn trở. Ba đạo bạch sắc chỉ mang đánh trúng hắn sau đó, phản phất châu đất xuống biển, tích thủy tụ xuyên, liền một điểm gợn sóng đều không có. Mọi người ở đây chưa từng gặp qua cổ quái như vậy liền chuyện ly kỳ. Cần biết cho dù là cao thủ vô địch, đối mặt công kích cũng không có khả năng không sử dụng huyền khí. Nữ tử áo trắng luôn luôn phong khinh vân đạm, kỳ nộ khó hiện ra sắc, tâm cảnh cao đến lạ thường, nhưng giờ phút này đôi mắt đẹp cũng hơi trừng lớn, giật mình bộ dáng phá lệ tiểu mỹ khả ái. Cho lão phu lăn. Lão giả mặt mũi tràn đầy nổi giận, nhưng trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường, cầm trong tay sừng nhọn rắn độc ném về Tiểu Ngự, đồng thời công lực toàn bộ triển khai, muốn xông ra thạch thất. Lần này, Tiểu Ngự xuất thủ. Hoàn tình kiếm ra khỏi vỏ, trong thạch thất kiếm quang lóe lên, theo Tiểu Ngự cánh tay chấn động, điểm điểm lam sắc kiếm quang ngưng tụ thành từng đóa nhị hoa, xoay tròn lấy phóng tới lão giả. Mỗi một đóa hoa nhị đều mười phần nhẹ nhàng phiêu dật, tại ba nữ vô cùng kinh ngạc trong tầm mắt, vậy mà xuyên thấu bạch sắc huyền khí. Đây là hệ thống để cử hoán hoa kiếm pháp. Phốc phốc phốc. Mấy đạo huyết tiễn xuất tại phía sau trên vách tường, ngay sau đó lão giả cũng lui về phía sau bay ngược, đụng nát vách tường, bắn ngược lấy đập xuống đất, cuồn cuộn vài vòng. Đầu kia sừng nhọn rắn độc, càng là sớm một bước bị kiếm khí cắt thành mười mấy đoạn, cạch 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 rớt xuống đất. Thu kiếm vào vỏ, Tiểu Ngự đi đến Tiểu Phất bên cạnh, đưa tay trái ra. Yên lặng đối mặt một lát, một mực sợ người sống Tiểu Phất, từ đối diện nam tử trong mắt, thấy được một loại làm nàng phương tâm mềm mại ấm áp, trên mặt đề phòng rốt cục băng tiêu tuyết tan, sợ hãi mà vươn tay nhỏ. Tay lớn cầm tay nhỏ. Trong chốc ngắn này, Tiểu Phất trên mặt hiện lên hai đoàn hồng vân, nhưng không có buông tay ra, mặc cho Tiểu Ngự đưa nàng từ dưới đất kéo. Cùng lúc đó, còn có từng chuỗi nguyện lực giá trị từ hiện trường ba nữ đỉnh đầu hiện ra. Nhất là Tân Đại Nương, cung cấp dòng giá một vạn điểm. Các hạ có thể suy yếu đối thủ huyền khí, hẳn là đeo Thiên Tâm Từ Bi Châu. Các hạ cùng Văn gia là quan hệ như thế nào? Trên mặt đất Tân Đại Nương ngắm nhìn Tiểu Ngự, đột nhiên tới một câu. Tiểu Ngự chấn động trong lòng. Trên người hắn mang Thiên Tâm Từ Bi Châu, chính là hệ thống tặng cho, Tân Đại Nương làm sao lại biết? Còn có Văn gia, đây là gia tộc gì? Tại Tiểu Ngự ký ức cùng kiến thức bên trong giang hồ đỉnh cấp thế gia bên trong, đồng thời không có cái gọi là Văn gia. Chịu đựng trong lòng kinh nghi, Tiểu Ngự mặt không đổi sắc nói, Đại Nương tại nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu? Tân Đại Nương cười cười, một bộ hiểu rõ bộ dáng, ngược lại là quên năm đó sự tình, các ngươi mấy cái này gia tộc sớm đã hướng triều đình cam đoan sẽ không công nhiên hành tẩu giang hồ, mới vừa rồi là lao thân càng hẳn rỡ, hậu sinh chớ trách. Cái gì cùng cái gì? Tiêu Ngự càng phát ra nghe đến lơ ngơ, có thể hắn sợ bị đại nương này cùng cái gọi là Văn gia có dính dấp nhiều lời nhiều sai, thế là dứt khoát không để ý tới. Ai không biết cái bộ dáng này rơi vào Tân Đại Nương trong mắt, càng là xác định Tiêu Ngự đến từ Văn gia, là ở đó người. Tân Đại Nương ha ha cười nói, lại nói năm đó lao thân hành tẩu giang hồ, cùng chức Vân Muội tử cũng có mấy phần giao tình, không biết nàng là gì của ngươi. Vừa rồi ngươi coi nhẹ thủ đoạn công kích, rõ ràng là mặc Văn gia vạn pháp ý để, liền đeo chức Vân Muội tử Thiên Tâm Từ Bi Châu. Tiểu hậu sinh, hẳn là ngươi là chức Vân Muội tử người sao? Tiêu Ngự bị nàng nói đến đầu óc choáng váng, ẩn ẩn có chút choáng váng cảm giác. Hồi tưởng vừa rồi nhận được Thiên Tâm Từ Bi Châu lúc tình hình, hạt châu bị người xuyên tơ hồng, hơn nữa mặt ngoài ấm áp, mang theo một luồng nhàn nhạt hương thơm. Hôm nay kết hợp Tân Đại Nương mà nói, sẽ không phải Thiên Tâm Từ Bi Châu không phải hệ thống sáng tạo, mà là nó từ trên thân người khác bắt tới đi. Nếu là dạng này, vậy liền khôi hài. Nghe Tân Đại Nương ý tứ, cái kia Văn gia hình như thật không đơn giản, liền triều đình đều muốn cấm chỉ tộc này người hành tẩu giang hồ. Nếu là ngày nào đó bị người phát hiện bí mật này, chẳng phải là rước họa vào thân. Một thời gian, Tiểu Ngự kém chút muốn đem Thiên Tâm Từ Bi Châu bước, trong lòng mắng hệ thống bài câu, ngoài miệng đối Tân Đại Nương cười nhạt một tiếng, tiền bối thứ tội, có quan hệ văn bối thân phận, không thể trả lời. Tân Đại Nương cỡ nào cao ngạo tính tình, nhưng lúc này vậy mà không thèm để ý, chỉ là lý giải gật đầu, thúc giục nói, tiểu hậu sinh, làm phiền ngươi nhanh đi hủy tòa nào lao động, lao thân sắp duy trì không được, đến lúc đó sẽ liên lụy ngươi tiểu cô nương. Tiêu Ngự nhìn bên cạnh Tiểu Phất, đi ra thách thất, vận dụng huyền khí cắt xuống một tảng đá lớn, phủ lên bách độc trì, triệt để phá hỏng sau đó, bên trong khí độc rốt cục không còn quyết tán. Rất nhanh, ba nữ từ thạch thất đi ra. Trải qua việc này sau đó, Tiểu Phất đối Tiểu Ngự thân cận rất nhiều, xách theo mép váy cộc cộc chạy tới, ngoan ngoãn giúp vào bên cạnh hắn. Tiêu Ngự cười hỏi, ngươi làm sao lại cùng với các nàng cùng một chỗ? Tiểu Phất nháy nháy mắt, tiểu thầm nghĩ, lần trước sư phụ ngươi để chúng ta rời đi trước, kết quả phát sinh bạo tạc. Đúng lúc Lăng tỷ tỷ các nàng đi qua, liền đã cứu ta, đồng thời mang ta rời khỏi. Đúng rồi sư phụ, ngươi thế nào không chết a? Lời kia vừa thốt ra, không biết người, còn tưởng rằng nàng ghét bỏ Kiều Ngự sẽ không chết đâu. Kiều Ngự đương nhiên sẽ không so đo, cười cười không nói chuyện, nhìn về phía đâm đầu đi tới nữ tử áo trắng, nói ra, không nghĩ tới cô nương đối đồ đệ của ta cũng có hứng thú, hẳn là muốn cùng ta đoạt đệ tử hay sao? Lần trước tại ngoài bìa rừng lần đầu gặp, Kiều Ngự đã cảm thấy đối phương có gì đó quái lạ. Hắn thừa nhận chính mình cô thân thể này phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng không trở thành để cho một nữ nhân như thế không để ý liêm sỉ, huống chi đối phương bản thân cũng hẳn là tuyệt đại đại mỹ nhân. Vì thế hắn đã sớm hoài nghi đối phương có khác mục đích, hôm nay lại nghe nói nàng mang đi Tiểu Phất, càng sâu hơn Kiều Ngự hoài nghi. Nữ tử áo trắng trên mặt không gặp quất bách, ngược lại hào phóng giải thích nói, huynh đài đệ tử chính là tuyệt thế phong thái, lang linh quý tài, cho nên đưa nàng mang đi, huynh đài chớ trách. Dứt lời nhẹ nhàng thi lễ, lấy đó bồi tội. Đáng tiếc vô luận là lang linh hay là Tân Đại Đường, dọc theo con đường này đều gấp đi đường, căn bản không có thám thính chuyện giang hồ, không biết bị nổ là kiếm thần. Nếu không thì mà nói, cũng không trở thành náo ra hiểu lầm. Tân Đại Đường hiền lành nói, tiểu hậu sinh, trước kia lão thân thiếu nợ qua chức Vân Muội tử ân tình. Hôm nay liền thiếu nợ ngươi một cái, sau này như có sự tình phân phó, lao thân nhất định nghĩa bất dung tử. Một vị thải huyền cảnh cao thủ đơn tình, Tiểu Ngự đương nhiên sẽ không đẩy ra phía ngoài, liền thuận miệng ứng phó vài câu. Lục bang chủ, đã tới, vì cái gì trốn trôn tránh tránh? Tiểu Ngự đột nhiên xem hướng phía sau, đã thấy Lăng Linh cùng Tân Đại Nương biến sắc, Tân Đại Nương càng là mắng, tốt ngươi cái lục bản tử, đem lão thân cùng tiểu thư lừa gạt đến nơi đây, ngươi ăn cái gì tâm? Trong bóng tối, đi ra một tên mập mạp, đầu tiên là đối Tiểu Ngự cười rạng rỡ hành lễ, chợt liền hướng Lăng Linh cùng Tân Đại Nương chịu tội. Trong miệng không ngớt lời xin khoan dùng, tiểu thư, đại đường, tiểu đạt thật không biết nơi này như thế nguy hiểm, chớ trách, chớ trách a. Tân Đại Nương ngâm ngữ, cũng không có thật độc thủ. Chư bị chờ. Tiểu Ngự lỗ thai khẽ động, liền hướng đường rẽ đi đến. Lần này, Lục Đạt trở ngại Lăng Linh ở đây, vậy mà không cùng đi tới định loạn. Một lát sau, lại nghe một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên, còn có từng cơn nói lời cảm tạ âm thanh. Lục Đạt mặt béo đổi biến, không nói hai lời liền tới phía ngoài bay lượn, liền Lăng Linh đều không lo được. Họ Lục, đứng lại cho ta. Thế nhưng hắn chậm một nhịp, cuối cùng có người nhìn thấy hắn, lập tức mang theo lấy sát khí cấp tốc đuổi theo ra. Lục Đạt, ngươi còn dám tới? Dối trá tiểu nhân, hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Nguyên bản cùng Tiểu Ngự nói giỡn cảm kích một đám người, giờ phút này phản ứng lạ thường nhất trí, một cái tiếp một cái lao ra. Bọn hắn tuy bị lão giả giam giữ, nhưng công lực không mất, trạng thái ngược lại so trọng thương qua Lục Đạt muốn tốt. Chỉ chốc lát sau, nơi xa đại chiến kết thúc, Lục Đạt toàn thân là máu mà bị người ôm trở về, ném xuống đất. Không đợi Kiều Ngự hỏi dò, một tên mặt chữ quốc nam tử liền ôm quyền nói, "Thạch đại hiệp, cái này Lục Đạt chính là chúng ta đã nói với ngươi bội bạc người. Chúng ta rất sớm đã quen biết, thế nhưng là cái này Liêu vì Dương danh lập bạn, mở rộng thế lực, lại cùng nơi này lao độc vật cấu kết với nhau. Lao độc vật hại người, hắn đi cứu người, nhờ vào đó thu hoạch lợi ích. Nếu không phải lao độc vật chính miệng biểu thị, không tin Lục Đạt, cố ý giữ lại chúng ta, miễn cho tương lai Lục Đạt phản bội, chúng ta đã sớm hải quốc không còn." Không chỉ có là Kiều Ngự, Lăng Linh cùng Tân Đại Nương cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem quỳ trên mặt đất, tóc hai bù xù Lục Đạt. Lục Đạt cười ha ha một trận, lập tức bị người một bàn tay quạt rơi mất miệng đầy răng, mắng to, "Ngươi còn có mặt mũi cười?" Khoe miệng tràn đầy huyết, Lục Đạt tiếng cười trở nên tê lương, nhắm mắt nói, "Các ngươi mong muốn như thế nào, tùy ý đi, Lục Mô đi đến hôm nay, đều là gieo gió gặt bão. Lục Mô vốn là cùng các ngươi khác biệt, các ngươi từng cái xuất thân bất phàm, Lục Mô lại chỉ là thợ mổ heo nhi tử, không cần chút thủ đoạn, lấy ở đâu hôm nay địa vị. Có một số việc đã làm, hối hận cũng vô dụng, một bước sai, từng bước sai. Ta cũng mong muốn quay đầu, đáng tiếc lao độc vật không cho ta cơ hội. Ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi từng cái đưa vào." Tân Đại Nương tức giận đến phát run, chỉ vào Lục Đạt, "Ngươi liền tiểu thư cũng dám lợi dụng." Lục Đạt thống khổ nói, "Ta không nghĩ tới, Đại Nương ngươi thụ nặng như vậy tổn thương. Ta coi là dựa vào Đại Nương ngươi võ công tuyệt thế, tùy tiện liền có thể giết cái kia lao độc vật." Tân Đại Nương một mặt chán ghét cười lạnh, "Lợi dụng lao thân giết lao độc vật, ngươi liền có thể che giấu đi qua tất cả sự tình, một lần nữa là người. Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới, người ta lưu lại nhân chứng." Trên mặt bắp thịt kéo ra, Lục Đạt bỗng nhiên mở mắt, tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Kiều Ngự, run giọng nói, "Thạch gia, trước đó tại phế tích bên ngoài nói chuyện, còn tính hay không tính? Mời Thạch gia tin tưởng, ta Lục Đạt chưa hề mong muốn hại ngươi a." Kiều Ngự minh bạch, Lục Đạt sở chỉ, đúng là hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài vợ con. Nghĩ đến ở bên ngoài gặp phải lúc, đối phương muốn lôi kéo chính mình đi, Kiều Ngự một trận thở dài, tại Lục Đạt càng ngày càng ảm đạm trong tầm mắt, mở miệng nói, "Ta chưa từng tùy tiện hứa hẹn, nhưng chỉ cần mở miệng, nhất định làm được." Ha ha ha. Lục Đạt ngửa mặt lên trời cười to, khóe mắt rủ xuống hai hàng nước mắt, rất là kích tán nói, "Đời này nhận biết Thạch gia, quả nhiên là Lục Mỗ nhân sinh chi đại hạnh, đáng tiếc không thể sớm đi nhận biết, đà tạ Thạch gia." Đông. Cổ của hắn vừa dùng lực, đầu hung hăng nện vào phiến đá bên trên, văng lên điểm điểm náo tương, người cũng sủi lơ trên mặt đất. Tiểu Phất sợ đến hét dầm lên, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đem vùi đầu tại Kiều Ngự ngực. Chương 95, nữ nhân kia là ai làm nhiều như vậy chuyện ác, hại nhiều người như vậy, chết được ngược lại là nhẹ nhàng. Một cái không quan sát, tiện nghi hắn rồi. Chung quanh người giang hồ, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Đạt quyết tuyệt như vậy, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Có người chưa hết giận, còn hướng Lục Đạt thi thể đá mạnh mấy cước. Cũng có người hướng Kiều Ngự ông quyền, một mặt nốt thầm nghĩ, "Ân công, không biết họ Lục muốn nói với ngươi chuyện gì?" Ân công đừng hiểu lầm, tại hạ không có thám thính ý tứ, chỉ là họ Lục luôn luôn giảo hoạt tâm hiểm, tại hạ là sợ ân công vì đó lợi dụng. "Đúng vậy a, đúng vậy à, ân công, cái này Liêu cho dù chết, hắn mà nói cũng không thể không đề phòng. Ân công không phải dễ tin với hắn." Nhìn qua một đám người giang hồ hảo ngôn quyên bảo, hắn không thể chính mình lập tức nói ra Lục Đạt bí mật bộ dáng, Kiều Ngự sắc mặt bình thản, bất vi sở động, chỉ là nói, "Không nhọc chư vị phí tâm, ta nắm chắc." Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết là quả thật cảm kích Kiều Ngự, không muốn bức bách, hay là kiêng kỵ tại Kiều Ngự khó lường thực lực, sau cùng đều không tiếp tục mở miệng, chỉ là nhiều lần nhắc nhở Kiều Ngự cẩn thận. Còn có không ít người ghi nhớ lấy bách độc chỉ, nói phải nghĩ biện pháp hủy đi, các đề nghị sau đó, rất có đem nơi đây quay lại, chiếm thành của mình ý tứ. Tân Đại Nương lạnh buốt nói, "Dựa vào các ngươi đám rác rưởi này, cẩn thận không có hủy đi ao, ngược lại đưa mạng nhỏ, còn không mau cút đi." Lời này thế nhưng là cự kỳ không khách khí, tràn đầy cao cao tại thượng miệt thị. Một đám người giang hồ lập tức mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, thế nhưng tại Tân Đại Nương triển lộ ra màu sắc rực rỡ huyền khí sau đó, từng cái liền cùng sợ choáng váng một dạng, tam hồn thất phách đều sắp bay, hướng tại nguyên địa, hai chân run rẩy không ngừng. "Lan!" Tân Đại Nương gầm thét một tiếng. Hiện trường lập tức gà bay chó chạy, một đám người bay vượt qua mà tới phía ngoài trốn, cũng mặc kệ tiểu ngự vị này ân công, chớp mắt liền đã mất đi cái bóng. Tân Đại Nương đảo qua Lục Đạt thi thể, ngữ khí lạnh lùng nói, "Trong giang hồ đều là những này tầm thường hạng người, vì danh lợi phía sau cắm đao. Tính toán người cố nhiên đáng hận, nhưng bị tính kế người cũng chưa chắc chính là người tốt, một dạng mặt hàng." Tiêu Ngự không có nói tiếp, hỏi, "Đại Nương cùng Lục Đạt là thế nào nhận biết?" Tân Đại Nương nhìn Lăng Linh liếc mắt, gặp người sau khẽ gật đầu, liền nhuyễn miệng cười, "Công tử có thể nghe qua linh kiếm nhất tộc. Lục Đạt chính là linh kiếm nhất tộc người. Mà ta cùng tiểu thư xuất từ linh võ đạo. Linh kiếm nhất tộc, nhưng thật ra là ta linh võ đạo đi ra ngoài chi nhánh, chỉ bất quá nhiều năm trước phạm sai lầm, bị giáng chức ra linh võ đạo. Mấy trăm năm nay đến, linh kiếm nhất tộc nhân tài tàn lụi, vẫn muốn trở về tổ địa. Lần này tiểu thư cùng ta đến đây Mười Châu, ngoại trừ kiến thức giang hồ phong cảnh bên ngoài, cũng là muốn khảo sát một cái linh kiếm nhất tộc, nhìn xem có hay không có thể bồi dưỡng nhân tài." Gặp Tiêu Ngự mặt người, Tân Đại Nương tự cho là hiểu rõ, ý cười càng rõ ràng, "Công tử không cần giận mình, nói đến, văn gia cùng ta linh võ đạo còn có một số nguồn gốc. Vị kia chức vân muội tử, trước kia còn đi qua linh võ đạo làm khách, cùng nhà ta đạo chủ trò chuyện vui vẻ đâu. Tính toán ra, đã có vài chục năm không thấy." Nàng cùng Lăng Linh hiển nhiên không biết, Tiêu Ngự giật mình căn bản không phải cái này. Mấy tháng này, Tiêu Ngự một mực tại tìm kiếm linh võ đạo, một lần còn vì bỏ lỡ Lăng San mà tiếc nuối. nhưng mà ai biết, quanh đi quẩn lại sau đó, thế mà còn là bắt gặp linh võ đảo người. Kể từ đó, tiến vào linh võ đảo chẳng phải là có hy vọng. Căn cứ hệ thống đưa cho nhiệm vụ, Tiêu Ngự lớn mật phỏng đoán, linh võ đảo những năm này hẳn là tao ngộ khốn cảnh, không còn năm đó phồn thịnh. Từ đó có thể biết, Tân Đại Nương hẳn là bận tâm mặt mũi, không có đem lời nói toàn. Nàng cùng Lăng Linh đến đây mời châu, chỉ sợ không chỉ là vì tìm kiếm linh kiếm nhất tộc nhân tài, cũng là vì thu nạp càng nhiều tư chất thượng cấp người a. Tiêu Ngự làm ra sợ hãi thán phục hình, cảm thán nói, nguyên lai hai vị lại đến từ linh võ đảo, thật kính thật kính. Đồng thời nhớ tới tại phế tích bên trong, Lục Đạt lão xương chưa từng gặp qua tiểu phất, xem ra người này đối linh võ đảo cũng là có mấy phần tình cảm, rõ ràng là sợ bị chính mình gặp được, cho nên muốn kéo chính mình rời khỏi. Lăng Linh đưa tay vuốt vuốt bên tóc mai mái tóc, khinh nu nói, Thạch Đại Thúc không có đi qua linh võ đảo, có thể có hứng thú theo ta trở đi tới xem một chút. Miễn cho tương lai trở lại văn gia, Trúc Vân cô hỏi tới, còn nói chúng ta linh võ đảo không để ý hai nhà thể diện. Không hề nghi ngờ, Lăng Linh cũng đem Tiểu Ngự trở thành người nhà họ Văn. Còn như Thạch Đại Thúc xưng hô, người trong giang hồ, hóa danh không thể bình thường hơn được, còn lại là người nhà họ Văn, có cái gì tốt hoài nghi. Ai không biết đối với Tiểu Ngự tới nói, đây chính là ngủ gật có người đưa gối đầu. Coi như hai nữ không mời, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi cùng, nghe vậy làm ra vẻ suy nghĩ một phen, gật gật đầu, nếu như thế, liền muốn quấy rầy hai vị. Tân Đại Nương một trận mừng thầm, lại nhìn Lăng Linh, ngưng tụ chiêu hoa ngọc lộ hai con ngươi cũng rực rỡ ngời ngời, làm cả dưới mặt đất đều phảng phất sáng lên mấy phần. Mấy người dứt khoát chính là ở đây điều tức. Chờ Tân Đại Nương khôi phục mấy thành công lực sau đó, giơ tay lên đập nát che kín bách độc trì cự thạch, thủ trưởng xoay chuyển, trưởng thế như sấm, lại trực tiếp xoắn diệt bách độc trì độc lực. Sau đó mấy người kết bạn rời khỏi, quay trở về mặt đất. Tiêu Ngự hỏi Tân Đại Nương vì cái gì thụ thương, lúc này mới biết được, nguyên lai tại Tông Anh Sơn bạo tạc thời điểm, Minh Đông Lâu cùng Vô Trần nhanh nhất đuổi tới, đồng thời phát hiện Tiểu Phất, mong muốn chiếm làm của riêng. Tân Đại Nương lấy một địch hai, lại phải chiếu cố Lăng Linh cùng Tiểu Phất, lúc này mới bị đả thương. Bốn người không có gấp đi đường, ở trong trấn nhỏ lại rất nhiều ngày, Tiêu Ngự vừa tìm được Lục Đạt vợ con, đem mang về. Đợi đến Tân Đại Nương thương thế triệt để khôi phục sau đó, lúc này mới lên đường mà đi. Có dạng này một vị cao thủ tuyệt thế bảo hộ, ven đường tự nhiên rất khó xuất hiện nguy cơ, chợt có một ít trông thấy Lăng Linh mỹ sắc, mà sinh lòng ác ý người, không khỏi bị giáo huấn rất thảm. Đến gần nhất bến tàu một bên, Tân Đại Nương trực tiếp mua một chiếc thuyền lớn, mấy người theo Mân Giang, Dương buồn đi xa mà đi. Lục Đạt thê tử cực kỳ nhát gan, tăng thêm hải tử còn tuổi nhỏ, lên thuyền sau đó, thay mặt trong phòng chiếu cố. Tiểu Phất lại là càng ngày càng thoải mái, trên khoang thuyền nhảy tới nhảy lui, giang hai tay ra đi lòng vòng, khi thì lại tại Tân Đại Nương tràn đầy thương tiếc cùng từ ái cổ vũ phía dưới, hướng mặt sông hô to vài tiếng, khoái hoạt cực kỳ. Tiêu Ngự cùng Lăng Linh đứng ở phía sau, bị người nhìn xem. Phương xa mặt sông cam hồng một mảnh, gió hè lay động phía dưới, từng sợi hương khí rót vào kiểu ngự trong núi, bên cạnh mỹ nhân như ngọc, tình cảnh này ngược lại là có chút thoải mái. Lấy Thạch Đại Thúc niên kỷ, sợ là sớm đã hôn phối đi. Lăng Linh đột nhiên hỏi, lấy tay vén lên cái trán bên cạnh sợi tóc, giống như hứng hở. Tiêu Ngự lại là trong lòng run lên. Những ngày này tiếp xúc xuống tới, cái này Lăng Linh thỉnh thoảng tận lực cùng hắn thân cận, chủ động tìm hắn tán gẫu không nói, sẽ còn quan tâm hắn sinh hoạt hàng ngày. Nói thực ra, nàng này cứ việc chỉ lộ ra trên nửa khuôn mặt, nhưng đã có khuynh thành hình dáng. Vô luận là khí chất, thanh âm, phương thức nói chuyện, thậm chí là thể vị, đều phá lệ lay động lòng người, quả thực là trong nữ nhân cao cấp. Như thế tràn ngập sức hấp dẫn, rồi lại duy trì cảm giác thần bí nữ nhân, liên tiếp hướng Tiểu Ngự biểu đạt một loại nào đó mông lung tâm ý, nếu nói Tiểu Ngự không có cảm giác chút nào, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Nhưng nếu nói thản nhiên tiếp nhận, Tiểu Ngự càng là không dám. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có khác mục đích, lấy đối phương điều kiện, không đến mức như thế chủ động ngay thẳng mới lạ. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, lúc này nghe được Lăng Linh vấn đề, Tiểu Ngự nhấc lên tâm thần, cười lắc đầu nói, chưa từng hôn phối, Lăng cô nương dùng cái gì muốn hỏi? Hắn sợ nói thành thân, đối phương liền sẽ hỏi thê tử là ai, đến lúc đó vấn đề càng nhiều, thiếu sót cũng có thể càng nhiều, dứt khoát một đao đem đầu nguồn cắt đứt. Nhưng Tiểu Ngự làm sao biết, bất luận là Lăng Linh hay là đang tại buổi tiểu phất chơi đùa Tân Đại Nương, thì thật tâm thần vẫn luôn căng thẳng đâu. Tân Đại Nương càng là thời khắc dựng thẳng lốt hai. Vừa nghe đến Tiểu Ngự đáp án, Tân Đại Nương hầu như thật to thở dài một hơi, trên mặt lộ ra cực độ vẻ hưng phấn, nụ cười cũng càng chân thành, đối chạy tới chạy lui tiểu phất nói, nha đầu à, bên này gió lớn, chúng ta về phía sau bên cạnh chơi đi, Đại Nương mang ngươi bắt cá đi. Bắt cá? Cái này mặt sông lớn như vậy, người sẽ không rơi vào a? Tiểu Phất một mặt hơi sợ, nhưng trong mắt rõ ràng liền lộ ra nhao nhao muốn thử. Tân Đại Nương tiến lên dắt Tiểu Phất tay, điểm một cái nàng cái chán, giả vờ cả giận nói, nha đầu muốn ăn đòn không thành, có Đại Nương nhìn xem đâu, há có thể cho ngươi rơi vào. Tiểu Phất liền hung hăng cười, liền nó ngó sư phụ bên kia, nghĩ hô sư phụ cùng đi, có thể Tân Đại Nương như thế nào để cho tiểu nha đầu phá hủy tiểu thư chuyện tốt, đội vàng trước một bước kéo đi Tiểu Phất. Chờ hai người rời khỏi, Lăng Linh đi tới sàn tàu một bên. Gió thổi lên nàng bạch đi liễu, từng sợi mái tóc cũng lui về phía sau tung bay, ở dưới ánh tà dương phảng phất tản ra kim quang. Nàng đột nhiên quay đầu, xấu hổ mang e sợ mà cười mắng, ta không tin, lấy Thạch Đại Thúc ngươi điều kiện, như thế nào cho tới bây giờ còn không có hôn phối, Thạch Đại Thúc ngươi gạt người. Một câu cuối cùng mang theo hờn dỗi, phối thêm Lăng Linh trên mặt hiện lên nhàn nhạt từng đỏ. Sợi tóc trong gió phất phới, quả nhiên là quay đầu nhất tiếu bách mỹ sinh. Nàng xưa nay lạnh lạnh nhạt nhẽo, như là không dính khói lửa trần gian thần nữ, đột nhiên đến như vậy một cái, mà lấy Tiểu Ngự tâm cảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thầm nghĩ khó trách đêm đó tại Tông Anh Sơn lần đầu gặp, đối phương bên cạnh vây quanh nhiều như vậy tuân kiệt. Thạch Đại Thúc mau nói, thê tử ngươi là người phương nào, nhất định rất đẹp a. Lăng Linh khẽ nói. Tiểu Ngự chỉ có thể nhắm mắt nói, ta thật không có cưới vợ. Cũng không tính nói dối, nghiêm ngặt tính toán ra, hắn cùng nguyên chủ không phải một người, Tiểu Ngự chỉ có thể như thế tự mình ăn ủi. Lăng Linh đem một lọn tóc vuốt đến nóng ánh thai sau đó, cười mỉm mà hỏi thăm, hẳn là thiên hạ nữ tử đều vào không được Thạch Đại Thúc mắt. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một nữ nhân để cho Thạch Đại Thúc tâm động sao? Lúc nói chuyện, cặp kia sáng lạn như ngôi sao, phản phất chiếu đến hạnh hoa mưa bụi đôi mắt đẹp, cứ như vậy bình tĩnh liền ôn nhu mà nhìn chăm chú lên Tiểu Ngự, hình như muốn nhìn vào trong lòng của hắn đi. Tiểu Ngự trái tim đột nhiên nhảy rất nhanh. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu Lăng Đầu Thành, trong lời nói của đối phương mà nói bên ngoài đều lộ ra một loại rất rõ ràng ám chỉ. Hồi tưởng những ngày này nhu tình mật ý, một loại nhàn nhạt rồi lại khó có thể ma diệt mập mờ cảm giác xuất hiện tại hai người ánh mắt giao hội bên trong. Thế nhưng làm sao có thể? Nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tiểu Ngự như lọt vào trong sương mù mà nói ra, có ngược lại là có, nhưng không xác định đối phương ý nghĩ. Người này cũng là xảo trá, dứt khoát tới cái mơ hồ xử lý, như thế tiến có thể công, lui có thể thủ, bất cứ lúc nào đều có cứu vãn không gian. Ai ngờ Lăng cô nương vậy mà không chịu buông tha hắn, hùng hổ dọa người mà hỏi thăm, nữ nhân kia là ai, Lăng Linh quen biết sao?